Chương 319, thử thách. Chương 319, thử thách. Một thế giới càng giàu có, một quốc gia càng phát triển thì cũng không thể nào tránh được trường hợp tầng lớp có tiền và tầng lớp không có tiền ngày càng cách biệt. Ví như tại thành phố Quảng Phúc chẳng hạn. Khu ổ chuột, nơi đó Ngũ Tí làm một tay ba vương, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là kẻ cai quản khu ổ chuột, chẳng khá hơn được. Hắn chẳng giàu, cũng chẳng có quá nhiều tiền. Chỉ được gọi là có tiền hơn người ở trong khu ổ chuột một ít mà thôi. Lần đầu tiên, một kẻ lang thang được bước chân vào một căn biệt thự sang trọng nằm ngay trung tâm thủ đô thành phố này. Ít nhiều hắn sống ở cái quốc gia này 5 năm trời, hắn cũng biết được rằng đất của thủ đô Xích Quỷ được gọi là tấc đất tấc vàng. Muốn có một mảnh đất ở trung tâm, số tiền bỏ ra còn mắc gấp mấy lần cái biệt thự xây nên như thế này. Choáng ngợp trước vị trí của biệt thự, choáng ngợp trước sự xa hoa của biệt thự. Họ tự ở đứng đó, hắn được chở trên một chiếc xe sang trọng để đến đây. Và giờ hắn không dám bước chân vào đó. Nhóm người Thu Phong lúc này đã vào nhà, chỉ còn Thu Phong đứng đó nhìn họ tự chết chân trước cổng hắn lại cười, "Vào đi." Nghe thế, tâm trạng của họ tự bỗng trở nên vui vẻ. Lần đầu tiên sau hàng đấy năm, cuối cùng hắn cũng có một chiếc giường để ngã lưng, không những thế, hắn còn được ở một nơi sang trọng như thế này. Chạy vội đến bên cạnh Thu Phong, lòng hắn mủi mủi mà chẳng biết diễn tả làm sao. "Thôi thì cứ đến đây ngủ một đêm trước đã. Người ta cũng không bắt ép mình phải phục vụ cho người ta, đã vậy còn cho mình chỗ ngủ, chỗ trú nữa. Muốn người phục mình trước tiên mình phải phục người." Thu Phong hẳn là ngoài lý do cho rằng Bọt Tựa có khả năng cứu được mình, nhưng sau khi nghe cuộc đời mà Bọt Tựa xảy ra trong 10 năm qua, quả thật Thu Phong rất là khâm phục nghị lực sống của thằng bé này. Nó không phải là dị năng giả bẩm sinh, nhưng lại là dị năng giả bộc phát vì muốn được sống. Trường hợp này tuy không phải là hiếm hoi, nhưng thường những người bộc phát được sức mạnh của mình đều là ở trong trường hợp nguy hiểm. Bọt Tựa cũng vậy, tuy nhiên hắn lại sống được. Tỷ lệ để một dị năng giả bộc phát sức mạnh của mình trong tình huống nguy cấp là khá thấp, tỷ lệ sống còn thấp hơn cả vậy nữa. Cứ 100 người bộc phát được sức mạnh của mình trong tình trạng nguy cấp thì chỉ 2 người trong số đó mới có thể sống sót. Chẳng ai có thể sử dụng dị năng của mình trong lần đầu tiên cả. Vậy mà Potter thành công làm được việc đó, và hắn đã sống, hắn lang bang, lưu lạc, đi hết từ quốc gia này đến quốc gia khác. Tuyệt nhiên hắn vẫn giữ được bản ngã của mình, sinh thời đưa đẩy khiến hắn phải ăn cắp thức ăn, ăn quỵt thức ăn, tuyệt nhiên hắn chẳng bao giờ hại người hay cướp giật của ai khác. Thực sự câu chuyện mà Bọt Tẩy Ủa kể cho Thu Phong nghe có bao nhiêu phần là thật thì hắn cũng không biết được. Nhưng Thu Phong tin vào đôi mắt của Bọt Tẩy Ủa, hắn nói rất thật, đôi mắt của hắn chẳng có tí gì gọi là giả dối cả. Như người ta thường hay nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, thực sự Thu Phong lại tin vào điều đó. Nên hắn cũng tin câu chuyện của Bọt Tẩy Ủa. Và lại hắn có nói dối Thu Phong cũng chẳng được gì trong lúc này cả. Cơ bản Thu Phong đã nói muốn hắn trở thành kẻ bề tôi của mình rồi. Đúng. Đúng như ngài nói là tôi sẽ được cấp cho giấy tờ trở thành công dân Xích Quỷ chứ. Ngồi đối diện Thu Phong, trong cái phòng trà chỉ có 2 người. Bọt Tựa ngập ngừng nói. Với hắn rất muốn trở thành một kẻ có giấy tờ đàng hoàng tại đây. Chẳng một kẻ lưu lạc nào lại muốn sống ở một thế giới hiện đại như thế này mà lại chẳng sử dụng được thứ gì ngoài cách ngắm nhìn chúng. Từ phương tiện công cộng, nhà nghỉ, khách sạn, hay các khu vui chơi, cái nào cũng đòi hỏi phải có giấy tờ tùy thân thì mới được đi vào trong đó. Đúng hơn, cái giấy tờ tùy thân tất cả đều nằm trong một tấm thẻ. Tấm thẻ đó bao gồm chứng minh thân phận, tài khoản ngân hàng, các dịch vụ mà mình đăng ký, chỉ cần đúng một có thẻ đó liền có thể sử dụng tất cả mọi dịch vụ, và trên hết là phải có tiền trong đó. Bọt Tựa đi đâu, lúc nào cũng ôm khư khư cái cặp tiền, lúc nào cũng sợ bị mất hoặc bị ai đánh cắp. Nếu như người đàn ông tên Thu Phong trước mặt đây nói là thật, vậy chẳng phải hắn có thể sống như người bình thường rồi sao? Đúng. Ngoài ra khi cậu làm việc cho tôi đảm bảo cậu sẽ đạt những điều mình mong ước, nhưng cậu biết đấy Bọt Tẩy Ủa, trên đời này chẳng có bữa tiệc nào miễn phí. Nói cho tôi ước muốn của cậu là gì Bọt Tẩy Ủa? Ngồi đó Thu Phong ngắm nhìn từng cái biểu cảm trên gương mặt Bọt Tẩy Ủa. Hắn đoán, một con người như Bọt Tẩy Ủa chắc cũng chẳng có tham vọng gì nhiều ngoài một cuộc sống yên ổn. Mặc dù hắn thích nghi với cuộc sống này khá tốt, nhưng hắn cứ như thể bị tự kỷ vậy. Tôi chẳng rõ nữa. Mong ước bây giờ chắc có lẽ tôi chỉ muốn một căn nhà ở vùng quê Xích Quỷ, yên bình thanh tịnh. Tôi muốn có cuộc sống thoải mái, tôi muốn cưới một người vợ ở đây và một công việc tôi có thể lo cho họ đơn giản chỉ thế thôi. Potter vừa nói, vừa mơ mộng, sau đó hắn thở dài một hơi. Nghe ước mơ của Potter đông khiến Thu Phong nghĩ lại. Cuối cùng ước muốn của Potter là ước muốn của hầu hết tất cả mọi người ở tuổi trung niên lúc này. Bởi vì họ quá mệt mỏi vào cuộc sống, cơm, áo, gạo, tiền. Con người vốn là động vật tham lam, có rồi muốn hơn nữa. Nhưng họ chẳng biết điểm dừng, chẳng biết thế nào là đủ. Tuy nhiên Thu Phong bừng tỉnh trở lại, trong một khoảnh khắc, vô tình hắn suýt nữa bị cuốn theo lối suy nghĩ của Bọt Tẩy Ủa. Chẳng lẽ hắn định bỏ mọi thứ để kiếm một vùng hẻo lánh nào đó ở ẩn hay sao? Liệu có được? Nhưng không với thân phận này của hắn, với gia đình kia của hắn chẳng thể nào mà yên bình được trong cái thế giới này. Như tôi đã nói rồi, muốn có những thứ đó thì chính bản thân cậu phải đánh đổi. Làm việc cho tôi, khi xong việc cậu có thể có những thứ đó bằng chính đôi bàn tay của cậu. Nhưng 20 tuổi, tôi nghĩ cậu nên sống cái đã phải sống trước khi an nhàn như một ông cụ ở đâu đó. Nở một nụ cười đầm ấm, Thu Phong như có cảm giác khá là quen thuộc với Bọt Tẩy Ủa. Biết chứ, Bọt Tẩy Ủa biết rõ điều đó. Hắn xưa nay chưa được ai giúp đỡ, và cũng chẳng ai thèm giúp đỡ hắn. Khi không có một người nào lạ mặt xuất hiện và nói cho hắn cái này cái kia, dù hắn nhẹ dạ cả tin nhưng có đánh chết hắn cũng không tin điều đó. Sống một cuộc sống khắc nghiệt quen rồi, gặp được người như Thu Phong đông khiến tâm trạng của Bọt Tẩy Ủa trở nên yên tĩnh hơn đôi chút. Mặc dù người đàn ông đó có hơi làm hắn phải kính sợ, kính nể, khó thể diễn tả được cảm xúc của Bọt Tẩy Ủa lúc này. Cuối cùng hắn mở miệng hỏi, tôi sẽ làm gì cho anh? thứ tôi giỏi nhất chỉ là đánh nhau, nhưng anh còn giỏi việc đó hơn tôi gấp ngàn lần, tôi có thể làm được gì chứ? Sao lại tự ti như thế? Không thử thì làm sao cậu biết khả năng mình đến đâu? Hơ mơ mơ mơ, ra ngoài sân đi. Như nghĩ ra được cái ý tưởng quái đản nào đó, Thu Phong kêu Hoạt Tựa ra ngoài sân biệt thự. Nói xong Thu Phong cũng đứng dậy, lần này Hoạt Tựa không đơ người như những lần trước nữa. Ít nhiều hắn cũng biết một ít lễ nghĩa trong ngày hôm nay. Thấy Thu Phong rời khỏi, hắn cũng đứng lên mà đi sau lưng người đàn ông ấy. Sau vài phút, hai người bọn họ bước ra một khoảng sân trời khá rộng của biệt thự. Đứng đó, Thu Phong với Hoạt Tựa cách nhau chừng 5 mét. Thu Phong mở miệng, sức mạnh dị năng của cậu là dịch chuyển tức thời đúng không? Hoạt Tựa gật đầu, rồi nói, tôi chỉ có thể dịch chuyển tối đa là 1 km thôi. Quả thật là thật hả? Thu Phong chẳng hỏi kỹ đến thế, mà hắn cũng nói. Thấy thế Thu Phong cười cười hỏi, thế cậu có thể dịch chuyển người khác ngoài cậu không? Nhận được cái gật đầu của Hoạt Tựa, cơ bản Thu Phong cũng xác nhận được một điều rằng Hoạt Tựa có thể dịch chuyển người khác. Vậy thì ngon rồi, lúc cấp bách có thể nhờ hắn, nhưng giới hạn chỉ ở 1 km thôi hả? Sao? Suy nghĩ được chưa? Quyết định theo tôi hay là không? Tôi sẽ thực hiện mong muốn của cậu. À không, tôi sẽ cho cậu khả năng thực hiện được mong muốn của Hoạt Tựa, tôi sẽ huấn luyện cậu trở thành một chiến binh. Chiến binh? Hai từ này khiến Hoạt Tựa rất là mẫn cảm. Nhưng xích quỷ này lại yên bình hơn Trung Đông nhiều, một chiến binh chắc là người đàn ông này muốn hắn trở thành kẻ mạnh mẽ trong đấu trường sao? Nghĩ đi nghĩ lại không tìm được lý do, nhưng ít nhiều hắn phải quyết định, bởi đi theo người đàn ông này, ít nhất hắn sẽ không phải chịu khổ nữa. Hắn sẽ được ở cái nơi che nắng che mưa mà không phải chạy gấp gáp vào mỗi khi trời chuyển mưa lúc ngủ ngoài công viên nữa. Tôi đồng ý, nhưng mà tôi không thể mạnh thêm được nữa, tôi đã chiến đấu từ bé đến giờ, kỹ năng của tôi rất tốt, dù luôn luôn cảm thấy bản thân tự ti, nhưng với khả năng chiến đấu của mình, lại là thứ mà Hoạt Tựa tự tin nhất. Vậy sao? Chấp cả năng lực của cậu. Tôi đứng đây nói đến khúc này, Thu Phong dùng chân kẻ một cái vòng tròn trên nền đất, sau đó hắn ngẩng đầu lên nói tiếp, dùng mọi thứ cậu có, trong phạm chí này, chỉ cần một trong hai cánh tay của cậu chạm trúng người tôi thì cậu thắng. Nếu thắng tôi sẽ cấp dấp chứng nhận công dân cho cậu, còn cậu muốn theo tôi hay không thì tùy tôi không ép. Thật ư? Hoạt Tựa kinh ngạc nhìn Thu Phong mà nói. Nhận được cái gật đầu chắc địch của Thu Phong, sau đó Thu Phong đặt cái điện thoại của mình lên mặt đất. Điện thoại của Thu Phong tạo ra một cái màn hình cỡ nhỏ lớn hơn điện thoại của hắn, tạo ra giữa không trung. Ở đó hiện 0500. Thu Phong đưa 5 ngón tay lên, hắn nhìn chằm chằm Hoạt Tựa bằng con mắt nghiêm túc và nói, trong vòng 5 phút, bằng mọi khả năng của cậu, mọi kinh nghiệm gì đó của cậu, bằng cách nào cũng được, nếu như có thể chạm vào người tôi hoặc chân tôi đặt ra khỏi cái vòng này, cậu sẽ thắng. Ừm, Hoạt Tựa nuốt một cục nước miếng vào họng. Hắn không tin rằng người này có thể không bước ra cái vòng đó mà né tránh. Nên nhớ hắn là dị năng giả di chuyển, tốc độ rất là nhanh, điều này có thể sao? Chỉ cần mình tốc biến bất ngờ đến là có thể xong rồi. Nhưng nhìn gương mặt tự tin của người đàn ông hùng dũng đó, khiến cho Hoạt Tựa đang tự ti về chính khả năng của mình. Bắt đầu. Chương 320, quy phục. Chương 320, quy phục. Bắt đầu. Sau khi tiếng hô của Thu Phong vừa dứt, đồng hồ đếm ngược chỉ vừa chạy được 10 khắc. Đúng lúc này cả Thu Phong và Hoạt Tựa như biến mất khỏi không khí, à không, riêng Thu Phong thì còn trở lại hai cái chân đóng chắc trên mặt đất của mình. Chỉ né tránh, không đỡ, không đánh trả. Điều kiện chỉ cần chạm trúng cơ thể. Hoạt Tựa giờ khắc này sử dụng toàn sức lực của mình. Hắn tốc biến đến trước mặt Thu Phong vung tay, hiển nhiên là hụt. Hắn biết nếu dễ dàng trúng như thế thì chẳng còn gì để nói. Và hắn cũng rất thông minh khi chỉ dùng lực nhẹ để vung tay chạm vào Thu Phong, nếu dùng sức tốc độ sẽ chậm, nếu dùng hơi mạnh một chút sẽ bị khựng. Thậm chí giờ khắc này, Hoạt Tựa tốc biến ra một nơi nào đó khuất tầm nhìn của Thu Phong, sau đó hắn đưa tay ra đằng trước sẵn. Bây giờ chỉ cần việc đơn giản duy nhất, tốc biến tới bên cạnh Thu Phong, đặt tay nhẹ lên đó là xong. Phụt. Hoạt Tựa biến mất, sau một khắc, hắn xuất hiện sau lưng Thu Phong, nghiêng nhẹ cái thân thể của mình, đơn giản Thu Phong có thể né tránh được. Tuy nhiên Hoạt Tựa vẫn không chịu thua, thằng bé liên tục tốc biến trên dưới trái phải, tứ phương tám hướng. Thậm chí Hoạt Tựa có vài lần tấn công hai cái chân đóng chặt dưới mặt đất của Thu Phong nhưng cũng không thành. Cứ mỗi lần hắn xuất hiện, định tấn công vào đâu, thì ngay lập tức Thu Phong đã bắt đầu động đậy phần hắn định đụng chúng. Và khi hắn cơ chúng tất nhiên là sẽ hụt. Cứ thế tốc biến dịch chuyển liên tục, hết lần này đến lần khác. Đã hơn 2 phút trôi qua, Hoạt Tựa đứng đó nhìn vào màn hình đồng hồ đếm ngược. Hắn thầm đổ mồ hôi. Hắn phải tìm cách khác, như thế này không ổn chút nào. Người đàn ông ấy là một con quái vật đúng nghĩa. Nhìn vào đôi mắt xanh lam kia của Thu Phong, Hoạt Tựa suy nghĩ, anh ta có phải là dị nhân giống mình hay không? Dị nhân cũng chẳng có cái phản xạ kinh khủng như thế này. Bằng một cách nào đó, càng lúc Hoạt Tựa càng cảm nhận được hơi thở chết chóc từ Thu Phong. Tại sao? Anh ta đâu có địch ý với mình, nhưng điều đó lại làm Hoạt Tựa vừa thích thú và lại vừa hoảng sợ tôn kính. Tốc biến như này không có khả năng chạm được, thay vì vậy tấn công dồn dập kết hợp tốc biến sẽ có hiệu quả hơn. Dòng suy nghĩ thoáng chợt chạy qua đầu Hoạt Tựa. Nghĩ là làm. Ngay tức khắc Hoạt Tựa tốc biến đến trước mặt Thu Phong, hắn vỗ tay tới, hiển nhiên lại hụt. Nhưng lần này hắn lại không tốc biến chỗ khác nữa, mà ngay chính lúc đó, hắn tung một cước vào bụng Thu Phong. Bằng một cách không thể diễn tả thành lời, Thu Phong lùi một chân ra đằng sau, nhích nhẹ một cái hoàn toàn có thể né tránh được. Tuy nhiên chỉ cần chạm chúng tôi mà. Đạp vừa hụt, Hoạt Tựa không rút chân về, hắn ngay lập tức tạt cái chân mình ngang qua eo Thu Phong. Và Thu Phong lại né được bằng cách nghiêng cả thân thể một góc 75 độ khiến chân của Hoạt Tựa tạt ra. Vừa lúc đó Hoạt Tựa tốc biến ngay bên hông Thu Phong, đúng ngay lúc Thu Phong vừa nghiêng người, hắn vung tay hỏng chạm trúng bờ vai của người đàn ông ấy. Vui Hoạt Tựa vỗ nhanh đến mức vang lên cả tiếng rít gió. hiển nhiên vẫn chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng gió. Ngay trong lúc Hoạt Tử biến mất, Thu Phong như một cây trường côn bật thẳng đứng người dậy, chân vẫn giữ nguyên dưới đất. Tức mình, tuyệt vọng, bỗng trong đầu Hoạt Tử nảy ra một ý tưởng điên rồ. Sẽ ra sao nếu hắn chỉ dịch chuyển một phần cơ thể? Nhưng như vậy có làm cho cơ thể hắn tách rời ra không? Không không thể nào có việc đó, không gian dịch chuyển này không thể làm tổn thương đến thân thể hắn được. Nhưng làm bằng cách nào mới là điều quan trọng. Trong vòng vài giây đứng khựng tại đó, vốn Hoạt Tử chỉ cách Thu Phong chừng một mét mà thôi, Thu Phong vẫn đứng yên tại đấy nhìn Hoạt Tử mà mỉm cười. Chẳng ai biết hắn đang cười cái quái gì. Phần tử thực thể. Cách thức hoạt động dịch chuyển hay tốc biến của hắn được hoạt động bằng cách tức thời đưa tất cả phần tử cơ thể hắn dịch chuyển đến nơi chỉ định. Khi hắn xuất hiện tại không gian, thì phần tử xung quanh không gian ấy bị đẩy ra để cơ thể hắn xuất hiện. Trên thế giới này luôn luôn tồn tại nguyên lý của nó, dù là khó tin nhưng nguyên lý thế giới vẫn hoạt động với cả những kẻ như Hoạt Tử. Vạn vật không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mà mất đi, nó chỉ tồn tại từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Trong khoảnh khắc mỗi lần dịch chuyển của mình, Hoạt Tử nắm được điều này, cơ thể hắn tách hết tất cả phần tử của bản thân hắn, đưa hắn đến nơi chỉ định với một tốc độ không thể đo lường được. Trên cơ bản hắn không phải dịch chuyển không gian, mà là đưa phần tử vào dạng hư vô, vẫn nằm trong không gian thực, nhưng tồn tại ở ngưỡng nhỏ đến mức khiến cho bản thân hắn không bị tổn hại. Và nếu khi hắn dịch chuyển một cánh tay, tức hắn chỉ dịch chuyển phần tử của cánh tay hắn, còn thân thể hắn vẫn ở tình trạng phần tử liên kết. Nếu muốn tấn công Thu Phong bằng cách dịch chuyển một vài bộ phận phần tử trong cơ thể, hắn phải nắm rõ được cái nguyên lý này. Và sau khi dịch chuyển, trong khoảng thời gian ngắn nhất, hắn phải đưa phần tử hắn dịch chuyển, hoặc là bản thân hắn đến với thân thể hắn hoặc phần tử của hắn thì may ra hắn mới không bị mất cánh tay. Nói nghe có vẻ dễ, nhưng lại khó cực kỳ. Mỗi một nhịp dịch chuyển của hắn mất khoảng 2 phần 10 giây, tức là 0,2 giây hắn mới có thể hoàn thành bước dịch chuyển của mình. Nhưng trong cái lúc mà Thu Phong nói bắt đầu, đã có vài khoảnh khắc hắn dịch chuyển được 0,1 giây. Nếu như hắn muốn dịch chuyển một bộ phận của cơ thể và đưa nó lại vị trí cũ, hắn phải làm điều đó trong 0,2 giây mới có thể bảo toàn cánh tay hắn còn y nguyên. Nếu không cánh tay hắn thử dịch chuyển coi như bay màu luôn. Phải thử, bây giờ không thử còn đợi đến lúc nào? Cùng lắm hắn mất một cánh tay mà thôi, thế giới hiện đại này muốn nối cánh tay lúc nào chẳng được. Một dòng suy nghĩ liều lĩnh xuất hiện trong não Hoạt Tử. Ngay tức khắc hắn động. Hoạt Tử lần nữa dịch chuyển ra góc khuất của Thu Phong, mặc dù biết trò này không có tác dụng, nhưng hắn phải làm, còn hơn đứng đối diện để Thu Phong dễ né tránh hơn. Trong 0,1 giây Hoạt Tử hiện hình ra vồ lấy Thu Phong, lại hụt, tuy nhiên suốt 10 giây sau đó, Hoạt Tử liên tục dịch chuyển cơ thể mình trong khoảnh khắc bằng 1 phần 10 giây. Cứ thế kéo dài 10 giây, tuy hơi mệt, nhưng để chắc cú hắn phải làm quen với tốc độ này. Hoạt Tử lại biến mất, sau đó hắn dịch chuyển ra trước mặt Thu Phong, vung tay tới. Nhẹ nhàng Thu Phong nghiêng đầu né tránh, nhưng bỗng lúc này đồng tử mắt Thu Phong co lại, như có một nguồn điện nào đó từ bộ não trải dài xuống cơ thể hắn. Tức thì lập tức Thu Phong gặp người xuống. Trong khoảng thời gian gặp người, Thu Phong chứng kiến viễn cảnh cánh tay phải của Hoạt Tử biến mất, cứ ngỡ hắn dịch chuyển đi nơi khác, nhưng không, hắn vẫn còn đứng đó. Cả thế giới như chậm lại trong mắt Thu Phong. Bằng một cách nào đó trong khoảnh khắc nhanh tuyệt đối, Thu Phong thấy một cánh tay xuất hiện giữa hư không đang hướng vào mặt mình. Chẳng kịp nghĩ gì, tức thì Thu Phong bận bộ pháp. Đầu não Thu Phong vang lên 5 chữ vạn bộ ảnh mê tung. Cơ khắp cơ thể Thu Phong lúc này như hóa thành hư ảo. Bằng một cách nào đó, Hoạt Tử tưởng chừng đã vồ trúng Thu Phong rồi, lúc này hắn cũng đã dịch chuyển bản thân hắn giáp lại với cánh tay hắn dịch chuyển. Hoàn hảo hắn không bị gì, nhưng hắn cũng vẫn không chạm trúng Thu Phong. Cái hư ảnh ấy của Thu Phong khiến Hoạt Tử ngạc nhiên tột độ. Ngược lại, cánh tay biến mất của Hoạt Tử cũng làm Thu Phong ngạc nhiên không tưởng được. Tất cả mọi chuyện cho đến lúc cả hai kinh ngạc lẫn nhau chỉ diễn ra vỏn vẹn nửa giây. Nhưng nửa giây đó cũng khiến kinh nghiệm của Hoạt Tử tăng lên đáng kể. Hắn dẹp bỏ cái trạng thái ngạc nhiên của mình. Bây giờ chỉ còn chưa đến 2 phút nữa là hết thời gian. Tức thì Hoạt Tử không dịch chuyển nữa, mà hắn đứng đó liên tục dịch chuyển cánh tay của mình vồ lấy Thu Phong và dịch chuyển về. Sau đó lại dịch chuyển cánh tay đi rồi dịch chuyển cả thân thể với cánh tay. Hết tay rồi tới chân, hết chân này đến chân kia. Càng lúc hắn càng dịch chuyển bộ phận của mình nhiều hơn. Hầu như toàn tứ chi của hắn đều đồng thời dịch chuyển đi, xong dịch chuyển về. Nhưng gần như chẳng có cách nào khiến hắn có thể động vô được Thu Phong. Chẳng bao giờ luôn. Cả cái hư cảnh của Thu Phong, chẳng biết đâu là thực, đâu là ảo. Thậm chí có lần hắn ném cả cơ thể mình vô cũng vô dụng, cứ như Thu Phong không đứng đó vậy. Nhưng Hoạt Tử biết Thu Phong vẫn đứng đó và hắn chẳng thể nào đụng vào được cơ thể quái đản của Thu Phong. Quá mệt mỏi, dịch chuyển và tấn công nhiều như thế đây là lần đầu Hoạt Tử cảm thấy mệt. Còn 5 giây, hắn quyết định bỏ cuộc. Hắn không còn sung mãn như ban đầu nữa rồi. Hoạt Tử đứng đó nhìn chăm chăm vào Thu Phong, rồi lạc liếc mắt sang đồng hồ đếm số. Thu Phong mỉm cười, hắn bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Hết thì bỗng nhiên Thu Phong cảm thấy có gì đó sai sai. Hoạt Tử sao lại mất đi một ngón tay rồi? Xoạt phực. Cảm nhận được năng lượng cực kỳ bé nhỏ ngay bên hông mình, tức khắc Thu Phong liền lắc cái eo của mình ra. Sau đó một khắc, Hoạt Tử hiện ra trước mặt hắn. Cái áo là cái áo của Thu Phong bị kéo đi. Vẫn không trúng, nhưng có tiến bộ. Suốt từ nay đến giờ đừng nói là Thu Phong, thậm chí quần áo hay là tóc của Thu Phong, Hoạt Tử cũng chưa có cơ hội chạm trúng. Nhưng trúng được cái áo là đã hay lắm rồi. Dẫu thế vẫn rớt. Đồng hồ đã ngưng đếm. Cái vạt áo của Thu Phong bị ngón tay của Hoạt Tử kéo căng ra. Điều kiện là chạm trúng người, trúng thân thể chứ không phải trúng quần áo. Giỏi lắm, nhưng chưa đủ điều kiện rồi. Thu Phong vẫn giữ nguyên tư thế ấy cười nói với Hoạt Tử. Sau đó Hoạt Tử thu tay về, thôi không kéo vạt áo của Thu Phong nữa. Hắn đứng đó, thầm thất vọng về bản thân. Gần được rồi, chỉ một nhịp nữa thôi. Nếu như hắn canh ngay chính giữa có lẽ Thu Phong đã né không kịp rồi. Tại sao trên đời này lại tồn tại con người có tốc độ phản xạ kinh khủng đến mức này cơ chứ? Bất Tử khẽ ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh lam đang lịm dần đi trở về thành màu đen. Hắn muốn hỏi xem Thu Phong có phải rằng anh có phải là dị năng giả giống tôi không? Khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Bất Tử. Sau đó Thu Phong nói, không, tôi là người thường, vậy tại sao anh lại? Bất Tử ngập ngừng, có đánh chết hắn cũng không tin Thu Phong là người thường. Cơ bản hắn không cảm nhận được năng lượng dị năng từ Thu Phong như những người dị năng giả khác mà thôi. Tôi là võ năng giả. Thu Phong chen vào lời nói của Bất Tử. Dị năng giả? Bất Tử nghiêng đầu khó hiểu. Thấy thế Thu Phong đành giải thích cho Bất Tử nghe võ năng giả là gì. Sau vài phút cuối cùng hắn cũng hiểu được. Tại sao con người này lại như một con quái vật rồi? Quả thật làm gì có người thường không? Suy cho cùng anh ta vẫn là người thường, tự luyện tập mà ra. Càng nghĩ Bất Tử càng ngạc nhiên trước khả năng của người đàn ông trước mặt. Hắn hỏi, chẳng lẽ võ năng giả ai cũng mạnh như anh sao? Nhận lại cái lắc đầu từ Thu Phong. Sau đó Thu Phong nói, tôi không biết. Tôi chỉ biết có hai người là võ năng giả, ông bác dạy tôi. Thằng em trai tôi Quốc Thiên cũng là võ năng giả, vậy cậu Quốc Thiên gì đó cũng như anh sao? Đi mà hỏi nó. Cho tiền Bất Tử cũng không dám hỏi, thanh niên kia nhìn hầm hầm ít nói. Bố ai dám đi hỏi hắn cơ chứ? Sao? Cậu nghĩ đi, có muốn làm việc cho tôi hay không? Thu Phong làm tất cả mọi việc chỉ để nói câu nói này. Hắn đưa ra hết tất cả quyền lợi, khả năng của bản thân hắn. Thậm chí là cả lợi tức trước đó để muốn Bất Tử về tay mình. Tôi nguyện làm kẻ hầu của ngài. Đột nhiên Bất Tử quỳ một chân xuống, hắn cúi đầu, đặt một tay lên ngực và nói. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Một khí thế nào đó Thu Phong cảm nhận được nó tỏa ra từ người của Bất Tử. Tại sao lúc này hắn lại cảm giác Bất Tử thân quen đến thế? Đến cả Bất Tử cũng không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Hắn chỉ biết rằng cơ thể hắn, giọng nói của hắn tự nhiên bắt hắn phải làm như vậy, như một thứ tự nguyện. Thậm chí cả lòng thành của hắn khi nói câu đó cũng bắt hắn phải kính phục người đàn ông kia. Chương 321, đăng ký. Chương 321, đăng ký. Sức mạnh không được thể hiện bởi đánh mạnh hay đánh nhiều, mà là đánh trúng. Và Bất Tử đến việc chạm vào vạt áo của Thu Phong còn khó khăn. Quả thật câu trên rất là đúng. Không cần biết Thu Phong mạnh đến mức nào, không cần biết Thu Phong có trâu bò hay không, nhưng chỉ cần biết hắn không thể đánh trúng Thu Phong, dù rằng hắn tự tin vào sức mạnh lẫn kỹ năng của mình. Bất Tử tự nhủ bản thân phải mạnh hơn. Từ trước đến nay, rất là nhiều cấp dưới của Thu Phong lấy hắn làm hình tượng để theo đuổi sức mạnh. Nhưng liệu mấy ai biết được rằng, chỉ cần đánh chúng ta mới biết mình mạnh đến bao. Sau cái ngày hôm đó, sáng sớm ngày hôm sau, hôm nay là thứ bảy, Thu Phong hắn có cuộc họp quan trọng với lãnh đạo cấp cao của quân đội Xích Ủy. Chẳng biết họp gì quan trọng nhưng tới giờ hắn vẫn chưa được thông báo cái quỷ gì. Thôi đã vậy thì ghé đấu trường ngầm một lát vậy. Sáng sớm Minh Viễn đã có mặt tại căn biệt thự của nhóm người Thu Phong. Hắn đứng ở trước cửa đợi sẵn. Lúc này Quốc Tiên và Bất Tử đã đi vào xe. Chỉ còn lại Thu Phong đang ngồi dưới phòng khách chờ đợi Lục Nương trang điểm rồi tất cả cùng nhau đi ăn sáng, sau đó thì đến đấu trường. Lát sau Thu Phong và Lục Nương xuất hiện. Vẫn như vậy, Lục Nương vẫn xinh đẹp như bình thường. Đôi khi đối với một vài người phụ nữ đẹp thật sự, dù không có gốc chết, nhưng ta cứ nhìn mãi rồi sẽ tới lúc thấy họ không đẹp như lần đầu ta nhìn thấy họ nữa. Phải băng đi một thời gian sau nếu như ta không gặp họ, rồi bất chợt ta gặp lại họ, ta sẽ thấy họ đẹp như lần đầu ta ngắm. Đây là điều hiển nhiên cho cái việc chứ nhìn đi nhìn lại một vẻ đẹp ta sẽ chẳng thấy đẹp như ban đầu nữa. Tuy nhiên Lục Nương lại khác. Dù nhìn nhiều hay ít, dù gặp ít hay nhiều, bất cứ người đàn ông nào cũng thế, chẳng ai chán cái vẻ đẹp ấy của Lục Nương cả. Sau khi mọi người đều ăn sáng tại Hồng Phận Nhan lâu dưới sự yêu cầu của Lục Nương, thì sau đó mọi người đi đến đấu trường ngầm. Hôm nay à không, hôm qua chính thức Bất Tử trở thành thuộc hạ của Thu Phong. Đêm hôm đó Thu Phong mất cả một buổi tối để kể cho Bất Tử nghe những gì về thế giới này, hắn cũng có nhờ Minh Viễn làm giấy tờ tùy thân cho Bất Tử. Tất nhiên tất cả giấy tờ đó đều là thật, chẳng việc gì phải làm giả khi mình có cái thế lực lớn và tiền tài như vậy cả. Chủ yếu lần đến đấu trường này thứ nhất là để Bất Tử thực hiện vụ thăng cấp của mình, thăng từ chiến binh tầng 2 lên chiến binh tầng 3. Còn gã bọ ngựa hôm qua kia, hắn vẫn được giữ nguyên cái chức quân vương của mình và giữ lợi tức như thường. Chuyện này là chuyện xảy ra thường tình đối với hắn. Biết bao nhiêu là dị năng giả cấp cao, có khả năng chiến đấu gây sát thương đến tuyệt vời. Họ muốn xuống tầng tiếp theo tất nhiên phải bước qua hắn, chứ quân vương tầng 7 ra. Những quân vương khác hầu hết đều đếm mùi thất bại cực kỳ nhiều. Cái vấn đề thứ hai là đến đây để đăng ký thủ tục cho Quốc Thiên, hay đúng hơn là cho hai anh em nhà Thu Phong này. Họ sẽ dùng mặt nạ, tất nhiên đấu trường không cấm việc đấy. Ngoài làn da của hai anh em Thu Phong và Quốc Phong hơi khác, thì chiều cao và dáng vóc cũng đã khá tương đồng với nhau. 2 cm chênh lệch và Thu Phong chỉ có đô hơn Quốc Thiên một tí xíu trong lúc hắn sở hữu cái sức mạnh màu lam ngọc kia rồi. Dưới tiếng nói của Minh Viễn, Quốc Thiên đăng ký mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Hắn cũng chẳng cần phải ghi năng lực hay xét nghiệm năng lực của mình, cứ ghi dấu hỏi chấm trong đó cho nó thần thần bí bí. Đây là một cơ hội cực kỳ lớn cho Quốc Thiên lẫn cả Thu Phong để họ dịp cọ sát với dị năng giả trong cái đấu trường ngầm này. Được biết, đấu trường ngầm cho dị năng giả ngoài 2 cái ở Xích Quỷ ra thì chỉ có 2 cái khác ở 2 cường quốc cỡ lớn mà thôi. Chỉ có 3 cường quốc mới đủ khả năng, tiền tài và thế lực vung tiền ra để tổ chức một cái đấu trường như thế này. Theo như luật lệ đã nói ban đầu, Quốc Thiên sẽ phải bỏ 1 triệu sen ra để đăng ký, tất nhiên Minh Viễn sẽ là người trả số tiền đó, dù gì thì hắn cũng là người kêu gọi hai anh em này tham gia đấu trường để giành lại quân vương tầng 7 cho hắn cơ mà. Thứ hai Quốc Thiên sẽ phải đấu từ vòng đầu tiên. Đây là đánh kiếm điểm, Quốc Thiên sẽ phải tự chọn đối thủ cho mình, nếu đối thủ đồng ý sẽ đấu ngay và luân và xếp theo lịch của đấu trường. có lẽ Quốc Thiên sẽ mất kha khá thời gian ở tại đất Bắc này để có thể tiến lên tầm 7. Đến cả Potter mất vài tháng mới lên nổi được tầm 3, trong khi đa phần hầu hết trận nào hắn cũng thắng. Nhưng do khả năng dịch chuyển của mình nên Potter mới không được chú ý đến, chưa kể đánh toàn bờ núi phương tôi, chán lắm, có mấy ai chú ý đến hắn đâu. Nhưng Quốc Thiên lại khác, là một võ năng giả, Quốc Thiên sẽ phải tập đối đầu với mọi đối thủ. Cơ bản các trận đối kháng được diễn ra tại tầng 1 thì mỗi một lần sẽ có 5 cặp đấu được tổ chức đồng thời. Trong một cái phòng đấu ấy, sẽ ngăn ra thành 5 khu nhỏ, 5 khu nhỏ ấy mỗi khu sẽ được dựng lên một bức tường kim loại kiên cố từ đấu trường. Và các khách biết, nếu ai muốn theo dõi trận đấu nào, thì có thể chuyển màn hình theo dõi trận đấu đó. Còn với khách thường, hình ảnh của cả 5 trận sẽ được truyền hình trực tiếp nếu như góc ngồi của họ bị khuất với trận chiến của các khác. Nói khuất là khuất thế thôi, bức tường đó chỉ là bức tường trong suốt với khán giả, nhưng là bức tường có hình thái và màu sắc với người bên trong đấu trường, che chắn tầm nhìn của các cặp đấu khác với nhau. Chọn đối thủ đi Thiên. Bảng danh sách này tên nào mà sáng tức là họ đang rảnh và ở đấu trường, còn màu xám là đang không có mặt tại đấu trường. Nếu chọn màu sáng, đối thủ đồng ý thì có thể thi đấu ngay khi có trận trống. Hôm nay là thứ 7, nên có khá đông cặp đấu đấy, hàng chờ ít nhất cũng phải 50 cặp đấu. Mỗi lần là 5 cặp, mỗi cặp trung bình 5 phút. Khoảng 1 tiếng, đăng ký sớm đi, đến chiều là đợi đến mai đấy. Bên cạnh Quốc Thiên, Minh Viễn đang đứng đó giải thích cho Quốc Thiên nghe về sơ bộ cơ chế nơi này. San cũng nói cho Thu Phong nghe luôn. Tính ra hắn không cần phải làm việc này, chỉ cần đưa một nhân viên nào đó vào giải thích là xong. Nhưng hắn là người nhờ vào họ, sau này mạng sống nhờ cả vào họ nếu như hắn không tự bảo vệ được mình. Nói thế thôi chứ hắn là kẻ nhiệt tình, và lại là chủ đấu trường này, là kẻ thừa hưởng, hắn cũng chỉ ngồi đó quan sát nhân viên của mình vận hành, sai thì hắn sửa lại. Nên cũng chẳng bận gì nhiều, với thân phận chủ đấu trường của hắn khá là bí ẩn, không tiếp xúc nhiều với các lãnh đạo cấp cao. Có việc gì thì cứ bơm tiền vào là xong. Đứng trước bảng danh sách các dị năng giả. Ở đó có thông tin về dị năng giả cơ bản như là thuộc lớp dị năng giả nào, sức mạnh ra sao, cấp bao nhiêu và trên hết là tên tuổi. Lúc này trên đó có hiển thị ra thông tin của Quốc Thiên. Điểm của hắn là 10. Tức là nếu như hắn thua trận đầu, hắn sẽ phải cống 1 triệu vô để có thêm 10 điểm, điểm chỉ được mua khi hết, không có vụ mua cộng dồn điểm. Nhìn vào cái tên mình hiển thị trên bảng. Tên: Hắc Long lớp dị năng. Cấp dị năng: Sức mạnh, công kích vật lý cận chiến. Ngoài cái tên và sức mạnh tấn công thuộc dạng nào ra thì chẳng có cái gì khác nữa. Cái tên Hắc Long là lấy tên của bang hội sử dụng cho đấu trường này, bởi vì có thể sau này nếu như gặp kẻ địch mạnh thì Thu Phong sẽ thay thế em trai mình mà lên đấu. Còn bình thường cứ để cho Quốc Thiên đấu. Đây là lần đầu tiên trong đấu trường có thông tin toàn dấu hỏi như thế này. À, giải thích về cái sức mạnh, thì hiểu như nếu bạn là lớp hóa thú, thì sức mạnh là công kích vật lý. Sức mạnh thuộc lớp tự nhiên thì sẽ là công kích tự nhiên tầm xa. Sức mạnh thuộc lớp biến đổi, ví như tàng thì sẽ ghi là ngụy trang, dịch chuyển thì là du kích, còn giống như mạnh dũng thì vẫn thuộc công kích vật lý nếu như hắn biến đổi thành một cục đá, một thằng kim loại bóng bẩy nào đấy. Trên cơ bản có nhiều loại sức mạnh khác nhau. Vì đây là đấu trường dành cho tất cả mọi người không riêng là dị năng giả. Tuy nhiên ngoài dị năng giả ra xưa nay chỉ có người thường vào trong này. Và họ được ghi là dấu hỏi chấm như thế. Sơ bộ hình dung ra cái thông tin này chỉ dành cho dị năng giả mà thôi. Quay trở lại, Quốc Thiên nhìn vào bảng danh sách những cái tên đang sáng lên. Đây là danh sách những người chưa có cặp đấu, còn những người có cặp đấu rồi nằm trong một bảng khác. Nhìn đi nhìn lại cuối cùng Quốc Thiên quay sang hỏi Minh Viễn, hôm nay có trận du đấu nào như hôm qua nữa không? Minh Viễn mỉm cười, hắn biết thế nào Quốc Thiên cũng sẽ hỏi câu này. Thấy thế hắn nói, rất tiếc là không. Tuy nhiên đã có hơn 10 người đăng ký rồi. Trận đấu sẽ được diễn ra khi đủ 20 người đăng ký. Cậu có thể đăng ký, và trong thời gian đó hãy chọn một trận đối kháng cho mình để kiếm điểm đi. Nghe Minh Viễn nói vậy, Quốc Thiên gật đầu. Lúc này tâm trạng Minh Viễn đang rất là háo hức. Hắn muốn thử xem Quốc Thiên chiến đấu như thế nào. Ngày hôm qua, hắn thấy một viễn cảnh mà cả đời này hắn chưa bao giờ được thấy. Chả qua là hôm qua khi hắn về, xong đột nhiên hắn nhớ hắn quên nói cách thức thi đấu cho hai anh em nhà Thu Phong. Có thể để đến mai nói cũng được, nhưng hắn lại chẳng có việc gì để làm, nên định về chơi. Đến lúc tới nơi thì hắn thấy viễn cảnh Thu Phong đang chiến đấu với Potter Ua. Không. Nói đúng hơn là hắn thấy Thu Phong đứng yên tại đó, Potter Ua làm mọi cách vẫn không đụng được vào người của Thu Phong. Viễn cảnh ấy nói cho hắn biết là cả một dị năng giả mang tốc độ như Potter Ua cũng không chạm vào được người anh ta thì đừng nói đến dị năng giả không có tốc độ. Đến Potter Ua còn không biết bao lần chạy trốn khỏi tay của dị năng giả cấp 4. Vậy mà chỉ vừa biến mất thôi, Thu Phong đã tóm được hắn. Tuy không nói gì, không biểu hiện ra mặt nhưng thật sự điều đó làm mình Viễn rất kinh động, cho đến khi hắn chứng kiến cảnh đó. Chỉ 5 phút thôi, hắn ngơ người và ra về. Anh trai hắn kinh khủng như thế, liệu Minh Viễn có thể trông chờ gì được ở Quốc Thiên đây? Minh Viễn rất muốn xem em trai của Thu Phong thể hiện như thế nào mà anh ta lại tự tin giao việc mà hắn nhờ cho thằng bé này. Một lần chọn hết được không? Đột nhiên Quốc Thiên quay sang nói một câu tỉnh bơ làm Minh Viễn đưa người. Tất nhiên là không rồi. Minh Viễn kiên nhẫn mà giải thích, không được. Cậu phải đấu xong, sau đó muốn đấu tiếp thì phải chờ, nếu vậy sau khi tôi đấu xong, tôi vào hàng chờ rồi còn đâu. Anh nói lát nữa sẽ có nhiều người đến chọn đấu thủ hơn mà. Nếu thế mỗi ngày chỉ đấu được vài trận là cùng. Có cách nào nhanh hơn không? Quốc Thiên nói như thể hắn tự tin rằng sẽ đánh bại tất cả những người ở đây, một phong thái cực kỳ kiêu ngạo. Nhưng Minh Viễn không nghĩ thế, hắn tin tưởng Quốc Thiên có thể làm được điều đó. Sau đó Minh Viễn nói, "Được rồi, để tôi sắp xếp xem nào." Nói xong Minh Viễn vây tay một nhân viên đang đứng gần đó, hắn nói nhỏ gì đấy với hắn ta. Sau đó tay nhân viên đấy đi mất, chừng vài giây sau quay lại nói nhỏ cho Minh Viễn nghe. Hồi sau Minh Viễn gật đầu xong đồng thời cười nói, được rồi, nếu như cậu thắng một trận, cậu sẽ được quyền thi đấu tiếp với kẻ thắng tiếp theo nếu như hắn ta đồng ý, tuy nhiên điều này hơi khó, đa phần sau mỗi trận đấu họ đều rất mệt, cứ để đấy tôi. Quốc Thiên nở một nụ cười kiêu ngạo. Với hắn, hắn nói hắn là thằng bố láo số 1, không ai dám nói số 2. Quốc Thiên rất giỏi trong việc khiêu khích kẻ thù của mình, căn bản gương mặt hắn đẹp trai, nhưng đẹp trai theo kiểu trai đều chứ không phải trai đàng hoàng hay lạnh lùng. Điển hình là trận đấu ngầm lần trước tại Quảng Phúc, hắn khiêu khích cho cả đám người của băng liên minh Ổ Sù Mạ và Sẹt Bờ Rụt lên đấu với hắn còn được. Với mấy thằng dị năng giả này, thằng nào cũng ngâm cùng. Cứ lựa thằng nào cục xúc nhất mà thách đấu thể nào cũng được. Chương 322, dị năng giả triệu hồi. Chương 322, dị năng giả triệu hồi. Ok, chọn đại vậy. Quốc Thiên kiêu ngạo đến mức hắn chọn đại một đối thủ ở trên cùng, chẳng thèm nhìn tên, cũng chẳng thèm nhìn thông tin. Cứ thế mà ấn vào, sau đó Quốc Thiên cầm một miếng kim loại trên tay lên. Miếng kim loại ấy mở ra, đó chính là một cái thiết bị giống như điện thoại, màn hình màu xanh trên đó trong suốt ở cả hai góc nhìn trước và sau. Sau khi chọn đối thủ, Quốc Thiên nhập cái mật mã của mình vào đó, rồi xác nhận chọn đối thủ cho trận chiến bằng cách nhập mã số ID của đối thủ vào trong đấy. Rồi ấn xác nhận. Thông tin thách đấu được gửi đi cho đối thủ mà Quốc Thiên chọn. Trong vòng 5 phút nếu như đối thủ của hắn không chấp nhận thì thư khiêu chiến sẽ tự động hủy. Khi đó Quốc Thiên có thể khiêu chiến người khác. Nhưng nếu như đến lần thứ 3 đối thủ khác hủy chiến, thì lần thứ 4 Quốc Thiên có thể chọn đại người khác và người đó phải bắt buộc đấu. Coi như kẻ đó bị xui xẻo đi, nhưng không được chọn kẻ dưới 100 điểm để đấu. Quốc Thiên lại không biết một điều chính là kẻ nào tên càng ở trên cao tức hắn càng mạnh theo tỷ lệ đo ngưỡng sức mạnh mà đấu trường đánh giá qua màn thể hiện và sức mạnh của đấu thủ trong trận đấu, bao gồm cả bài kiểm tra thể chất ban đầu nữa. Nhưng đây cũng chỉ là đánh giá khi đối phương đã tham gia trận đấu rồi thôi, ví như Quốc Thiên thì hắn nằm ở vị trí cuối bởi vì chưa đấu lần nào. Nhưng một cái thằng 10 điểm lại đi khiêu chiến cái thằng có 900 điểm thì Quốc Thiên điên thật rồi. Vâng, và đó là suy nghĩ của cái thằng vừa được nhận khiêu chiến. Bằng một cách nào đó, hắn đang trong quán bar gần đấu trường, tự nhiên lại nhận được thư thách đấu qua cái thẻ của đấu trường. Chẳng ngần ngại hắn cờ lật tay vào đó. Thông tin của Quốc Thiên hiện ra. Hai mục có dấu hỏi, và thằng này chỉ có 10 điểm, vậy chắc là mới đăng ký hoặc bị đánh cho rất hết điểm. Nhưng cấp dị năng, là sao nhỉ? Gã nhận được thư thách đấu từ Quốc Thiên nhìn vào tấm thẻ mà thắc mắc. Nhưng dù gì hắn cũng phải đi đến đấu trường, đợi mãi mới có thằng thách đấu. Nếu không hắn phải đợi đến kỳ du đấu để kiếm điểm. Chẳng lẽ có kẻ đến cấp độ cũng không được? Có khi nào hắn cấp độ 6 không? Một dòng suy nghĩ chạy qua đầu kẻ to con đang cầm tấm thẻ đi qua đường. Không đời nào có vụ dị năng giả cấp độ 6 tham gia vào đấu trường này. Thậm chí đến cấp 5 còn không có, đừng nói đến dị năng giả cấp độ 6. Đến cả một quốc gia như Xích Quỷ đây cũng chỉ có mấy dị năng giả cấp độ 5 thủ hộ mà thôi. Nói gì đến cấp 6 đi tham gia cái đấu trường quái quỷ này làm gì? Với mỗi một dị năng giả cấp 6, chỉ cần thở thôi thì một quốc gia lớn mạnh đã phải vung tiền không biết bao nhiêu để có được họ, chứ đừng nói gì đến việc tham gia đấu trường ngầm này. Càng nghĩ càng thấy đúng, thế là hắn vui vẻ đến đấu trường. Trình tấm thẻ của mình ra, gã ta đi đến trước quầy đăng ký để xác nhận lại một lần nữa, dù rằng trước đó hắn đã xác nhận qua thẻ rồi. Chào chiến binh, xin hãy đứng yên để hệ thống quét. Giọng nói máy móc vang lên từ quầy đăng ký. Lúc này ngoài cô nàng xinh đẹp đang đứng trong quầy đăng ký tại tầng hầm số 1. Thì khi cái hệ thống âm thanh kia vang lên, từ bên dưới lòng đất trồi ra một cái máy. Cái máy đó quét một lượt trên người gã to con kia từ trên xuống dưới. Làm thế để chắc cú rằng người đấu chính là một người, và không thể để người khác đến đấu thay. Nhưng Minh Viễn là chủ cái đấu trường này, hắn thích thay người lúc quái nào mà chả được. Điếm thúi, cái này ta viết theo suy nghĩ nhân vật nhé, vợ nó kêu không phá luật nhưng nó cũng lách luật, bởi thế nên là đeo mặt nạ cơ bản chỉ bị người khác coi là làm mẫu thôi. Cơ bản hệ thống vẫn nhận diện ra được người đăng ký có phải chính chủ hay không. Như đã nói, Minh Viễn là người tạo ra hệ thống và hắn có thể sửa lại hệ thống. Nhưng nói đúng hơn cái hệ thống này còn làm mẫu hơn nữa. Cơ bản cứ 100.000 dị năng giả thì chỉ có 2 dị năng giả có sức mạnh giống nhau mà thôi. Chưa kể có những dị năng độc nhất nữa, và dù có giống nhau thì sức mạnh cũng chênh lệch, hình dáng và cách thức thực hiện kỹ năng cũng khác nhau. Quả thật Minh Viễn cũng là một thiên tài trong việc chế tạo máy móc. Hắn chế ra cái này cho vui, xong đem vào đấu trường để gắn ở đây luôn ấy mà, chứ tính thực tiễn lại chẳng có bao nhiêu. Đã xác nhận danh tính. Xin chào chiến binh. Đối thủ lần này tên Hắc Long. Lớp dị năng không biết. Cấp dị năng không biết. Sức mạnh tấn công vật lý. Thông tin thêm không có. Nghe hệ thống báo lên, gã ta xác nhận được một điều rằng kẻ thách đấu với hắn lần này là gã Timer. Chính xác hơn nếu cái thông tin thêm mà ghi không có tức là hắn chưa đấu trận nào. Sau đó bỗng nhiên gã ta nghe được tiếng bước chân nhịp nhàng của vài người nào đó đang tiến về phía này. Ông chủ đấu trường. Trong mấy người xuất hiện trước mắt hắn, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là hình ảnh của tay ông chủ đấu trường này. Nhưng người phụ nữ kia là ai, sao lại đẹp đến vậy? Hắn ta dường như bỏ qua mọi sự hiện diện khác, hắn như bao người đàn ông trước kia từng gặp Lục Nương. Hắn ta đắm chìm vào trong vẻ đẹp ấy. Vốn Lục Nương thích màu đen, hôm nay cô ta mặc trên mình một bộ áo dài cách tân, có khoét một vùng ở ngực làm lộ ra cặp đồi núi chập trùng. Làn da trắng nõn, cùng đôi môi mỏng đỏ mọng, trang sức như bông thai phụ kiện đều được phối lên hợp đến mức mọi thứ đều hoàn hảo. Khoan nói đến hình dáng, chỉ vẻ mặt thôi đã khiến cho gã dị năng giả kia thật tờ, hắn nhìn Lục Nương chăm chăm với ánh mắt chỉ muốn nhảy vồ vào đối phương. Dù mình bỗng nhiên tóc gáy của hắn ta dựng đứng, sát khí từ đâu đó ập thẳng vào người hắn, khiến hắn thở cũng không đủ sức. Bất giác một giọng nói vang lên sau lưng hắn, cất con mắt mày lại. Giọng nói âm lãnh vang lên. Từ từ quay đầu lại, gã ta bắt gặp một kẻ mang cái mặt nạ đầu con rồng đen thui. Con mắt gã ta nhìn hắn như người chết vậy. thế quái nào kẻ này lại có thể đứng ở đây? Nhưng không, kẻ này không tỏa ra sát khí, gã ta chỉ tỏa ra sự đe dọa mà thôi. Sát khí là từ người khác. Này Chiến Minh, cậu hơi thất lễ đấy. Minh Viễn từ khi nào đã đi lại gần hắn ta? Gã ta nói. Thấy ông chủ đấu trường đến, tay dị năng giả im lặng. Sau đó hắn rời đi mà chẳng nói tiếng nào. Chẳng biết tại sao hắn không thể nói, hắn cứ nghĩ nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hắn luôn có cảm giác như mình sẽ chết bất cứ lúc nào nếu như cứ nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia. Sau khi gã dị năng giả kia rời đi, Thu Phong đứng bên cạnh Lục Nương bây giờ mới thu lại sát ý của Thu Phong là một cái gì đó đặc trưng. Lúc trước khi chưa có cái sức mạnh này, mỗi lần Thu Phong muốn giết một hai đó hắn đều tỏa ra sát khí tanh tưởi khiến ai đứng xung quanh cũng phải sợ. Tuy nhiên bây giờ dường như theo cảm nhận của mọi người thì chỉ có những người hắn tỏa ra sát ý thì kẻ đó mới cảm nhận được mà thôi. Thực chất Thu Phong cũng muốn đến và cho thằng kia một trận, nhưng nghĩ lại đây là đấu trường của Minh Viễn. Hắn không thể làm thế được, nên là khi tên kia vừa đặt ánh mắt lên Lục Đường, Thu Phong liền vô vai Quốc Thiên nhẹ một cái. Thằng bé biết ý liền xuất hiện đe dọa đối phương. Nhưng chẳng mấy tác dụng thì phải. Kể ra Quốc Thiên chỉ giết khoảng vài người trong trận đánh với GG ở Phật mà thôi. Ngoài ra thằng bé chưa từng giết ai. Còn Thu Phong thì khác, trước kia ở thế giới cũ, hắn từng giết biết bao nhiêu là mạng người cho xuể. Dần dần cơ thể hắn toàn mùi máu tanh, đến nỗi Thu Phong còn không phân biệt được đâu là không khí không có máu, đâu là không khí nồng nặc mùi máu trong một khoảng thời gian cơ mà. Có lẽ giết quá nhiều người khiến Thu Phong tích tụ một thứ gì đó gọi là sát ý, hắn ban đầu không kiểm soát được điều đó, nhưng giờ thì có thể rồi. Bỏ qua tay dị năng giả kia, ai mà thấy vẻ đẹp của Lục Nương rồi luôn như vậy. Nhưng có vài kẻ đơn giản chỉ nhìn để thưởng thức vẻ đẹp rồi thôi không có ý gì khác, với những kẻ bình thường, con người bình thường Thu Phong không để ý, nhưng những kẻ vượt mức là người bình thường như là dị năng giả hay võ năng giả chẳng hạn, Thu Phong phải đe dọa chúng. Kể có hơi trầu, nhưng đây trước sau cũng trở thành người phụ nữ của hắn. Hắn rất ghét kẻ khác nhìn vào người phụ nữ của mình với con mắt thèm thuồng. Lúc trước Thu Phong không như vậy đâu, tại sao giờ lại có bản tính ích kỷ như vậy nhỉ? Giờ khác này Quốc Tiên đang đứng ở quầy đăng ký, hắn đứng đó xác minh thân phận của mình. Dù có hệ thống quét toàn thân, quét cả con mắt của hắn, hắn đeo mặt nạ cũng vẫn quét được như thường. Vài giây sau hệ thống xác nhận rồi vang lên tiếng nói, đã xác nhận danh tính. Xin chào Chiến Minh. Đối thủ lần này tên vì rộ. Lớp dị năng triệu hồi. Cấp 3 dị năng. Sức mạnh tấn công vật lý. Thông tin thêm đã đấu 60 trận đối kháng 3 trận du đấu, toàn thắng. Đã tham gia được 1 tháng. Có thể triệu hồi giáp sắt từ không gian thứ 3 cái quái gì vậy? Quốc Thiên đứng bên cạnh vừa nhìn vào đống thông tin mà hệ thống đưa ra, vừa nghe hệ thống nói. Hắn như không tin vào mắt mình. Dị năng giả triệu hồi là sao? Hắn mới nghe lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn ấy. Vừa triệu hồi bộ giáp là sao? Có vẻ như đối thủ của cậu hơi chua đấy Thiên nhỉ. Tay Minh Viễn lại gần Quốc Tiên vỗ vai thằng bé cười lên ha hả. Chưa cái tội chọn mà không nhìn. Tầng dễ nhất đúng là tầng 1, nhưng đây cũng là tầng nguy hiểm nhất. Bởi có rất nhiều dị năng giả mạnh sau này đều đi lên từ tầng 1, cứ không có vụ đùng cái bay lên thẳng tầng 7 đâu. Nhưng cái vụ dị năng giả triệu hồi thế này đây quả thật cũng là lần đầu tiên Thu Phong nghe. Như hiểu được suy nghĩ của mấy người ở đây, Minh Viễn liền nói, lớp dị năng giả triệu hồi là lớp cực kỳ hiếm. Nó không mấy phổ biến trong giới dị năng giả, nhưng vẫn có. Chắc cả thế giới này những người sở hữu dị năng triệu hồi cũng chỉ trên dưới con số vài chục. Sau đó Minh Viễn giải thích cho nhóm người Thu Phong sơ qua về dị năng giả triệu hồi. Ngoài số lượng ít ỏi ra thì hầu hết bọn họ đều khỏe hơn người bình thường gấp nhiều lần. Họ có khả năng triệu hồi ra những thứ như vũ khí rất đa dạng, từ gươm, đao, kiếm, cung tên, trường đao, thanh đao, đủ mọi loại vũ khí cổ xưa. Nhưng hiển nhiên không có vũ khí hiện đại như súng. Và những vũ khí mà họ triệu hồi đều không thuộc thế giới này. Có nhiều người nói số vũ khí đó ở trong không gian của các vị thần. Dẫu thế vẫn chẳng ai biết rõ được khả năng của họ. Nhưng có kẻ triệu hồi được bộ giáp sắt thì quả thật lần đầu Minh Viễn nghe thấy. Sao Thiên? Đánh được không hay để anh? Dù gì sáng nay Thu Phong đang có ý định dần thằng Ôn kia một trận, dù sao theo Thu Phong đánh giá trận này có chơi quá khó với Quốc Thiên. Nhưng đang nói giữa chừng bỗng điện thoại hắn băng lên. Phong, chú đây. Chiều nay 2 giờ có mặt tại nhà đỏ nhà cháu đầu dây bên kia Minh Quân lên tiếng. Vâng chú. Thu Phong gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Cuối cùng vẫn chỉ có mỗi ông chú này là gọi cho hắn. Tại sao lại để đến mỗi một vị đại tướng duy nhất của Xích Quỷ này gọi cho hắn mà không phải người khác? Chẳng lẽ ngoài ông ấy ra tất cả đều không xem hắn ra gì rồi ư? Không. Để em lo. Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên Thu Phong nghe giọng nói chắc địch của thằng em trai mình vang lên. Nhìn vào cái khí thế hừng hực của Quốc Tiên. Dù qua một lớp mặt nạ, Thu Phong vẫn thấy nó đang cười cực kỳ tự tin. Chương 323, Bá Vương Quyền. Chương 323, Bá Vương Quyền. Chiều hôm nay Thu Phong phải có mặt tại nhà đỏ. Là nhà của vị quyền lực nhất cái Xích Quỷ này. Vậy là hôm nay sẽ có một cuộc họp ở đó sao? Tức không chỉ riêng quân đội rồi, mà còn liên quan đến lãnh đạo cấp cao nữa. Thôi bỏ qua chuyện đó. Lúc này có một việc khiến Thu Phong phải bận tâm nhiều hơn. Đó chính là em trai hắn Quốc Tiên. Sau hàng chờ, cuối cùng cũng đã tới lượt Quốc Thiên sau gần một tiếng đồng hồ chờ đợi. Bằng một cách nào đó thằng Ôn Thần này kiêu ngạo đến mức chọn mà không nhìn thông tin đối thủ, quất ngay cái thằng dị năng giả triệu hồi. Nhưng là triệu hồi giáp sắt sao? Nếu là cách đây vài tháng có lẽ Quốc Thiên sẽ ngậm hành đợi muộn. Thời thế thay đổi, Quốc Thiên giờ đã khác, đã là thiên tài mà hắn lại còn cố gắng hơn bất cứ ai khác, hắn luôn đuổi theo hình bóng của anh mình. Việc đuổi theo Thu Phong có cái lợi và có cái hại. Cái lợi trước mắt là Quốc Thiên liên tục cố gắng để có thể đấu ngang sức hoặc vượt qua anh trai mình. Cái hại chính là Quốc Thiên không có bản sắc chiến đấu của riêng mình khi mãi chạy theo cái bóng của Thu Phong. Một thế giới không cần đến hai kẻ có thực lực giống nhau, tuy là thế nhưng Thu Phong có một thức sức mạnh đột biến nào đó khiến Quốc Thiên Mai vẫn không thể nào bắt chước hay nói theo được. Ngược lại dần già Quốc Thiên có một cái phong thái chiến đấu cực kỳ giống Thu Phong, điều này không chỉ riêng Quốc Thiên là dính phải mà cả cái Hắc Long Bang hầu hết các chiến binh đều noi theo phong cách chiến đấu của vị thủ lĩnh này. Chỉ trừ một vài thành viên cấp cao vốn đã có sẵn bản sắc chiến đấu của mình rồi. Xin kính chào quý vị đến với năm cặp đấu tiếp theo. Hôm nay sẽ có một tân binh mới tên Hắc Long sẽ trình diễn cho quý vị xem và đấu thủ của anh chàng Hắc Long lại chính là kẻ bất bại siêu tân binh vị rộ một dị năng giả triệu hồi trận đấu sẽ được bắt đầu sau 30 giây nữa. Mời quý vị khán giả hãy nhìn vào bảng thông tin của năm cặp đấu. Ở tại tầng 1 này là một tay MC khác, nhưng Thu Phong nghe tiểu quái gì giọng vẫn ý hệt cái thằng MC ở tầng 1. Không biết có họ hàng chú bác gì không nữa. Bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, Thu Phong nhìn xuống dưới sàn đấu. Lúc này Quốc Thiên đang ở góc thuận với vị trí mà Thu Phong có thể nhìn rõ nhất. Điều này nhờ một phần cũng do Minh Viễn sắp xếp, thực chất nhìn qua màn hình còn rõ hơn nhìn thực tế nhiều. Phía dưới Quốc Thiên đứng trầm ngâm ở đó, đôi mắt Quốc Thiên tự lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Dù rằng qua một lớp mặt nạ, Quốc Thiên vẫn có một cái khí thế vô hình nào đó tỏa ra từ hai con mắt gây áp lực vào chính vị rồ. Gã dị năng giả vị rồ im lặng đứng đó không biết đang nghĩ gì, Quốc Thiên cứ nhìn chăm chăm vào hắn như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ban đầu khi nhìn vào bảng thông tin của Quốc Thiên, vị rồ tin tưởng rằng thằng này chắc là lính mới, không biết nên chọn phải mình, cứ tưởng là sẽ có điểm ngon lành nhưng không. Lúc ở sảnh đăng ký, quả thật vị rồ mãi ngắm nhìn Lục Nương mà không chú ý xung quanh. Nhưng hắn biết chính xác một điều rằng gã tên Hắc Long mang mặt nạ rồng kia cũng đi chung với người phụ nữ đó và ông chủ đấu trường này. Bằng một cách nào đó hắn ta lại đứng bên cạnh thì thầm vào tai hắn những lời đe dọa. Và hắn lại chính là đối thủ lần này của mình. Nhìn cái khí thế kia của hắn, vị rồ cảm thấy tên này không dễ ăn. Nhưng hắn lại chẳng mang cho cảm giác sợ hãi, ngoài cái khí thế hừng hừng mà tay đó tỏa ra. Vị rồ chẳng cảm nhận được gì nữa. Nếu như sát ý không phải từ tên này thì là của ai? Chẳng lẽ một người nào đó còn kinh khủng hơn vậy ư? Vì một người phụ nữ xinh đẹp không quen biết mà bỏ mạng, thì cái câu đàn bà là những niềm đau đúng với vị rộ nhất hiện tại. Bởi vì Quốc Thiên cái thiết nhất của thằng bé theo Thu Phong đánh giá bây giờ là kinh nghiệm thực chiến. Và sát ý có lợi và cũng có hại. Giờ đấu đã đến, sau khi tất cả 10 thí sinh bước vào sân, các cặp đấu được chia ra. Bức tường ngăn cách giữa 5 thí sinh được dựng lên. Nó trong suốt với khán giả nhưng lại đục ngầu một màu đen với chiến binh phía dưới. Lúc bấy giờ trên giữa sàn đấu hiện lên con số 10, và nó bắt đầu đếm ngược. Đồng thời thực ảo trong đấu trường cũng được diễn ra. Sàn đấu của Quốc Thiên và Vị Rộ là khu vực rừng văn núi. Tuy nhiên diện tích lại cực kỳ nhỏ, đủ để cho hai người thoải mái mà chiến đấu thôi chứ không đủ để cho họ chạy trốn hay gì đó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Phi tật. Bỏ qua những cặp đấu nhỏ lẻ không cần thiết. Tất cả mọi người bây giờ đều tập trung vào trận chiến của Quốc Thiên và Vị Rộ. Thứ nhất là bởi vì Vị Rộ là một dị năng giả triệu hồi cấp 3, hắn triệu hồi ra bộ giáp sắt cực kỳ ngầu và to lớn. Với thân hình cao tận 2 mét của gã, khi gã ta khoác bộ giáp lên khiến chiều cao gã tăng lên một bậc như một người khổng lồ. Còn Quốc Thiên, hắn là chiến binh đầu tiên mang mặt nạ. Tuy không phải là chiến binh đầu tiên có dấu hỏi chấm trong phân lớp dị năng giả và phân lớp cấp sức mạnh dị năng giả, nhưng dường như Quốc Thiên chẳng có một biểu hiện gì run sợ. Bí ẩn là thứ mà con người chúng ta luôn tò mò nhất. Họ muốn xem Quốc Thiên là ai, đúng hơn Hắc Long là ai, mà trong ngay trận đấu đầu tiên lại đi thách đấu cái thằng siêu tân binh khỏe nhất tầng 1. Mà theo đánh giá hắn có thể lên được đến tầng 5 nếu như không xui xẻo gặp kẻ quái thai nào đánh chết. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, Quốc Thiên nhẹ nhàng biến mất. Hay nói đúng hơn hắn chạy với tốc độ kinh khủng đến mức như một chiếc xe đỡ lở cờ phóng mát ga vậy. Hả? Vì dù kinh ngạc, hắn còn chưa kịp triệu hồi bộ giáp của mình thì đối phương đã đến xuất hiện trước mặt hắn trong một tích tắc chưa đến một giây. Bút. Vĩnh. Một cú đấm được tung thẳng vào mặt Vị Rộ từ cánh tay của Quốc Thiên. Một quyền toàn lực dồn sạch nội công vào trong đó. Lực đấm mạnh đến mức khiến mặt của Vị Rộ lom vào trong, hắn văng một mạch tông thẳng vào bức tường ngăn giữa cái đối thủ khác. Chân động làm rung nhẹ cái đấu trường lên. Ý mắng tất cả mọi người như chết lặng, chỉ trừ 4 cặp đấu kia họ đang chiến đấu với nhau. Cái sự rung động nhẹ của đấu trường cũng chẳng khiến họ để ý, bởi vì dù có để ý họ cũng chẳng thấy được tình hình trận đấu của Quốc Thiên và Vị Rộ. Cú đấm của Quốc Thiên gây biến dạng gương mặt của Vị Rộ, khiến có cái mũi của hắn lệch qua một bên. Máu chảy dòng xuống từ hai lỗ mũi và miệng hắn chảy ra một dòng nước miếng đỏ ngầu. Vài giây sau, Vị Rộ không nhúc nhích. Trận đấu cứ như vậy mà ngã ngũ sao? Không. Triệu Ngồi. Thiết giáp Sa Mu Giải. Một giọng nói tức giận vang lên. Quốc Thiên lúc này vẫn đứng đó, hắn biết Vị Rộ chưa gục. Có lẽ vì hắn kiêu ngạo, hoặc có lẽ vì hắn muốn thật sự thử sức với dị năng giả mạnh như thế này, nên hắn chờ đợi đối phương triệu hồi ra bộ giáp của mình. Sa Mu Giải. Trong phòng VIP, Minh Viễn ngồi cùng đám người Thu Phong đống lên tiếng khó hiểu. Theo như những thông tin mà Minh Viễn nhận được từ đấu trường thì đây đâu phải là bộ giáp của hắn. Vì dù kẻ triệu hồi chỉ sử dụng duy nhất một bộ giáp khổng lồ cồng kềnh đầy gai góc, chứ đâu có phải là Sa Mu Giải. Giáp Sa Mu Giải là bộ giáp của Nguyệt Quốc. Đây là bộ giáp phải được nói là tồn tại từ thời thiên cổ xa xưa của quốc đảo Nguyệt Quốc. Chúng thường được dùng cho các chiến binh Sa Mu Giải, tượng trưng cho một chiến binh trung thành thời chiến quốc của Nguyệt Quốc. Một bộ đồ Sa Mu Giải điển hình bao gồm bảo vệ vai, cẳng chân, bao tay, tấm bảo vệ đùi, ngực, hông, cùng với mũ, bao tay, mặt nạ, giày và trong cùng là lớp lót lụa. Nhưng phong thái của một bộ giáp Sa Mu Giải không được thể hiện qua bộ giáp, mà chính là thể hiện qua thanh kiếm mà Sa Mu Giải sử dụng. Nhưng vào trường hợp này, nếu lời nói của Vĩ Dụ là đúng thì Minh Viễn nghĩ Vĩ Dụ chỉ là một triệu hồi dị năng giả thiết giáp thôi mà. Sẽ rất là vô dụng nếu như hắn triệu hồi ra một bộ giáp xà mù rẻ sao? Tuy nhiên sự thật đã có câu trả lời cho câu hỏi trong trí óc Minh Viễn. Từ hư không xung quanh Vĩ Dụ lúc bấy giờ hiện lên hàng trăm quả cầu màu vàng bé tí, trông cứ như mặt trời thu nhỏ vậy. Nó lúc đầu trôi nổi trên không trung xung quanh Vĩ Dụ, nhưng sau vài giây nó bắt đầu tụ về bao bọc toàn bộ cơ thể Vĩ Dụ dậy. Cả thân thể hắn như sáng lên một ánh sáng đủ để người khác không đeo kính dâm bị chói. Xoạt xoạt. Tịch toàn thân thể Vĩ Dụ lúc này được bọc trong một bộ giáp nào đó mà Quốc Tiên không hề biết tên. Từ từ hắn ta lọc cọc trong chính bộ giáp của mình và đứng dậy. Cơ thể hắn như to lớn hơn trước nhờ bộ giáp đó. Một bộ giáp màu đỏ, nón bảo hộ của hắn ta rất đặc biệt khi có hai cái sừng màu vàng chóe nhô lên trông như sừng trâu. Hơn hết Quốc Tiên thấy hắn đeo một cái mặt nạ quỷ. Kiếm. Quốc Tiên kinh hô một phen. Thế quái nào gã này lại có kiếm? Hình ảnh một thanh kiếm dài gần 2 mét to tổ chạm được Vĩ Dụ rút ra. Hắn cầm một thanh kiếm phong dài, hình hơi cong và nhìn nó trông cực kỳ sắc bén. Cái khí thế của Vĩ Dụ khi mặc bộ giáp đó lên người nó khác hẳn cái trạng thái đột đột ban nãy khi đối đầu với Quốc Tiên. Ở trên đó Thu Phong híp mắt lại, chẳng biết rằng đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên chỉ dừng ở mức kinh ngạc mà thôi. Đối với Quốc Tiên bộ giáp đó thật ngầu, thanh kiếm kia thật bén, ngoài ra chẳng có cảm nghĩ gì khác nữa. Hừm. Vĩ Dụ bên trong bộ giáp, với gương mặt toàn máu me, hắn gầm lên một tiếng, đập vào bức tường ngăn cách, rầm. Vang lên tiếng động lớn, hắn bứt tốc lao đến Quốc Tiên nhanh như một viên đạn. Xoẹt. Một đường kiếm được tung ra thẳng vào giữa người Quốc Tiên. Hình ảnh một gã tên Hắc Long đeo mặt nạ bị cắt ra làm đôi đập vào mắt khán giả nơi đây. Trong đầu tất cả những người ở đây, trừ một vài người như Thu Phong ra thì họ đều đang tưởng tượng đến cái viễn cảnh Quốc Thiên bị cắt đứt đôi người. Quả thật hình ảnh Hắc Long bị chém xuyên qua là thật, nhưng lại không có máu me. Bởi vì thời khắc này họ thấy hàng tá dư ảnh của Quốc Thiên đang đứng ở phía xa xa. Miệng nhếch lên Quốc Thiên hô lên một câu với giọng điệu cực kỳ kiêu ngạo, vạn bộ ảnh mê tung. Chưa dừng ở đó sau lần tấn công thất bại, gã bị rồ đạp một cú cực mạnh xuống mặt đất, khiến cho cả vùng đất phía sau hắn bị chấn ra thành cám. Được đà từ cú bùng phá của mình, Vĩ Dụ lại bắn thẳng đến Quốc Thiên với vận tốc cực kỳ nhanh. Bụt. Hắn bung ra một nhát chém. Nhưng hiển nhiên ngoài mấy tảng đá bị cắt ngọt sứt sau lưng Quốc Thiên, ngoài ra chỉ thấy hàng trăm dư ảnh của Quốc Thiên còn sót lại và kèm theo tiếng nói khó ứa kiêu ngạo, anh tao bảo là mày phải chết. Nói đến đây cánh tay phải của Quốc Thiên bỗng dưng được bọc lại bởi một dòng khí màu cam. Hắn hét lên, bá vương quyền. Thu Phong không hề nói thế nhé. Quốc. Dầm. Quốc Thiên thốc thẳng một quyền vào xương sườn của Vĩ Dụ. Mặc dù cơ thể hắn đã được bộ giáp bao bọc, nhưng lực đạo vẫn còn đó. Một quyền mang võ kỹ tên là Bá Vương Quyền, mang sức công phá lẫn chấn động cực kỳ lớn đối với kẻ địch. Một quyền ấy đánh bay Vĩ Dụ văng đi như một con diều bị đứt dây đâm thẳng vào bức tường ngăn cách kiên cố kia. Mọi vật thể như cây cối, đất đá trên đường bay của Vĩ Dụ bị chấn nát ra hết, tạo thành một con đường tuyệt đẹp từ Quốc Thiên cho đến vị trí Vĩ Dụ đang nằm gục tại đó. Giang, rắc, lạch tạch bộ giáp của Vĩ Dụ lúc bấy giờ đang vỡ vụn ra. Những mảnh vỡ của bộ giáp đang rơi lã chả xuống mặt đất, xuất phát từ đúng vị trí mà Quốc Thiên vừa đấm. Dần dần vết nứt lan rộng khiến một vùng giáp ngay trước bụng của Vĩ Dụ bị rơi ra. Và khi rớt xuống mặt đất được vài giây sau liền tan biến mất vào hư vô. Chương 324, bị tổng thống phát hiện chương 324, bị tổng thống phát hiện chỉ có vậy thôi hả? Quốc Thiên đứng đó, hắn khinh bỉ nhìn vào cái thân thể tàn tạ của Vĩ Dụ. Cả bộ giáp lẫn thanh kiếm của Vĩ Dụ giờ đây đang từ từ tan biến đi mất. Một bộ dạng thê thảm đến cực độ hiện ra trước mắt những người đang chứng kiến. Xương sườn của Vĩ Dụ bị Quốc Thiên đấm gãy, thịt thà lõm vào trong khiến cho những phần xương lồng ngực gãy bị lòi ra bên ngoài. Máu nhuộm đỏ cả xương trắng của hắn, chảy ra cả dưới đất. Hít thở không thông, Vĩ Dụ nằm đó đau đớn nhìn vào Quốc Thiên. Tuy nhiên hắn chẳng nói lời nào cả. Hắn sợ, hắn đang rất là sợ. Bộ giáp xà mũ gì ấy là thứ sức mạnh mạnh nhất của hắn, cũng là con bài tẩy của hắn. Với hắn bộ giáp ấy tuy phòng thủ không bằng bộ giáp cũ nhưng chênh lệch cũng chẳng đáng là bao. Cốt yếu bộ giáp xà mũ gì ấy có kiếm, tăng sức tấn công và tốc độ cho hắn. Lật ngay còn bài tẩy sau cú đấm đầu tiên của Hắc Long, tức hắn đánh giá rất cao Hắc Long. Tuy nhiên chưa đủ cao, dù có cao hơn nữa hắn vẫn sẽ thua. Gã Hắc Long kia, sau cái mặt nạ kia, hắn rốt cuộc là ai? Hắn chẳng có tí sát khí nào, mà sao hắn lại mạnh đến mức quái thai như thế? Khí thế của hắn khiến Vĩ Dụ khó thở, hay chính vết thương trên người khiến hắn thở không thông? Hắn cũng chẳng do nữa, ý thức của hắn đang dần mất đi. Hắc Long ngoại nở. Trên đầu Quốc Thiên lúc này hiện lên một dòng chữ. Sau đó Quốc Thiên thấy Vĩ Dụ đang được đấu trường đưa xuống mặt đất. Vài giây sau đó một cánh cổng hiện ra ngay khu vực Quốc Thiên vừa thi đấu xong. Đó là cửa ra, trực tiếp Quốc Thiên rời đi. Sau đấy ở ngoài hành lang có người của đấu trường dẫn hắn lên trên phòng VIP nơi của anh trai hắn và Minh Viễn. Và cứ thế, một kẻ mang nghệ danh Hắc Long, đeo mặt nạ rồng. Gã Hắc Long ấy mang một sức chiến đấu kinh khủng. Sau này hắn được đồn đoán rằng là một trong những dị năng giả mang sức mạnh hiếm siêu sức mạnh. Chỉ có kẻ mang siêu sức mạnh mới có thể trong hình dáng con người mà đấm bay đối phương bằng tay không. Lại có thể chấn nát bộ giáp của dị năng giả triệu hồi cấp độ 3. Thậm chí còn có một vài đồn đoán cho rằng Hắc Long chính là dị năng giả cấp độ 4, có thể lên đến tầng 7. Chỉ duy nhất một trận đó thôi Quốc Thiên đã thể hiện ra được tới mức như thế. Quả thật vượt ngoài sự mong đợi. Tuy nhiên Thu Phong anh trai Quốc Thiên lại là người hiểu rõ cái hoàn cảnh ban nãy hơn ai hết. Tuy Quốc Thiên đánh rất nhanh gọn lẹ, nhưng thằng bé lại dùng hết lực, hết sức. Nếu lỡ may kẻ thù mạnh hơn sức mạnh tốt đa của nó thì sao? Chẳng lẽ chịu thua? Quốc Thiên phải học cách giảm sức mạnh của mình xuống, đến mức ngang bằng với đối thủ. Lấy sức mạnh đó mà đánh thắng đối thủ, cái Thu Phong muốn Quốc Thiên trải nghiệm ở đây chính là kinh nghiệm chứ không phải là để gia tăng sức mạnh. Sau một hồi ngồi trên phòng vin, Thu Phong liên tục chỉ ra những thứ làm và không nên làm cho Quốc Thiên nghe. Thằng bé là một đứa thông minh, Thu Phong tin tưởng lần sau nó sẽ không thể hiện như thế này nữa. Nhưng có ai dám đấu với nó khi nó thể hiện như thế này không mới là chuyện. Tuy nhiên bây giờ cũng đã gần trưa rồi. Thu Phong phải trở về biệt thự tắm rửa thay đồ để chuẩn bị cho cuộc họp vào đầu giờ chiều nay tại nhà đỏ. Trước cổng nhà đỏ, căn dinh thự khổng lồ được sơn độc nhất một màu chủ đạo là màu đỏ. Với diện tích tổng cộng là 6.100 m². Nếu so ra, thậm chí nhà đỏ còn nhỏ hơn cả căn dinh thự của bố già Thu Phong tới mười mấy ngàn mét vuông. Nhà đỏ này được tồn tại vài trăm năm trước khi cuộc thế chiến thứ ba xảy ra cho đến tận bây giờ. Ngoài việc tu bổ lại thì nhà đỏ hầu như vẫn còn nguyên vẹn từ lúc mới xây cho đến tận bây giờ. Nói là nơi ở của Tổng thống Xích Quỷ nhưng thực chất nhà đỏ không cao lớn và xa hoa như hầu hết kiến trúc ở cái thủ đô thành Thượng Kinh này. Nhà đỏ tổng cộng có 7 tầng. Nhưng bên ngoài khi nhìn vào ta chỉ thấy 2 tầng trên của nhà đỏ, hầu hết kiến trúc còn lại đều nằm ở dưới lòng đất. Với thời kỳ cách đây mấy trăm năm khi nhà đỏ được xây dựng thì đây quả thật là một điều không tưởng. Vốn là nơi ở của Tổng thống Xích Quỷ, đồng thời cũng là nơi thường diễn ra các cuộc họp và bữa tiệc cho chính Tổng thống Xích Quỷ tổ chức. Và lần này cuộc họp bí mật được diễn ra. Trong cuộc họp này đa phần chỉ có Tổng thống, Phó Tổng thống, một vài người chức quyền cao trong bộ máy chính quyền Xích Quỷ và các vị tướng của quân đội. Tất nhiên trong đó có Thu Phong, lý do mà hắn có mặt ở đây là vì vậy. Lúc này chiếc limousine chở Thu Phong đã đánh đến trước cổng nhà đỏ. Dừng lại ở trước cổng, tại trạm kiểm soát Thu Phong thò tay ra đưa tấm thẻ quân đội của mình. Sau khi một điệp vụ của nhà đỏ xác nhận thẻ của Thu Phong là thật họ đều cho mời hắn vào. Chiếc limousine lăn bánh đến trước cổng của nhà đỏ. Nơi đó có một vài chiếc xe hạng sang khác đã tới trước, đậu thành một vòng cung quanh kiến trúc hòn non bộ giữa sân nhà đỏ. Được rồi dừng lại đi, có gì chú cứ đợi trong xe. Thu Phong nói một tiếng yêu cầu bác tài xế dừng xe lại. Sau đó hắn bước xuống. Đập vào mắt Thu Phong là một căn nhà màu đỏ đồ sộ với những kiến trúc trông như một tòa cung điện châu Á hắn thường hay thấy bên Trung Quốc khi còn ở thế giới bên kia. Dần dần Thu Phong bước đến nhà đỏ. Ngoài hơn chục điệp vụ của nhà đỏ, những tay mặc vest đen, đeo kính đen và mang găng tay trắng, đứng ở đó như một bức tượng. Thấy Thu Phong bước đến, một kẻ trong số chục người đó đưa tay ra cản lại và nói: "Xin ngài hãy cho chúng tôi xem giấy mời." "Giấy mời?" "Vâng. Hôm nay có một cuộc họp giữa các lãnh đạo. Thiếu tướng ngài không có giấy mời sao?" Có vẻ như tay điệp vụ kia biết Thu Phong. Hắn là điệp vụ của nhà đỏ này đã lâu, vốn tất cả những lãnh đạo cấp cao hắn đều nhớ mặt, chứ đừng nói đến người trẻ tuổi nổi tiếng như Thu Phong, chính xác hơn là Quốc Phong rất nổi tiếng trong giới chức quyền. Thân là điệp vụ cho nhà đỏ, gã này biết điều đó. Chỉ cần nhìn mặt thôi hắn đã biết Thu Phong là ai. Nhưng luật là luật, phải có giấy mời mới được phép bước vào nhà đỏ ngày hôm nay để được họp. "Đợi tôi chút." Thu Phong nhíu mày. Lão già Minh Quân có nói với hắn rằng phải có thiệp mời hay sao? "Đùa gì vậy? Chú đang ra." Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Thu Phong liền nghe thấy ông Quân nói rồi lại cúp luôn. Sau đó vài giây Minh Quân mở cửa, gương mặt giản mua khá là quen thuộc với Thu Phong xuất hiện. Hắn cũng chẳng thích cái gương mặt này tí nào, muốn ông ta lúc nào cũng bảo muốn tốt cho hắn nhưng toàn ép hắn vào những tình thế không thể nào đỡ được. Có thật ông ta là nguyên soái đại tướng không thế? Trong quân đội làm gì có ai tiếng nói lớn hơn ông mà có thể ước thúc ông nữa. Minh Quân xuất hiện, sự xuất hiện của ông ấy khiến cho cái điệp vụ lưng đứng thẳng tắp đưa tay lên mà chào, ngoài ra họ chẳng nói gì nữa. "Thiếu tướng là do cá nhân tôi mời, không có thư mời của tổng thống đâu. Cho cậu ta vào được chứ?" Dùng giọng nói ồm ồm của mình, lão ta xuất hiện trước mặt Thu Phong nói với tay điệp vụ kia. Nghe thế điệp vụ liền thu tay về làm một thế mời, hắn im lặng không nói gì. Trong cái chế độ của đất nước Xích Quỷ này, lời nói tổng thống là số 1 thì lời nói của Minh Quân là số 2. Một bên vận hành cai quản đất nước, một bên bảo vệ đất nước. Tuy rằng đại tướng Minh Quân phải nghe theo lệnh của tổng thống, nhưng cũng không thể làm gì quá quát được, bởi vì quân đội nằm trong tay Minh Quân, lực lượng nằm trong tay Minh Quân. Đây không phải là thời kỳ phong kiến, không có vụ trung thành gì với tổng thống. Tổng thống tuy quyền lực nhưng không có tất cả, ông ta chỉ được phép ra lệnh cho quân đội nếu như đất nước bị nguy hiểm. Ngoài ra quân đội có thể làm theo ý của mình chỉ cần không gây hại đến đất nước là được, bởi vì tổng thống có thể thay nhiệm kỳ, riêng kẻ đứng đầu quân đội như Minh Quân, trừ khi ông ta chết hoặc về hưu. Nếu không cái chức tổng tư lệnh quân đội Xích Quỷ vẫn luôn thuộc về Minh Quân. Như vậy là sao? Thu Phong lúc này đang đi theo Minh Quân vào trong nhà đỏ. Trước khi đó hắn phải đứng trước một cái máy dò kim loại. Tất cả những phụ kiện điện tử, kim loại, từ điện thoại, đồng hồ, thắt lưng cho tới tất cả mọi thứ hắn phải tháo xuống không được phép đem vào. Bỏ lại điện thoại và cái dây nịt của mình, Thu Phong lắc đầu. Thực chất nhà đỏ này là vậy. Không được quay phim, chụp hình hay sử dụng điện thoại công nghệ cao. Thầy thầy cái sim trên tay, Thu Phong được phát cho một cái điện thoại công nghệ cũ. Cái điện thoại này trông hệt như cái điện thoại đập đá của thế giới bên kia, mỗi đội chẳng có nhãn hiệu Nokia như hắn tưởng mà thôi. Dù gì ít nhiều cũng cho sử dụng sim gắn vào điện thoại. Nếu chẳng may có chuyện gì gấp có thể nắm rõ tình hình mà quyết được. Cuộc họp bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều. Nhưng bây giờ chỉ mới 1:30, căn bản Minh Quân muốn gọi Thu Phong đến trước để bàn một số việc riêng cùng Tổng thống Xích Quỷ. "Chào Tổng thống." Bước vào một căn phòng tiếp khách riêng, đây không phải là phòng tổ chức cuộc họp của các cấp lãnh đạo. Đơn giản đây chỉ là phòng trà trong nhà đỏ mà thôi. Và nó lại nằm ở tầng cuối cùng của nhà đỏ. Minh Quân bước vào ngay lập tức đứng khép chân lại chào theo kiểu quân đội, theo đó Thu Phong cũng chào theo, "Chào Tổng thống." Thông qua một vài thông tin khi hắn trở về thế giới này, trong khoảng thời gian phục hồi sức khỏe của mình Thu Phong có đọc thông tin của Tổng thống đương nhiệm Xích Quỷ. Lão Tổng thống cơ bản trước khi trở thành một tay Tổng thống thì ông ta đã là một nhà chính trị gia, một tỷ phú nổi tiếng bậc nhất xích quỷ này. Thời gian đương nhiệm của ông ấy đã hơn 2 năm, tức chỉ còn 2 năm nữa trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Tuy nhiên sau vài chục năm, vị tổng thống này sắp sửa đối mặt với thế chiến thứ tư. Ông ta tên là Phạm Phùng. Vốn trước khi trở thành tổng thống, ông ta đã là một tỷ phú, là một trong số ít những tổng thống giỏi nhất đất nước này qua các nhiệm kỳ. Các đời tổng thống trước ít nhiều ai cũng ăn hối lộ để tranh thủ làm giàu trong nhiệm kỳ của mình mà bỏ mặc thế sự. Tuy nhiên Phạm Phùng đã trở thành tỷ phú trước khi trở thành tổng thống. Ông ta được đánh giá là một vị tổng thống giỏi nhất trong lịch sử hiện đại sau thế chiến thứ ba. Tiền ông ấy cũng không cần, quyền lực thì đứng đầu đất nước xích quỷ. Cái ước mơ của ông ấy khi trở thành tổng thống lại là muốn đất nước mình trở thành cường quốc số một thế giới. Nhưng chính vì cái dạ tâm ấy của ông ta mà bây giờ đây ở Mễ Cạn đã và đang gây áp lực cực kỳ lớn đến xích quỷ. Thu Phong không biết vì sao hôm nay hắn lại có cuộc nói chuyện riêng với hai người quyền lực nhất đất nước xích quỷ này. Ngồi đi. Tự nhiên đi thiếu tướng. Nơi này ngoài ba người chúng ta ra không có ai đâu. Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ tổng thống Phạm Phùng. Ông ta mang một gương mặt dàn mua nhưng lại đầy sức sống, phong thái ung dung tự tại. Trên hết cái thời gian lãnh đạo một đất nước trong 2 năm qua đã vô hình mang đến một phong thái vương giả cho tổng thống Phạm Phùng. Lúc này Minh Quân đã ngồi xuống trước đối diện với tổng thống, theo đó tổng thống liền ngồi xuống theo. Hai người kia ngồi hai đầu bàn ghế chủ vị, còn bản thân hắn lại ngồi vào một cái ghế bành ở chính giữa. Quốc Phong, cậu có phản bội đất nước này không? Tổng thống Phạm Phùng lên tiếng ngay cái lúc Thu Phong vừa đặt mông xuống tấm nệm ghế hả. Thu Phong ngạc nhiên kinh hô lên một phen. Lão già này nói cái gì vậy? Ông bị điên à? Ngài nói vậy là có ý gì thưa tổng thống? Tôi không hiểu. Thật sự Thu Phong không hiểu ông già này nói cái gì. Thật sự cậu có phải là Quốc Phong không? Hay là một kẻ song trùng của Quốc Phong? Thình thịch tiếng tim Thu Phong đập lên, đập to đến mức trong căn phòng im ắng này đến tiếng thở nhẹ cũng nghe thấy. Tất nhiên tiếng tim đập lẫn gương mặt biểu cảm của Thu Phong nói lên tất cả. Thật sự. Minh Quân ngồi đầu bên kia ngạc nhiên đứng dậy nhìn Thu Phong với con mắt bất ngờ. Tuy Minh Quân là một đại tướng, là một kẻ đứng đầu quân đội, nhưng cả ngày ông chỉ lo luyện binh, tìm hiểu binh pháp lẫn công nghệ của thế giới. Quốc Phong mất đi trí nhớ, cái việc điều binh tất cả đều được chuyển giao lại cho Minh Quân, quả thật khi trước một mình Quốc Phong làm công việc của cả 10 quân sư. Và giờ tất cả mọi thứ đó không ai có thể thay thế được Quốc Phong. Chương 325, thái độ và sự tức giận. Chương 325, thái độ và sự tức giận. Nhìn vào một đống hình ảnh được đặt trên bàn, Thu Phong cứng đơ người. Trong những bức ảnh ấy có hình ảnh của hắn trong đó, những loại máy móc to lớn, không hiểu dùng để làm gì. Một số những người mặc áo trắng chắc có lẽ là giáo sư gì đấy giống ở nhà bố già hắn. Cầm một tấm ảnh trong số những tấm ảnh trong đó lên. Thu Phong thấy một vòng tròn tạo ra từ đám mây trôi nổi giữa vô số máy móc, bên trong đám mây ấy có một ánh sáng màu xanh lam tối. Đám mây này cực kỳ quen với Thu Phong. Hắn nhăn mặt. Lúc nãy khi Tổng thống Phạm Phùng hỏi hắn có phải là Quốc Phong không? Sau khi thấy sự kinh ngạc của hắn, ông ta liền đưa ra một sấp hình ảnh, kẻ được chụp nhiều nhất trong đó chính là hắn. Hay chính xác hơn không phải hắn mà là Quốc Phong. Bằng một cách nào đó Minh Quân cũng không biết chuyện này. Ông ta cầm vài tấm hình lên kinh ngạc nhìn vào đó. Quốc Phong là quân nhân mà ông tự hào và tin tưởng nhất, nhưng trong quá trình gần chục năm ở quân đội, ông không hề biết nó lại có thể làm ra những cái thiết bị này. Tiền đâu ra mà nó làm trong khi nó chẳng mấy khi về nhà hay liên lạc với Nhất Phương. Quay lại với những dòng suy nghĩ rối bời trong não Thu Phong. Hắn nhớ rồi, đây là đám mây hắn bị ném qua. Cái đám mây này chính là do mạ sợ sợ bị ném hắn vào trong đó, và rồi khi có lại ý thức hắn đã xuất hiện ở thế giới này với danh nghĩa Quốc Phong bị mất trí nhớ. Những hình ảnh này cậu thế quen chứ Quốc Phong? Tổng thống Phạm Phùng đông dưng lên tiếng. Ông ta nhìn sâu vào đôi mắt của Thu Phong như muốn moi hết tất cả thông tin từ miệng hắn. Đã đến nước này, Thu Phong không muốn giấu làm gì nữa. Thu Phong gật đầu nhẹ một cái và nói, tôi tên thật là Thu Phong. Không phải Quốc Phong và tôi không biết tại sao tôi có mặt tại thế giới này. Tôi chỉ mới biết tôi không phải Quốc Phong chỉ mới cách đây hơn một tháng thôi. Hơn một tháng trước, thời gian mà Thu Phong gặp Giang Nam. Hắn ta nói cho Thu Phong biết về song trùng đa thế giới nên Thu Phong mới tìm hiểu và biết thật sự rằng hắn chính là kẻ xuyên không. Cậu biết Quốc Phong thật ở đâu không? Lúc này Minh Quân bên cạnh đống dưng lên tiếng. Hai cánh tay ông ta run lên giữ lấy cánh tay của Thu Phong. Chiến tranh sắp xảy ra, quân đội xích quỷ tuy mạnh nhưng lại không có một quân sư tài tình như Quốc Phong. Nếu không có Quốc Phong, quân đội như thiếu đi một nửa lực lượng vậy, bởi vì ngoài xích quỷ ra hai cường quốc khác đều có quân sư tài ba. Quốc Phong biến mất, đồng nghĩa với việc cán cân bị nghiêng đi về hai phía cường quốc kia. Mặc dù thông tin Quốc Phong đã được tìm kiếm, trở lại quân đội, nhưng bí mật vẫn khó thể nào mà giấu đi. Mặc dù họ đã phong tỏa thông tin của Quốc Phong không để đồn việc hắn bị mất trí nhớ ra ngoài, nhưng ngặt một cái Thu Phong lại được chính gia đình mình tìm thấy trước quân đội. Do đó bạn bè và những người không cần thiết lại nắm thông tin này trước quân đội chính phủ xích quỷ. Chưa kể Quốc Phong hay Thu Phong lại chính là huynh đạn, kẻ đang làm việc cho chính phủ của ở Mễ Cạn Đạ, kẻ được cho là sẽ gây nên cái thế chiến thứ tư sắp tới. Không, tôi còn chưa gặp hắn bao giờ. Sau đó Thu Phong ngồi kể ra mình vốn là một đặc công chuyên nghiệp tại thế giới khác, phục vụ cho đất nước tên là Việt Nam, sử dụng ngôn ngữ gọi là tiếng Việt, giống hệt ngôn ngữ xích quỷ của thế giới này, và trên hết công nghệ của thế giới đó không giống như ở đây. Rồi Thu Phong nói đến việc ở đó cũng có dị năng giả. Hắn kể rằng bản thân hắn chiến đấu với dị năng giả siêu tốc độ, sau đó bị ném đến đây, trùng hợp cùng khoảng thời gian mà Quốc Phong thế giới này mất tích. Tất cả mọi người trong gia đình này của hắn đều là thật, tức 100 hắn là kẻ song trùng ở đây. Thu Phong có kể về gia đình mình ở thế giới kia như thế nào, lý do bố già Nhất Phương tại sao phải chết, gia đình hắn cực kỳ cực khổ sau khi ông già mất đi chứ không có giàu sang như thế giới này. Việc bố giả hắn là ông trùm miền Nam thì chuyện này là điều đã tồn tại từ lâu với lãnh đạo cấp cao như Tổng thống Phạm Hùng. Sau khi nghe hết sự việc Thu Phong kể, hai người họ im lặng, không biết rằng đang suy nghĩ về điều gì. Tổng thống Phạm Phùng là người đã cài điệp vụ bí mật theo dõi quốc phòng, ông ta biết quốc phòng chế tạo một cái máy gọi là máy xuyên thời không. Sau đó quốc phòng lại trinh thân mình thử nghiệm lần đầu tiên. Vài một ngày hắn quay lại thành công. Cứ thế thí nghiệm cứ nhiều dần. Có đến lúc hắn đi một mạch cả tuần rồi trở về. Và lần cuối cùng này là hắn đi một phát đến tận bây giờ. Vài tháng sau khi hắn biến mất lần cuối, quân đội đã lật khắp cái đất nước, thậm chí qua cả những cường quốc hay các đất nước đang xảy ra chiến tranh để tìm quốc phòng. Nhưng mọi thứ đều vô ích cho đến khi quốc phòng giả hay chính xác là Thu Phong xuất hiện khiến họ dừng việc tìm kiếm lại. Sau này khi số thông tin ấy về tới tay Tổng thống, ông ta không cho bất cứ ai biết về việc này, việc quốc phòng bí mật lập nên cô máy đó chỉ ông và người đưa tin là biết. Sau đó người đưa tin bằng cách nào đó lại bị giết chết sau khi đưa số thông tin ấy và rời khỏi nhà đỏ. Tất nhiên Tổng thống Phạm Phùng không làm chuyện này. Nếu như người đưa tin ấy chết, chứng tỏ một điều rằng quốc phòng là người làm chuyện này. Nếu như không phải hắn làm thì cũng là người của hắn làm. Đồng nghĩa với việc quốc phòng trở thành kẻ phản quốc. Nhưng thông tin này lại cực kỳ bí mật. Chưa kể sau đó bỗng nhiên quốc phòng trở về khiến vị tổng thống im lặng, ông muốn xem hắn giở trò gì. Và vị tổng thống đưa ra một vài giả thuyết. Cuối cùng sau một thời gian theo dõi, ông chắc chắn một điều rằng kẻ quốc phòng đang hiện diện thực chất là hai người chứ không cùng một người. Sau cùng Thu Phong không biết phải nên làm gì, nếu như hắn đã bị phát hiện ra rồi. Họ định làm gì hắn? Trừ khử hay yêu cầu hắn làm điều gì đó? Vô tình cả cơ thể Thu Phong căng cứng lại, hắn vận chuyển năng lượng khởi động cho 108 đường kinh mạch. Bất cứ lúc nào nếu như có ai đe dọa đến tính mạng hắn, hắn sẵn sàng làm mọi thứ để được sống. Nhưng còn gia đình thì sao? Hắn sẽ làm nguy hiểm đến họ mất. Nhưng nếu hắn chết ở đây, gia đình thật sự bên kia của hắn thế nào? Mẹ hắn, em trai hắn Thiên Long sẽ ra sao nếu như hắn vĩnh viễn không thể trở về? Tuy nhiên Thu Phong cần đợi câu trả lời từ hai người này. Nếu như họ muốn giữ hắn lại, hay đại loại như giam lòng hắn trong một nơi nào đó để làm thí nghiệm, nhất định hắn sẽ bỏ tất cả để chống lại thế giới này. Hắn không tin một mình hắn với khả năng hiện giờ của hắn, hắn không thể bỏ trốn khỏi đây. Nhưng trước đó hắn phải phủi bỏ mọi mối liên quan với gia đình mình tại thế giới này. Tức mọi chuyện hắn làm thì bọn họ sẽ không phải chịu trách nhiệm, nếu không hắn thể phải giết được những kẻ gây ra chuyện này dù rằng gia đình đây không phải là gia đình thật sự của hắn. Nhưng chí ít đây cũng là song trùng gia đình hắn, hắn không thể chứng kiến họ chết mà làm ngơ. Hắn không phải động vật máu lạnh. Và cứ thế, căn phòng im ắng lại như thường. Đến mức chỉ nghe được tiếng hơi thở của nhau. Sau một hồi không biết Tổng thống Phạm Phùng nghĩ cái gì, ông ta lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng ấy. Bây giờ cậu muốn như thế nào Thu Phong? Trong khoảng thời gian qua cậu đã lợi dụng cái danh nghĩa thiếu tướng vốn không phải của mình để phục vụ cho mục đích cá nhân của cậu là Hắc Long Bang. Ngài nói vậy là có ý gì Tổng thống? Ngài quên rằng chính quân đội cũng ngấm ngầm đồng ý rằng tôi ở Hắc Đạo để kiểm soát một nửa thế giới cho Xích Quỷ sao? Thu Phong cũng chẳng vừa, hắn trực tiếp đổ lỗi lên đầu của quân đội, hay chính xác là hai người ở đây. Nếu họ không đồng ý, Thu Phong cũng chẳng có thể mà êm đềm quản lý bang hội, đón đầu những đợt sóng nữa. Nhưng lấy cái lý do hắn lợi dụng chức vụ thì hơi quá, trước giờ hắn chưa từng hại người dân vô tội nào, chưa bắt ép ai phải làm việc gì họ không thích. Thậm chí cả một thành phố thối nát để yên cho Hắc Đạo lộng hành thu phí bảo kê. Nhờ hắn mà thứ đó không còn nữa, thậm chí hắn còn cho những kẻ lang bạc trong bang hội việc làm để chúng bất phá phách. Nhà nước, chính quyền, cảnh sát làm được cái quái gì ngoài việc ngồi mát ăn bát vàng? Nếu không nhờ chức thiếu tướng thì chỉ cần hắn vung tiền ra là mọi việc cũng đâu vào đó, khác gì nhau. Thế giới này được vận hành bằng tiền mà. Tiền là thứ Thu Phong cực kỳ ghét, bởi nó vô tri vô giác mà lại có thể điều khiển sai khiến được con người. Tôi chưa nói xong mà. Cậu quả thật không phải Quốc Phong không thiếu bình tĩnh như cậu chẳng biết là đang nghĩ cái gì, miệng của Tổng thống Phạm Phùng cười lên. Nghe thế Thu Phong cảm thấy tự ái, nhưng hắn quyết định im lặng, hắn không nói. Quả thật hắn không phải Quốc Phong, nhưng hắn và kẻ đó không phải nhau, mỗi đứa có một sở trường khác nhau. Thu Phong cũng chẳng tự hào gì việc mình giỏi đánh nhau đâu, nhưng đây là việc duy nhất hắn giỏi. Thấy Thu Phong im lặng, gã Tổng thống Phạm Phùng gật gật cái đầu. Ông ta thấy Thu Phong cũng không nóng nổi, ít ra còn dùng được. Hiểu vị trí mình đặt ở đâu, sau đó lao nói tiếp, tất nhiên cậu sẽ có thể làm việc đó nếu như cậu vẫn là người của quân đội. Một câu hai dụng ý quả thật, một người giữ chức vị quyền lực nhất đất nước này không phải là kẻ ngu dốt. Ông ta thời gian qua biết thừa khả năng của Thu Phong tới đâu, tuy không phải là thiên tài như Quốc Phong nhưng Thu Phong này có một thân khả năng chiến đấu tuyệt đỉnh. Ban đầu khả năng chiến đấu của Thu Phong chưa được kiểm nghiệm qua, nhưng sau trận bị ám sát ở thành phố Quảng Phúc thì lại khác. Bọn họ chứng kiến được mọi khả năng của Thu Phong, chứng kiến một kẻ võ năng giả có thể đánh bại dị năng giả cấp 4 sử dụng nguyên tố tự nhiên là hỏa. Thu Phong đánh bại kẻ đó một cách cực kỳ dễ dàng. Tuy không hiểu lắm về võ năng giả nhưng lão già Tô Lâm lại chính là sư phụ truyền dạy võ công lại cho hắn và em trai hắn Quốc Thiên. Trong khi Tô Lâm không có ý định phục vụ cho quốc gia, lão ta chỉ là một gã cai ngục trưởng chết bằng ở cái nhà tù IUI kia và cũng đang có ý định từ chức về hưu. Sống chết không phục vụ quốc gia. Hầu hết trên thế giới này các võ năng giả không bao giờ phục vụ cho bất cứ tổ chức nào. Đơn giản họ chỉ cùng tu luyện và luyện tập mà thôi. Sức mạnh của họ cực kỳ to lớn nhưng chẳng mấy khi thể hiện ra, một khi thể hiện thì cả thế giới chấn động. Không ngờ một điều rằng Quốc Phong giả kia lại chính là võ năng giả trẻ tuổi có khả năng đánh bại cả dị năng giả cấp độ 4. Nếu tính như thế sức mạnh của Thu Phong có thể so sánh được với dị năng giả cấp độ 5, là cả một nguồn lực cực kỳ lớn dành cho cường quốc như Xích Quỷ. Do đó chuyện bỏ lỡ Thu Phong chạy nhảy ở bên ngoài là không thể nào. Thu Phong có cái giá trị riêng của mình nên mới khiến cho vị Tổng thống Phạm Phùng kia nói câu đó. tức bây giờ đây Thu Phong đường đường chính chính với thân phận của mình, tuy chỉ hai người trong hệ thống chính quyền biết, như vậy đủ để Thu Phong làm mưa làm gió sau này. Ví như hồi đó Quốc Phong là một quân sư tài năng, dẫu thế hắn phải nghe theo quốc nội, nghe theo chính quyền, nhưng Thu Phong thì nhàn hơn nhiều, hắn chỉ cần bộc lộ ra sức chiến đấu của mình thì hắn sẽ được rất nhiều quyền lợi nếu như hắn đáp ứng được hai điều. Và Tổng thống Phạm Phùng đang đề cập điều đó với Thu Phong: thứ nhất, cậu chỉ cần hứa không bao giờ phản bội là chính phủ; thứ hai, cậu sẽ góp sức của mình khi chiến tranh xảy ra. Khoan, là chính phủ chứ không phải là đất nước sao? Thật sự ông có phải là Tổng thống không thế? Đầu Thu Phong nóng lên, sắc sược, hai chữ để đánh giá thái độ của Thu Phong lúc này. Minh Quân bên cạnh đầu góc của ông cũng tê dần cả lên, ông bực mình đập tay xuống bàn một cái rầm. Này đúng lúc này sát khí của Thu Phong bốc lên, hướng thẳng vào Minh Quân và Tổng thống Phạm Phùng. Con mắt xanh của Thu Phong đã bật tự lúc nào, hắn dồn ánh mắt vào Minh Quân. Ánh mắt ấy khiến cho Minh Quân run sợ, khiến cho Tổng thống Phạm Phùng toàn thân tê dại vì sợ hãi. Bíp bíp, rầm, rầm. Đột nhiên cửa sổ và một bức tường bị đánh tung ra. Vài bóng người bay vào. Một vài bóng hình đứng trước mặt Tổng thống Phạm Phùng chắn ở đó, và một người đỡ Tổng thống Phạm Phùng dậy. Sau đấy vài kẻ lạ mặt mặc vest đen lao vào tấn công Thu Phong. Tất cả bọn chúng đều là dị năng giả. Bất chợt cả căn phòng hạ xuống vài độ C, cuộc chiến diễn ra giữa Thu Phong và hơn 5 tay dị năng giả khác. Chương 326, Vi Phong. Chương 326, Vi Phong. Năm dị năng giả kia, Thu Phong chẳng có chút thông tin nào về chúng. Nhưng ngay từ cái thằng đầu tiên tiếp cận mình, hắn tấn công Thu Phong bằng cách phun một cái chất dịch gì đó nhảy nhảy từ cái miệng beo rọ mõm như chó của hắn. Ngay tức thì Thu Phong né tránh cái chất nhảy màu xanh lục không biết tên kia. Ngay khi chất nhảy đó rơi vãi trên bàn, Thu Phong thấy chiếc bàn bị ăn mòn với tốc độ kinh khủng. Đúng ngay lúc này bỗng nhiên Thu Phong cảm thấy xung quanh mình toàn nước. Bằng một cách nào đó bản thân hắn bị bao bọc bởi một quả cầu nước. Thủy ngục. Họ bọc một quả cầu nước đủ to bao bọc Thu Phong vào trong đó, khiến cơ thể hắn trôi nổi lềnh bềnh trong một quả cầu. Dần dần hắn bị đưa lên không. Đôi mắt Thu Phong vẫn phát sáng, xung quanh cơ thể hắn lúc này hiện lên những ánh cam lấp lánh và một hào quanh màu xanh đậm rực cháy lên cả trong môi trường nước. Không thể thở, cơ thể Thu Phong trong môi trường này không thể di chuyển dễ dàng được. Cứ mỗi lần mà hắn cố gắng bơi đi một quãng nhỏ thì quả cầu nước này đều đi theo hắn. Cứ tình hình này dù có thứ năng lượng kia, Thu Phong đoán chừng cỡ 5-10 phút bản thân sẽ hết oxy mà hết. Tuy nhiên đúng lúc này Thu Phong cảm nhận được gì đó, dường như có người tiếp cận hắn. Nhưng là ai? Thu Phong chẳng thấy ai cả, dù trong môi trường nước Thu Phong vẫn tự tin rằng mắt bản thân hắn không bị giới hạn tầm nhìn. Nhưng rõ ràng hắn cảm nhận được ai đó đang đi từ trước mặt vòng qua sau lưng hắn. Thu Phong chứ nhìn theo vào không khí, cái năng lượng hắn cảm nhận được đi đến đâu Thu Phong cứ quay đầu đi đến đó. Hành động này của Thu Phong khiến đám người dị năng giả kia kinh ngạc không thôi. Thu Phong nở một nụ cười, hắn giả bộ nhìn vào hướng khác. Theo cảm nhận Thu Phong lại thấy cái năng lượng kia đi vòng ra sau lưng hắn. Sát khí nổi lên, Thu Phong cảm nhận được sát ý của dòng năng lượng ấy. Hóa giải thủy ngục. Đúng lúc này cái cục nước tròn bao bọc Thu Phong mất đi. Cái năng lượng mà Thu Phong cảm nhận kia chính xác là người. Hắn ta à không, cô ta chính là dị năng giả mang năng lực tàng hình. Bằng một cách nào đó, tưởng chừng như cô nàng tàng hình kia đã tấn công chúng Thu Phong, nhưng không. Hắn ta nghiêng người nhẹ một cái tránh né được đòn tấn công nào đó mà chính bản thân hắn cũng không thấy. Nhưng đồng thời hắn đưa chân ra sút một phát thẳng vào dòng năng lượng kia. Bô đắc. Dầm. Cú sút mạnh đến mức, nhanh đến mức 3 tiếng động vang lên đồng thời. Cả một bức tường không biết bằng cách nào bị nứt toát ra, máu chảy xuống từ giữa không khí. Dần dần một thân hình người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng xuất hiện. Máu của cô ta chảy loang lổ ra ngoài, một khúc xương sườn đâm lòi ra khỏi cơ thể mảnh khảnh kia. Cô ta yếu ớt thở không ra hơi. Tuy nhiên không kịp nhìn bao lâu Thu Phong lại cảm thấy mặt đất chấn động. Bất chợt Thu Phong thấy một cánh tay khổng lồ bằng kim loại giọng thẳng vào mặt mình. Quỳnh. Một hành động không thể tin được đập vào mắt người xem. Thu Phong bằng một cách nào đó chặn đứng được cánh tay kim loại khổng lồ kia bằng bàn tay chỉ bằng 1/3 cái cánh tay đó. Kẻ mang cánh tay kim loại kia thực chất chính là người kim loại. Toàn thân kẻ đó mang một màu trắng độc nhất tinh thiết của thép. Hắn ta to lớn, cục xúc, trông ý như mạnh dữ vậy. Tuy nhiên gã này có hơi khác một chút là hắn không cần chạm vào vật chất để biến thân, mà chính bản thân hắn chỉ tồn tại hai dạng, một là dạng người thường, hai là dạng kim loại bóng bẩy như đây. Thủy ngục. Đúng lúc này cái quả cầu nước kia lại bao bọc toàn thân Thu Phong thêm một lần nữa, đồng thời bao bọc một nửa cánh tay của gã người kim loại cao tận 3 mét kia. Thu Phong bắt đầu đảo mắt, hắn muốn xem là kẻ nào liên tục nuốt hắn trong quả cầu nước này. Thật sự khó chịu. Sau vài giây, Thu Phong cũng chẳng tìm ra được ai mang năng lực nuốt hắn vào quả cầu này. Nhưng có một điều chắc chắn rằng nguyên một đám người dị năng giả đều đứng ở một bên trước mặt hai người Minh Quân và Tổng thống Phạm Phùng. Tính toán một chút trong đầu, Thu Phong không hề muốn gây hại lên Minh Quân hay gã Tổng thống kia. Nhưng hắn phải đánh bại lũ dị năng giả này để đánh tan cái suy nghĩ thích làm gì thì làm của gã Tổng thống kia. Nghĩ liền làm. Ngay tức khắc người ta nghe được tiếng kim loại ma sát lại với nhau. Tùng tùng ta a a a a a a. Gã dị năng giả kim loại to lớn kia đau đớn hét lên một tiếng. Cả cánh tay kim loại kia của hắn tưởng chừng như không thể bị bóp méo mà giờ đây năm ngón tay của Thu Phong đã bấu chặt vào đó. Đúng thời khắc này, Thu Phong kéo cả cơ thể của gã dị năng giả kim loại nặng đến vài tấn kia về phía mình. Một mình Thu Phong có thể bị nhốt vào quả cầu nước kia, nhưng gã kim loại này quá to lớn so với quả cầu nước. Vừa kéo hắn ta lại phía mình, Thu Phong liên tục thốc vào bụng hắn. Cứ mỗi một quyền Thu Phong đấm ra đều làm cho bong bóng trong quả cầu nổi lên ù ù. Cứ mỗi một quyền đấm ra là bụng của gã kia đều in hẳn một hình nắm đấm sâu tận một tấc. Cứ như thế Thu Phong thốc hơn chục khúc. Gã người kim loại dường như bất tỉnh, nhưng vẫn giữ cái hình dạng kim loại kia mình. Thu Phong nở một nụ cười, hắn ném gas dị năng giả kim loại kia ra phía sau mình, lấy thân thể to lớn nặng cả tấn kia làm bàn đạp. Thu Phong dồn hết năng lượng vào dưới chân. Phang, chiếu. Trong một khoảnh khắc, Thu Phong bắn ra khỏi quả cầu nước. Quả cầu nước ấy vốn sẽ đi theo chuyển động của kẻ bị nhốt trong đó, nhưng không, tốc độ của Thu Phong quá nhanh, hắn như biến mất vào không khí. Lúc này Thu Phong nhận ra lực đạo mình quá mạnh, khiến hắn bay thẳng lên góc trần nhà. Tuy nhiên hắn biết cách làm giảm tác động đi đến mức tuyệt đối bằng việc phân chia năng lượng tỏa ra bên ngoài. Khi chân hắn vừa chạm tường, vẫn giữ được tốc độ nhanh khủng khiếp đó nhưng giảm tác động lên mọi vật. Đạp lên tường xong, Thu Phong bắn thẳng người về phía đám dị năng giả kia hòng đánh tan cái lũ này. Những người khác chỉ kịp nghe mấy tiếng bập bập liền thấy Thu Phong xuất hiện bên cạnh họ. Tất cả bọn họ chỉ kịp nghe lên vài thanh âm phát ra từ miệng Thu Phong, cùng long rung loạn. Thanh âm vừa dứt cũng là lúc Thu Phong như hóa thân thành một con rồng màu đen. Cả thân thể hắn bốc lên một hắc khí pha lẫn chút ánh xanh. Tốc độ, lực đạo, chính xác đều nằm ở ngưỡng tuyệt đối. Chẳng ai kịp thấy gì, cũng chẳng kịp cảm nhận được điều gì thì tất cả 6 tên dị năng giả còn lại không cần biết chúng có năng lực gì đều bị Thu Phong đấm cho ra bã. Bốp 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 bốp, hàng chục thanh âm bốp chát vang lên. Sau chuỗi thanh âm ghê rợn đó cũng là lúc không gian yên tĩnh trở lại. Hình ảnh gần cả chục người nằm bất động trong căn phòng, hình ảnh một gã cùng si đang nắm cổ áo của một kẻ nào đó, mà gương mặt hắn ta thập phần là máu, hơi thở yếu ớt. Tay Thu Phong co lại hòng tung ra thêm một đấm nữa, sau đó nghĩ lại Thu Phong thả hắn xuống. Cơ thể gã dị năng giả kia ngã nhòe xuống dưới đất, chẳng có tí gì gọi là chống cự. Gương mặt Thu Phong không một biến sắc, vốn ngay từ đầu gương mặt hắn đã mang đến sự giận dữ tột cùng rồi. Ngay từ đầu đã vậy, bây giờ vẫn không đổi. Lúc này ngoài hai người bình thường ra thì chỉ còn một kẻ khác là còn đứng đó. Gương mặt hắn ta âm trầm, im lặng đứng trước Tổng thống Phạm Phùng để bảo vệ ông ta. Nhưng giờ đây chẳng còn ai có thể đứng được ngoài hắn. Và gã ta chính là người Thu Phong cảm thấy nguy hiểm nhất. Mấy tên Thu Phong đánh gục từ nay đến giờ suy cho cùng chỉ là dị năng giả cấp độ 4 theo cái năng lượng mà Thu Phong cảm nhận được từ họ mà thôi. Tuy nhiên ngưỡng mức năng lượng trong cơ thể kẻ này nhiều hơn một bậc so với đám người kia. Thứ nhất, Thu Phong có thể thông qua cảm nhận của mình từ khi có cái sức mạnh màu xanh này. Thứ hai là qua con mắt Thu Phong thấy được năng lượng tỏa ra từ người khác. Mỗi người dị năng giả có một màu sắc năng lượng khác nhau. Và kẻ này có màu năng lượng màu xanh, hình như cùng màu với cái quả cầu nước ban nãy giam lòng hắn. Chẳng lẽ là dị năng giả trong ngũ hành sao? Thủy dị năng giả. Câu trả lời cho suy nghĩ trong đầu Thu Phong đã được trả lời khi ngoại trừ hắn còn đứng bước thì một lần nữa miệng của kẻ kia lại mấp máy hai từ thủy ngục. Tiếp tục Thu Phong lại bị nhốt trong cái ngục nước. Trôi nổi lềnh bềnh trong cái ngục nước đó, Thu Phong nở một nụ cười. Cái gì sai quá 3 lần đối với hắn, hắn đều có cách hóa giả. Trên cơ bản quả cầu này chỉ bọc hắn trong nước mà thôi, hắn di chuyển đến đâu quả cầu di chuyển đến đó. Nên không thể nào mà nghĩ đến chuyện bơi ra khỏi quả cầu này được. Hình như theo cảm nhận của bản thân Thu Phong cảm thấy được áp lực nước mà quả cầu tạo nên, tuy nhiên nó lại quá yếu đối với cơ thể quái thai có thể chịu đựng được trọng lực gấp 30 lần trái đất như Thu Phong. Cái thứ quả cầu này cơ bản chỉ tiệt đường thở của hắn, ngoài ra chẳng có gì đáng để nguy ngại cả. Cứ thể Thu Phong trôi lềnh bềnh trong đó cũng được nửa phút. Nhưng trong khoảng thời gian ấy 3 người bên ngoài kia dường như cảm nhận được căn phòng dường như đang nóng lên vài nhiệt độ. Từ từ cái quả cầu nước được gọi là thủy ngục bao bọc xung quanh Thu Phong kia liên tục nổi lên những bọt bong bóng. Càng ngày bong bóng càng nhiều, nhiều đến mức họ chẳng thấy Thu Phong đâu ngoài những bọt bong bóng. Thủy ngục. Dường như nhận ra được sự việc, Thu Phong đang cố làm bốc hơi nước bằng năng lượng tỏa ra của chính bản thân hắn. Liên tức khắc tay dị năng giả kia bọc thêm một cục nước với thể tích to gấp đôi lại Thu Phong. Quả bóng lớn đến mức tràn ngập cả một nửa căn phòng. Nước ngập lên cả trần và xuống dưới mặt đất. Như thể thở phào ra một hơi thì đúng lúc này bong bóng khí biến mất, họ thấy Thu Phong đang đặt chân lên trần nhà. Cả cơ thể hắn nhắm về phía này. Trong đầu gã dị năng giả kia chỉ kịp nghĩ thôi xong rồi. Về hình, một cột nước khủng khiếp được bắn ra. Thu Phong có chỗ đứng, hắn đạp vào tường bắn ra khỏi thủy ngục. Liên tức khắc Thu Phong thoát ra khỏi thủ ngục. Hắn đứng tại đó, dị năng giả kia thấy thế liền biết không xong. Hắn hóa giả thủy ngục, căn phòng ngập trong nước, đồng thời hắn liên tục bắn những tia nước áp lực cao về phía Thu Phong. Ốc, 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 ốc. Tất cả tia nước áp suất cao bắn đi đều bị Thu Phong né tránh hoàn toàn. Những dòng nước ấy sức sát thương còn khủng khiếp hơn cả súng đạn. Chúng đâm sâu vào trong tường tạo thành những cái lỗ nước to bằng đầu ngón tay tối đen như mực. Bút. Tuệ Thu Phong như một con ác quỷ bất ngờ xuất hiện trước mặt gã dị năng giả sử dụng nước kia. Đấm thẳng một quyền vào mặt gã ta, khiến cả gương mặt của hắn ta tan biến mất. À, thực ra là gương mặt hắn ta hóa thành nước, sau vài giây nó tụ lại với nhau. Và rồi Thu Phong dừng tấn công. Hắn đứng đó nhìn chăm chăm vào gã dị năng giả hệ thủy kia. Không khí trở nên im lặng. Thu Phong mở miệng, cút. Dứt câu, Thu Phong dồn năng lượng tinh thuần vào bàn tay của mình. Hắn bóp lấy cổ của gã dị năng giả hệ thủy kia. Dường như có gì đó khiến hắn cực kỳ bất ngờ, gã dị năng giả không thể thoát ra khỏi cánh tay của Thu Phong. Dù cố gắng cách mấy hắn cũng không chuyển hóa bản thân thành dạng nước được. Điều này có nghĩa là tay con người này có thể vô hiệu hóa sức mạnh của những dị năng giả nguyên tố như hắn sao? Bằng cách nào? Đơn giản. Thu Phong dùng năng lượng của mình để làm điều đó, năng lượng của Thu Phong là một thứ gì đó khó hiểu, nếu hắn dồn năng lượng vào đây, hắn có thể đánh được những kẻ ở dạng không phải thể rắn. Ví như tay dị năng giả sử dụng lửa kia, nếu như đánh bình thường chắc chắn sẽ không được. Nhưng dồn năng lượng đấm hắn thì được, chắc chắn Thu Phong cũng có thể làm được điều tương tự với kẻ mang dị năng giả hệ thủy này. Tao bảo mày cút. Thu Phong giận dữ lên tiếng. Nói là thế nhưng tay Thu Phong như một cái kìm kẹp sắt kẹp chặt cứng lấy cuống họng của gã dị năng giả kia. Sau vài phút vì thiếu oxy, gã dị năng giả hệ thủy ngất lịm đi với gương mặt tái nhợt. Thu Phong thả tay xuống. một nửa cơ thể gã đó hóa thành vũng nước, nửa còn lại thở hấp hối, ít nhất chưa chết. Chỉ thiếu oxy lên não mà chết mà thôi. Giờ nói chuyện bình tĩnh được rồi chứ? Nhìn gương mặt hoảng hốt của Tổng thống Phạm Phùng và gương mặt căng thẳng của Minh Quân, Thu Phong nở một nụ cười và nói. Chương 327, trao đổi qua lại. Chương 327, trao đổi qua lại. Thực lực chứng minh tất cả. Bằng một cách kinh khủng nào đó, trong không gian chật hẹp, Thu Phong dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ gần chục dị năng giả cấp độ 4, trong đó có một dị năng giả nguyên tố cấp độ 5. Thực chất không phải do Thu Phong mạnh, mà là quá mạnh. Một phần nữa lý ra tay dị năng giả cấp độ 5 kia có thể đấu với Thu Phong một trận ra trò, nhưng không, hắn còn vướng bận bảo vệ tổng thống. Hắn không thể sử dụng hết 100 thực lực của mình được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì áp lực phải bảo vệ tổng thống khiến cho dị năng giả hệ thủy kia không thể suy nghĩ một cách thấu đáo được. Trên hết Thu Phong không phải là dị năng giả mà chính là võ năng giả. Không bàn đến thực lực, riêng thể chất nếu như để Thu Phong đánh trúng một quyền thôi chẳng khác nào một đứa trẻ con 5 tuổi ăn một cú sút hết lực của một gã đàn ông trưởng thành cả. Ngoài trừ tay dị năng giả kim loại kia, tất cả những dị năng giả còn lại nếu bị Thu Phong đánh trúng chắc chắn gãy, không sống nổi. Thôi bàn về vụ của dị năng giả, ta quay lại vấn đề chính. Lúc này Thu Phong ngồi đó, ngồi trên cái ghế bị gãy mất một nửa, nhưng bằng cách nào đó hắn có thể ngồi bắt chân lên được cái ghế vốn chỉ còn hai chân. Cuối cùng hai người muốn gì ở tôi? Ngồi đó, Thu Phong tỏa ra một áp lực vô hình lên hai người kia mà đến chính bản thân hắn cũng không hay rằng. Nhưng đối với Tổng thống Phạm Phùng và Minh Quân lại khác. Với Thu Phong bây giờ, họ có cảm giác như muốn quỳ xuống trước mặt hắn, tôn thờ hắn chứ không phải vì run sợ, mà là muốn quy phục. Tại sao hai người quyền lực và uy quyền nhất đất nước này lại có cảm giác như thế? Không gian trở nên im lặng sau câu hỏi của Thu Phong. Chẳng ai trả lời, hai người họ đứng đó không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Cơ bản đây là những người bảo vệ riêng cho Tổng thống, họ có mặt ở đây để ngăn cản Thu Phong không gây thương tích cho Tổng thống. Nhưng bây giờ tất cả đều bị Thu Phong đánh bại trong nháy mắt, đến mức chẳng còn ai có đủ sức để đứng bước chứ đừng nói là bảo vệ ai đó. Cậu muốn chống lại cả đất nước này sao Thu Phong? Cậu không nghĩ đến hậu quả. Đến nước này tay Tổng thống còn lên giọng đe dọa Thu Phong. Hậu quả? Tôi chỉ có mình tôi. Hậu quả gì? Gia đình, hay bạn bè? Căn bản tôi đeo thuộc về thế giới này. Tôi chỉ muốn tìm cách quay trở về thế giới của tôi, ông đang đe dọa tôi cái gì vậy? Tổng thống? Nếu ông chết thì Phó Tổng thống sẽ lên thay ông. Tôi tin ông ta biết điều hơn ông đấy. Trực tiếp Thu Phong lên tiếng phỉ báng vào mặt gã Tổng thống kia. Như đã nói Thu Phong nói như thế là có nguyên do, hắn muốn phủ bỏ mọi quan hệ đến gia đình của mình ở thế giới này. Cùng lắm để hắn gánh hết mọi chuyện, không muốn gia đình mình liên lụy. Cốt yếu Thu Phong vẫn muốn trở về nhà hơn, hắn chỉ không nỡ nhìn những người có gương mặt giống gia đình mình bị giết mà thôi. Nghe Thu Phong nói thế, gã Tổng thống im lặng. Quả thật đúng như Thu Phong nói, hắn muốn là kẻ xuyên không. Chẳng quan trọng gì việc gia đình, bởi gia đình đây cũng không phải là gia đình của hắn. Nhưng để giết được một kẻ như Thu Phong, đảm bảo Xích Quỷ phải trả một cái giá cực kỳ lớn để làm được việc đó. Nếu như tổn thất quá nhiều dị năng giả thì khi cuộc thế chiến thứ tư diễn ra, Xích Quỷ chắc chắn thua không cần phải bàn cãi. Chẳng ai nói trước được điều gì, công nghệ không phải là tất cả, ví như chỉ cần vài trái bùm hạt nhân thả xuống. Bao nhiêu là thiết bị điện tử công nghệ, thậm chí là súng đạn đều sẽ bị vô hiệu hóa. Lúc đó chỉ còn con người với con người mới có thể giải quyết được nhau, chưa kể Thu Phong không biết chính bản thân hắn mạnh như thế nào đâu. Hắn vẫn chưa hiểu được tầm ảnh hưởng của hắn nếu như chuyện này được lan truyền ra ngoài. Tôi hỏi lại ông một lần nữa thưa Tổng thống. Trung thành với chính quyền hay trung thành với đất nước? Một trong hai, sai ý tôi sẵn sàng giết ông ngay tại đây không màng hậu quả. Lời nói mang tính uy hiếp đến người quyền lực nhất đất nước được thốt ra từ miệng Thu Phong. Dứt lời cả thân thể hắn rực sáng lên ngọn lửa lam ngọc bích, đồng thời hai con mắt màu xanh vẫn còn đó nhìn sâu vào trong đôi mắt của Tổng thống Phạm Phùng. Khiến cả tâm can của vị Tổng thống kia trở nên run rẩy. Một miệng ông ta lắp bắp không nói nên lời. Suy cho cùng người bình thường vẫn chỉ là người bình thường mà thôi, đến cả dị năng giả cấp 3 còn run sợ trước con mắt kia của Thu Phong thì nghĩ đến người bình thường như Tổng thống vẫn còn đứng vững được thế kia. Chứng tỏ ông ta cũng là một người có tâm can cứng nhắc. Và Lao nói, đất nước tôi làm mọi thứ để bảo vệ Xích Quỷ, tôi đã biểu đạt sai ngôn ngữ của mình, mong cậu hiểu cho. Bằng một cách nào đó, Lao Tổng thống Phạm Phùng nói ra hết được ý muốn của mình. Sau đó Lao ta cúi đầu một góc 90 độ trước Thu Phong như thể đang nhận lỗi trước hắn. Như vậy được sao? Như vậy danh tiếng của Tổng thống bỏ đi đâu khi xin lỗi một thằng thiếu tướng gần như mất đi chức vị như Thu Phong. Được. Tất cả đều được. Sự thật tay Tổng thống chỉ lỡ lời nói rằng Thu Phong sẽ phải tận trung với chính quyền thay vì tận trung đất nước. Một phần lỗi này cũng do Thu Phong đã quá nóng nội, nếu như sau khi nghe Tổng thống nói như vậy, hắn chỉ cần hỏi lại là xong rồi. Đây hắn lại trực tiếp tỏa ra sát khí khiến nhịp tim của Tổng thống trở nên bất thường và kết quả dị năng giả xông vào. Nhưng thôi rồi, tất cả đều bị con quái vật hình người đúng nghĩa đánh bại. Chẳng ai có sức chống cự cả. Tổng thống còn phớt lơ nói của Thu Phong nữa không? Tất nhiên là không nói. Hẳn ra Thu Phong tuy nóng tính, nhưng hắn cũng là người dễ dãi, vừa ý hắn thì mọi chuyện coi như không có gì. Thu Phong gật đầu, hắn thu lại năng lượng tỏa ra bên ngoài ngồi đó, hắn nói, ngay từ đầu là mấy kẻ này xông vào đánh tôi, chứ tôi không có ý định uy hiếp bất cứ một ai. Có lẽ thông tin về tôi mấy người chưa nắm rõ nhỉ? Giọng nói rêu cợt, khiếm nhã của Thu Phong vang lên khiến người nghe cực kỳ khó chịu. Hắn nói đúng, nếu như nắm rõ 100 sức mạnh của Thu Phong thì thái độ của Tổng thống đã khác. Bởi vì khi đó giá trị của Thu Phong không phải nằm ở thế bị động, hay cân bằng, mà là chủ động như bây giờ. Như đã nói từ đầu tôi không thuộc thế giới này. Bảo vệ đất nước này, hay phục vụ chính quyền, hay là phải tuân thủ luật lệ nó không phải là nghĩa vụ của tôi. Tôi chẳng có nghĩa vụ phải trung thành với ai, tổ chức nào, hay bất cứ cá nhân nào cả. Tôi là tôi muốn trở về, nhưng tôi không thể tự tay mình trở về. Đó là lý do hai người còn sống cho đến tận bây giờ, và tôi chưa giết ai cả. Hiểu chứ? Càng nói Thu Phong càng tuân ra cái lý của mình. Hắn chẳng sai cái quái gì trong chuyện này, sai là do bọn họ ép hắn. Chèn ép hắn theo ý của họ chứ không phải Thu Phong muốn làm hại ai, nếu như ngay từ đầu hắn đòi rút khỏi quân đội, để hắn đi là xong chuyện. Tham lam làm cái gì, suy tính làm cái gì? Hắn thực sự có phải là Quốc Phong chó đâu. Suy cho cùng cũng không có ai đúng ai sai trong việc này cả. Nếu như họ làm tất cả là vì đất nước này, người dân này thì họ đúng. Nếu họ làm vì tính mạng của họ thì cái đúng mà họ cho là đúng chẳng khác nào rác rưởi. Thu Phong khinh bị điều đó. Có người đang xuống đây đấy. Chặn họ lại trước khi tôi lỡ tay giết người. Thu Phong chậm rãi lên tiếng. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của vài chục người đang xuống dưới này. Những kẻ đó đều là người thường, có một vài tên mang năng lượng của dị năng giả. Nghe thế Lao Tổng thống gấp gáp rút một cái bộ đàm to khủng bố từ thời nào ra nói vào trong đó, nghe rõ. Đây là lệnh từ Tổng thống. Không được bất kỳ ai xuống dưới tầng 7. Trái lệnh đồng nghĩa với phản quốc. Thưa Tổng. Tay Tổng thống Phạm Phùng vừa nói xong trực tiếp ngắt bộ đàm. Ông ta biết không nên chọc điên con quái vật này. Đây là không gian chật hẹp, muốn bắt hắn thì trừ khi phải có dị năng giả cấp độ 6 xuất hiện, một dị năng giả có khả năng san bằng cả một quốc gia, thì may ra ngăn được hắn. Nếu không tất cả chỉ thêm tốn kém nếu kéo thêm người xuống đây. Và lại nghe lời lẽ, thái độ và ánh mắt kia của Thu Phong cho thấy hắn không phải là kẻ cuồng sát không biết điều. Nếu còn nói được hay nói, đừng động thủ. Quả thật đây là một hiệu ứng cánh bướm kinh khủng. Chỉ vì nói sai một câu mà đã khiến tất cả những chuyện như thế này xảy ra. Tổng thống cũng là người, đôi khi lời lẽ nói ra cũng khó thể nào mà kiểm soát được theo ý mình nếu như không chuẩn bị trước kịch bản nói. Cậu muốn trở về nơi của cậu sao? Tổng thống Phạm Phùng điềm đạm lên tiếng. Áp lực từ Thu Phong không còn, ông ta dần cũng lấy lại được bình tĩnh mà nói chuyện với Thu Phong. Ít nhất tổng thống mà không làm được chuyện này thì còn ai làm được chuyện đó? Cái gật đầu nhẹ của Thu Phong trả lời cho câu hỏi của Tổng thống Phạm Phùng. Chúng ta có thể làm giao dịch. Tổng thống Phạm Phùng lên tiếng. Tất nhiên. Thu Phong cũng gật đầu nói với giọng điệu tùy tiện. Thực lực cá nhân bày ra, chẳng ai màng đến cái thái độ của Thu Phong cả. Hắn có giá trị của riêng hắn thì hắn có tiếng nói của riêng mình. Đến cả Tổng thống cũng phải nể mặt là điều tất nhiên. Dẫu vậy không chỉ riêng Thu Phong được cái quyền lợi nói chuyện tùy tiện như thế này. Còn một người nữa kẻ đó tạm thời không nhắc tới. Cậu bảo vệ đất nước này, tôi sẽ tìm cách cho cậu trở về khi chiến tranh kết thúc. Ngay từ lúc đầu Tổng thống nói như thế này thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái gì xảy ra cũng đều có nguyên nhân của nó, họ chưa biết giá trị của Thu Phong. Bây giờ thì biết rồi đấy. Tất nhiên Thu Phong đồng ý hắn chẳng biết mỗi lần chiến tranh xảy ra là bao lâu, có thể vài tháng, có thể vài năm. Nhưng cũng chẳng biết để chế tạo được cỗ máy cho hắn quay trở về nơi của mình mất bao lâu, một năm, 10 năm hay lâu hơn nữa. Nói chung hắn cũng chẳng gấp được chuyện mà mình không thể làm. Thôi thì quyền lợi qua lại cứ tin tưởng vào họ, nếu như họ không làm Thu Phong có cách giải quyết của riêng mình. Và thế lợi ích trao đổi của hai bên được diễn ra. Chẳng có một bản hợp đồng nào cho kẻ xuyên không, cũng chẳng có sự chắc chắn nào cho tay Tổng thống kia. Chuyện này, cơ bản chỉ có 3 người biết. Dù ở đây có hệ thống camera nhưng lại không được phép thu âm. Chương 328, buồn. Chương 328, buồn. Sau ngày hôm đó, Thu Phong gặt hái được 2 việc quan trọng. Thứ nhất là hắn trao đổi qua lại lợi ích với Xích Quỷ, chính xác hơn là với cá nhân Tổng thống Phạm Phùng. Hắn góp phần bảo vệ đất nước này, hậu chiến tranh hắn sẽ được trở về nếu như cái máy chế tạo đi xuyên 2 thế giới được hoàn thành. Việc thứ hai, chính vì thực lực của hắn. Dù mạnh đến đâu hắn vẫn chỉ là một cá nhân, mình hắn không thể nào ôm hết việc được. Do đó Thu Phong yêu cầu Minh Quân cấp phép cho hắn lập một trung đoàn tại thành phố Cổ Thành. Và tất nhiên cả cái trung đoàn đó nằm trong toàn quyền xử lý của Thu Phong. Bao gồm chiêu binh, luyện binh, hắn chỉ cần quân đội hỗ trợ vũ khí, lương cho binh lính. Còn về cơ sở vật chất, thậm chí đến thiết bị luyện tập Thu Phong không cần quân đội hay chính phủ trợ giúp. Tuy nói là thế, nhưng Minh Quân vẫn muốn hỗ trợ hết mọi thứ cho Thu Phong. Ban đầu Thu Phong sợ rằng sẽ có máy quay giám sát cách luyện binh của hắn. Nhưng sau đó Thu Phong nghĩ lại, vốn bản thân mình cũng không ích kỷ đến mức đi giấu giếm cái cách luyện binh cho họ được. Căn bản thế giới này là thế giới công nghệ, ngoại trừ dị năng giả và võ năng giả ra, tất cả người bình thường đều phải dựa vào công nghệ để sinh tồn. Do đó đa phần binh lính thời nay luyện thể chất, luyện võ cũng chỉ là mặt hình thức mà thôi. Thể chất để có thể lực vác súng mà chạy, luyện võ ít nhiều là tăng phản xạ cho binh lính ngoài ra chẳng có tác dụng gì cả. Nên đa phần binh lính bây giờ ngoại trừ đặc công bắt buộc luyện võ nghệ đẩy mình theo truyền thống ra thì các binh lính của doanh trại khác chỉ mất khoảng 3-6 tháng để học võ mà thôi. Cả ngày hôm qua sau khi trở về từ nhà đỏ, Thu Phong không hề tham gia bất cứ một cuộc họp nào. Sau khi Thu Phong rời đi, cuộc họp của các cấp lãnh đạo về dự báo thế chiến thứ tư vẫn được diễn ra. Đặc biệt hôm đó, những gã lãnh đạo đang có mưu đồ bất chính đến danh tiếng của Quốc Phong đống chốc im lặng khi chứng kiến sức mạnh quái thai kia của hắn. Tất nhiên rằng Tổng thống Phạm Phùng và Minh Quân cũng chỉ nói là đây là khả năng của Quốc Phong sau khi mất trí nhớ. Cân mọi dị năng giả kể cả cấp 4 và cấp 5 một cách cực kỳ nhẹ nhàng. Và Quốc Phong chính là kẻ võ năng giả cực kỳ hiếm thấy trên thế giới này. Biết sao võ năng giả lại có giá trị hơn dị năng giả nhiều không? Đơn giản dị năng giả sinh ra, đồng thời công nghệ cũng phát triển. Họ tìm cách làm tê liệt được tế bào của dị năng giả bằng máy móc, khiến các dị năng giả khi đứng trong phạm vi phát sóng của thiết bị làm tê liệt tế bào dị năng giả thì những dị năng giả ấy sẽ mất đi năng lực của mình tạm thời. Chưa kể bản thân họ còn yếu đến mức một người bình thường cũng có thể đả thương họ. Còn với võ năng giả là người hoàn toàn tự đi lên bằng chính sức mình, họ không có bất cứ gen đột biến hay thiết bị phụ trợ nào cả. và máy móc công nghệ thời nay chỉ phát triển ra để vô hiệu hóa được dị năng giả, nhưng với võ năng giả sức mạnh ngang bằng dị năng giả mà cơ thể lại vượt trội không điểm yếu. Bởi thế có một võ năng giả ngang hàng với dị năng giả cấp 4 thôi đã bằng giá trị của cả một dị năng giả cấp độ 5 thậm chí là 6. Trong khi cái sức mạnh mà Thu Phong thể hiện ra thậm chí còn dễ dàng đánh bại cả dị năng giả nguyên tố cấp độ 5. Điều đó cho thấy sau cái đoạn ghi hình cho Tổng thống Phạm Phùng cho các cấp lãnh đạo trong cuộc họp xem, giá trị của Thu Phong đối với Xích Ủy được đưa lên một tầm cao mới. Có lẽ bây giờ những ai lợi dụng Quốc Phong mất trí nhớ để giở trò, sau hôm đó họ đã tự biết khôn dừng ngay việc đó lại. Về cá nhân Thu Phong thì đơn giản lắm. Sau khi hắn trở về, hắn liền ngồi lì trong biệt thự của mình để tìm cách chiêu binh. Hắn rất muốn đưa anh em của Hắc Long Bang vào quân đội, nhưng nghĩ lại cái bang của mình giờ đã ổn định hết rồi. Có đưa thì đưa một số tay chủ lực vào để phụ hắn luyện binh. Đưa một vài người của Lục Nương vào để quản lý quân nhân dùng hắn. Có rất nhiều khâu khi hắn trở thành tư lệnh của một trung đoàn. Thu Phong rất dở trong việc sổ sách, hắn mất cả ngày để ghi ra thứ cần thiết. Vậy mà không biết rằng, hắn chỉ cần ạ lộ một tiếng minh quân sẽ cho người lo cho hắn từ A đến Z, sau đấy Thu Phong chỉ việc tập trung vô đào tạo binh mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, đúng cái hôm chủ nhật, hôm nay Lục Nương có một cuộc hẹn quái đản với Duy Bạch Hổ. Trên đời này có một câu mà Thu Phong cảm thấy đúng kế hoạch không bao giờ theo kịp diễn biến. Bản thân Thu Phong đã xác nhận việc này rất nhiều lần rồi. Mới hôm qua chính bản thân Thu Phong cứ tưởng rằng mình sẽ phải chống lại cả một cường quốc. Nhưng may thay bản thân hắn có giá trị, hắn được tận dụng, sử dụng cái giá trị của riêng mình. Có quân đội chống lưng, Thu Phong chẳng ngán gì một cái thằng chùn của Hắc Đạo miền Bắc cả. Nếu muốn chơi theo cách gì Thu Phong sẽ chơi theo cách đó với hắn. Và tất nhiên rằng hôm nay Thu Phong sẽ đi cùng với Lục Nương. Hắn không muốn người phụ nữ tương lai của mình đi ăn trưa với một thằng mà hắn sắp lật đổ hắn. Do đó lần này Thu Phong hiện diện. Trong căn phòng riêng của Thu Phong, Lục Nương ngồi đó im lặng như đang suy tính cái gì đó. Hồi sau cô lên tiếng, anh muốn đối đầu trực diện với Duy Bạch Hổ thật à? Giọng nói dễ nghe của Lục Nương vang lên khiến Thu Phong gật nhẹ đầu một cái. Trước sau gì hắn cũng biết, sớm muộn nếu Thu Phong muốn lấn sang địa bàn thành phố lân cận thì cũng phải đối đầu với Duy Bạch Hổ mà thôi. Tuy nhiên có một điều mà Duy Bạch Hổ khó làm được chính là khoảng cách địa lý. Ở miền Bắc, đất cực kỳ rộng, rộng gấp rưỡi trong năm lận. Do đó nếu như Thu Phong muốn hạ bệ một thành phố, dù là Duy Bạch Hổ lực lượng của hắn cũng có giới hạn. Không thể nào cử quá nhiều người xuống để cứu những băng đảng không có giá trị được. Do đó Thu Phong sẽ tìm cách chỉ tấn công chiếm đóng những thành phố không thật sự quan trọng lắm đối với Duy Bạch Hổ mà thôi. Như thể Duy Bạch Hổ sẽ cân nhắc lợi hại và để Hắc Long Bang chiếm lấy. Chưa kể đến sự trợ giúp của bố già hắn trong Nam, bản thân hắn lại có quân đội làm tựa lưng. Tiền tài, quyền lực, Duy Bạch Hổ lấy gì để đấu với hắn? Nếu nói đến dị năng giả có thể Duy Bạch Hổ ngang ngửa với bố già mình, nhưng chính bản thân Thu Phong bằng một cách nào đó có thể đánh bại được dị năng giả nguyên tố cấp độ 5. Thì với một tay giang hồ như Duy Bạch Hổ, cao lắm cũng chỉ có dị năng giả cấp độ 4 bên mình mà thôi. Chưa kể đến còn đấu trường ngầm của Minh Viễn là một cái mỏ để hắn đào người dị năng giả về cho riêng mình. Duy Bạch Hổ là một thằng tham lam, ích kỷ, cáo giả và trên hết chơi cực kỳ dơ. Thích chơi bẩn làm sao? Với một kẻ như thế, Thu Phong đang nghi ngờ rằng bằng một cách nào đấy mà từ trước đến nay Duy Bạch Hổ vẫn chưa động được vào người của Lục Nương. Có lẽ với một tuyệt thế giai nhân như Lục Nương khiến cho Duy Bạch Hổ cũng phải ngắm nhìn. Có điều này tôi muốn nói thật với cô, tôi không phải là Quốc Phong cũng không phải con thực sự của ông trùm miền Nam gần giống với Vĩ Kỳ. Tôi là kẻ xuyên không tên Thu Phong. Thử. Lục Nương nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp lại nhìn Thu Phong một cách khó hiểu. Như thể muốn hỏi hắn đang nói cái quái gì vậy? Là sao? Thấy thế Thu Phong mới mỉm cười. Hắn kể ra thân phận thật sự của mình cho Lục Nương nghe, hắn đi từ từ vấn đề, từ cơ bản dễ hiểu, dễ chấp nhận nhất cho đến cuối cùng tới thời điểm hiện tại. Vô tình Thu Phong kể hết về cuộc đời của mình ở thế giới bên kia cho Lục Nương nghe, bố già hắn tại sao mà chết? Hắn đã phải sống khổ như thế nào? Hắn cũng chẳng có người em trai như Quốc Tiền, hóa may có mà hắn chẳng tìm được ở thế giới kia. Và lý do tại sao hắn bị ném qua đây, hắn bắt buộc phải sinh tồn như thế nào? Cứ mỗi câu chuyện đi qua gương mặt của Lục Nương lại biến đổi. Từ ngạc nhiên đến chăm chú, rồi lại tò mò, sau đó đến thương cảm và cuối cùng là khóc. Chẳng hiểu sao cô lại khóc. Khóc ở lúc Thu Phong nói ra cái lý do mà hắn thành lập Hắc Long Bang này cốt yếu để bảo vệ gia đình hắn. Và rồi hắn phát hiện đây không phải là gia đình hắn định bỏ mặc tất cả, nhưng vì con người ở đây, con người ở Hắc Long Bang không có tội. Họ đi theo hắn, còn Lục Nương, còn đám người ạ bịt rồi biết bao nhiêu người nữa qua thế giới này hắn lần đầu tiên tiếp xúc với họ. Do đó Thu Phong nói với Lục Nương rằng, có lẽ hắn không phải là Quốc Phong, nhưng từ trước đến nay người mà họ biết chỉ duy nhất mình hắn là Thu Phong chứ không phải là Quốc Phong nào đó. Anh có thể bỏ mặc mọi thứ mà anh có thể rời khỏi đây mà anh không muốn trở về sao? Thức gương mặt vừa mới trang điểm của Lục Nương bây giờ đã kèm nhèm vì nước mắt, vì câu chuyện mà Thu Phong vừa kể. Dẫu thế nhìn bằng cách nào đi nữa Thu Phong vẫn thấy Lục Nương đẹp, đẹp đến rạng ngời. Người phụ nữ này, vốn mặt lạnh với mọi gã đàn ông, nhưng với hắn thì khác. Từ lúc nào cô ta chỉ bộc lộ cảm xúc mỗi với hắn mà thôi, buồn, vui, giận dữ, vô vọng, cáu gắt. Mọi trạng thái cảm xúc của bản thân Lục Nương chỉ thể hiện cho đúng một người đàn ông tên Thu Phong này thấy, chứ cũng chẳng phải là Quốc Phong gì cả. Nhẹ nhàng Thu Phong tiến tới ôm Lục Nương vào lòng, thật sự nếu anh đi rồi, Hắc Long Bang ai lo. Rồi còn em nữa, anh đã hứa với em sẽ giúp em đạt được nguyện vọng của mình, anh không phải là một thành đàn ông không có trách nhiệm. Và lại muốn về cũng không có cách để mà về. Thu Phong thở dài một tiếng khiến tâm trạng của Lục Nương nặng nề theo. Quả thật một người đàn ông, đến một thế giới xa lạ, tưởng chừng như mất trí nhớ thật ra lại chẳng phải. Cơ bản hắn chẳng thuộc về đây, gia đình hắn, sự nghiệp hắn ở bên kia thế giới. Hắn bất lực, cùng cực, tuyệt vọng, nhưng vẫn phải cố gắng trở thành một gã đàn ông mạnh mẽ. Càng nghĩ thế, Lục Nương càng cảm thấy Thương Thu Phong hơn. Cô khẽ ôm hắn chặt hơn nữa, như sợ rằng một ngày nào đó hắn biến mất, bỏ lại cô ở đây. Chương 329, đứa bé mà ông muốn giết. Nó tên Quốc Thiên. Chương 329, đứa bé mà ông muốn giết. Nó tên Quốc Thiên. Phàm là một kẻ làm đại sự, thân phải biết nhẫn nhục. Phàm là một kẻ mạnh, thân phải biết kiềm chế nóng giận. Nhưng cả hai yếu tố trên theo Thu Phong thấy thằng cha già đang ngồi trước mặt mình và Lục Nương chẳng có tí nào. Tại sao hắn lại có thể leo lên được cái vị trí này nhỉ? Duy Bạch Hổ năm nay 65 tuổi, sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh không có tên, nằm ở biên giới phía Bắc Xích Quỷ. Kẻ tài năng không bằng kẻ gặp thời, Duy Bạch Hổ hơn bố già của Thu Phong, hay chính xác hơn là Nhất Phương ông trùm đất Nam tận 10 tuổi. Nếu nói Duy Bạch Hổ là kẻ nắm bắt thời cơ thì Nhất Phương là kẻ biết tạo ra thời cơ. Duy Bạch Hổ lợi dụng tình hình chiến tranh vừa kết thúc, nổi loạn vùng lên làm kẻ giang hồ số má tại thủ đô. Thì Nhất Phương sinh sau đẻ muộn biết mình không thể sánh với ông trùm đất Bắc, nên ông chuyển về Nam một vùng đất mới còn loạn lạc hơn cả phía Bắc. Nhưng lại không máu chó bằng người Bắc. Chính cái độ máu chó của Nhất Phương thời còn trẻ, khi ấy dị năng giả không được sở hữu như bây giờ mà tất cả đều bị ảnh hưởng bởi luật cấm từ liên đoàn quốc tế. Một vùng đất không súng đạn, không dị năng giả là một cái nơi để Nhất Phương tung hành và khẳng định tên tuổi của mình. Cùng cái đầu ma lanh gấp vạn lần Duy Bạch Hổ nên Nhất Phương tạo ra được thời cơ, biết được biết mất để có ngày hôm nay. Khác với một Duy Bạch Hổ toàn cậy quyền, cậy sức để làm điều sang bậy. Nói cho dễ hình dung thì Hắc đạo luôn song song với Bạch đạo. Một phần mà thủ đô không thể xa hoa được như Thành Châu Lang Ắt cũng là do Duy Bạch Hổ không biết cách phát triển cùng các tay tài phiệt như Nhất Phương ở trong Nam. Nhất Phương là một con người tính kỹ và sâu xa. Ông luôn đi hơn người khác đến cả chục bước. Ví như ngày hôm nay, Thu Phong có mặt tại nơi này cũng Lục Nương khiến cho Duy Bạch Hổ cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không có thái độ gì lồi lõm với Thu Phong ngoài ánh mắt ám chỉ khi mày rời khỏi đây, mày chết mẹ mày với tao. Đó, Duy Bạch Hổ là một kẻ ít khi nào chịu thiệt trước người khác. Vì sao nói là Nhất Phương luôn đi trước kẻ khác nhiều bước? Đơn giản mà nói ông dám hy sinh. Cuộc đời này ông có ba thằng con trai, Thiên Long, Quốc Thiên và Quốc Phong. Thằng con trai đầu ông hy sinh nó, cho nó vào quân đội để thể hiện, vì ông biết tài năng của nó bộc lộ từ khi còn bé. Thân là một ông trùm hắc đạo, ông không có gia thế để dựa vào, do đó ông chấp nhận hy sinh thằng con trai cả của mình cho quân đội, để đổi lại việc ông và gia đình ông được yên. Mặc dù ông rất thương nó nhưng ông chấp nhận làm như vậy, để sau này, có biến cố gì, Duy Bạch Hổ hay hắc đạo cũng không làm gì được nó. Thằng con trai thứ hai là Quốc Thiên, vốn không cùng mẹ với Quốc Phong. Tuy nhiên ông lại giấu thằng bé, đến cả vợ mình cũng không biết, chỉ một vài người biết mà thôi. Mục đích ông giấu nó như ban đầu đã nói là muốn nó an toàn, nhưng sau này, ông muốn nó trở về và kế nghiệp của ông. Hai anh em Quốc Phong và Quốc Thiên cùng nhau hắc bạch tương thông trở thành thế lực hắc đạo lớn nhất đất nước. Ông muốn chiếm lấy cả vùng đất Bắc trong tay của Duy Bạch Hổ cơ. Chính bởi vì Quốc Phong là một quân nhân ưu tú, nên đến tận bây giờ dù Duy Bạch Hổ biết nó là ai nhưng vẫn không thể làm gì được nó. Nếu muốn đối chọi với quân đội thì cứ thử mà ám sát Quốc Phong nhẹ một cái, xem coi quân đội cho cả Cửu Long hội có bị quân đội tắm máu cho không. Còn về Thiên Long, ông luôn giữ nó trong nhà, không cho nó ra ngoài nhiều. Tuy nhiên Thiên Long không phải là vô dụng, nó là một đứa trẻ có đầu óc kinh doanh cực kỳ táo bạo. Có nhiều lần Thiên Long biết Nhất Phương đang đau đầu vì chuyện gì đó, nó đi ngang qua vô tình nghe được câu chuyện của bố già mình, thì trẻ con lắm chuyện Thiên Long chọn đại một câu mà có thể hóa giải thế bí của Nhất Phương. Sau đó Nhất Phương liên tục cho nó trải nghiệm lớp học kinh tế của các ngôi trường bậc nhất Thành Châu Lang sau mỗi giờ học sinh trung học phổ thông của nó. Sau đó ông còn bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn để thuê những doanh nhân thành đạt bậc nhất quốc gia này, thậm chí là cả nước ngoài để dạy bảo thằng bé. Dù nói là học nhiều như thế nhưng Thiên Long vẫn có thời gian để chơi game, nó tuy học rất nhiều, nhưng học có khoa học, có thưởng, có phạt đàng hoàng. Hiển nhiên từ trước đến nay Thiên Long chỉ toàn được thưởng. Dẫu Thiên Long còn chưa thực sự học xong nhưng thi thoảng nó vẫn có mặt trong vài cuộc họp của công ty để nêu lên ý kiến và cách nhìn của nó. Sau đó bố già nó và những người trong cuộc họp sẽ nêu ra những mối nguy hại trong cái suy nghĩ của nó. Và cứ thế, vừa học, vừa thực hành phụ Nhất Phương vận hành cả một cái công ty hắc đạo siêu lớn khiến kinh nghiệm kinh doanh của Thiên Long bây giờ gần như ngang hàng với các doanh nhân giàu có nằm tại top 1000 doanh nhân giàu có nhất xích quỷ này. Ba đứa con trai, Nhất Phương đã đưa ra những mục tiêu cho riêng chúng, để chúng phát huy toàn bộ tài năng của mình. Mặc dù cả ba anh em này, ai cũng có thể chất đặc biệt, học gì cũng nhanh, đánh nhau cũng giỏi, nhưng kẻ giỏi nhất vẫn chỉ là Quốc Thiên. Về sau này Quốc Phong biến mất, bộ óc thiên tài theo đó cũng mất sạch. Thay vào đó là một thân thể chiến binh, đánh nhau cực kỳ giỏi. Hầu như người bình thường chẳng ai đủ khả năng so tài được với Quốc Phong ngoại trừ dị năng giả. Nhưng sau cái cuộc ám sát lần kia, Nhất Phương đã biết rằng Thu Phong cực kỳ mạnh, thậm chí còn có thể dễ dàng đả bại dị năng giả cấp độ 4. Trước đó với sự thay đổi của Thu Phong, Nhất Phương đã trực tiếp yêu cầu thằng bé gia nhập về lại với gia đình để phụ giúp ông trong công việc của băng đảng. Sau đó sẽ tìm Quốc Thiên về sau, ông biết chắc chắn với khả năng của con trai mình và bí mật nó nắm giữ của quân đội, đủ khiến nó bảo toàn tính mạng dưới tay thế lực của Duy Bạch Hổ. Nếu như thằng đó muốn giết thằng bé nhà mình cũng phải suy nghĩ lại, nếu Quốc Phong chết, lão ta cũng phải chịu tội phản quốc khi giết chết thiếu tướng trẻ tuổi nhất xích quỷ. Mất đi bộ não, nhưng bù lại thực lực siêu cường. Tuy không nói gì nhiều, nhưng từ lần này đến lần khác Nhất Phương liên tục bất ngờ về con trai mình. Thậm chí thằng bé còn có tài lãnh đạo, chiêu mộ toàn những kẻ thông minh như Lục Nương hay Thành Chân chẳng hạn. Và trên hết nó còn có khả năng đào tạo quân lính thứ mà Nhất Phương không bao giờ có được. Như Nhất Phương phải đi tuyển kẻ giỏi về để bù quân lực của mình, thì Quốc Phong con trai ông tự tạo ra thế lực cho riêng mình. Gần như bây giờ kẻ dưới trướng Thu Phong toàn những con quái vật hình người giống nó khi trước. Thu Phong ngồi đó, một tay khoác lên vai Lục Nương. một tay cầm ly rượu đưa lên ý muốn cụng ly với Duy Bạch Hổ. Cách. Duy Bạch Hổ và Thu Phong cụng ly với nhau. Suốt từ lúc Thu Phong và Lục Nương xuất hiện tới giờ, họ chả nói gì nhiều ngoài việc chào hỏi và báo tên nhau. Duy Bạch Hổ rất tức, lão ta không ngờ rằng cái việc mình bỏ lơ vùng đất tại Quảng Phúc cho Hắc Long Bang, cứ tưởng rằng Hắc Long Bang là của Lục Nương đổi tên mà thành. Nhưng không, kẻ đứng sau lại chính là con trai cưng của thằng Khốn Nhất Phương, Quốc Phong thiên tài quân sư của quân đội. Đối với Duy Bạch Hổ, đã có vài lần ông gặp được Quốc Phong tại thủ đô này trong một vài nhà hàng sang trọng. Nhưng cái ánh mắt Quốc Phong nhìn ông ta như cách kẻ quân vương nhìn kẻ bề tôi vậy. Cứ mỗi lần gặp Quốc Phong ở đâu đó, Duy Bạch Hổ lại cực kỳ khó chịu đến mức về đến dinh thự của mình lão ta liên tục đập phá đồ đạc. Nhất Phương đang một ngày một giàu, con trai hắn ta cũng đang một ngày một lên. Không sớm thì muộn, nếu như một ngày nào đó Nhất Phương muốn chiếm lấy mảnh đất Bắc này, Duy Bạch Hổ tự nhủ rằng bản thân chưa chắc có thể cản phá được điều đó. Vào cái ngày Quốc Phong mất tích, Duy Bạch Hổ rất vui mừng, cứ mong nó chết đi cho rồi. Đến một ngày lão nghe tin Quốc Phong quay trở lại, thậm chí còn đang lục đục muốn giúp Nhất Phương trong công việc hắc đạo, việc mà trước giờ nó chưa bao giờ để ý đến. Nhưng sau này, lão lại không nghe được gì về tin tức của Quốc Phong nữa. Cứ tưởng rằng nó sẽ an phận trong quân đội tiếp, nhưng không, Hắc Long Bang là của nó, thậm chí con đàn bà xinh đẹp là Lục Nương ông đã canh me lâu nay. Không dám làm gì khiến Lục Nương phật ý, chỉ mong Lục Nương sẽ toàn tâm toàn ý một ngày nào đó sẽ trở thành người đàn bà của mình. Thì Quốc Phong lại xuất hiện, tay trong tay với Lục Nương. Gương mặt kiêu ngạo, ánh mắt vương giả đó nhìn lão không khác gì lần trước. Cực kỳ khó chịu, rất là khó chịu, nhưng Duy Bạch Hổ vẫn phải lên tiếng trước. Lão nói, không biết vị thiếu tướng của chúng ta đến gặp một ông già lưu manh như tôi làm gì nhỉ? Tuy tức thì tức, nhưng giọng nói của Duy Bạch Hổ vẫn rất bình tĩnh. Lão ta nở một nụ cười khiến cho nếp nhăn ở mắt nổi lên trông thấy. Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ tạm thời, không biết ông là ai cả. Chẳng qua nghe ông nói muốn gặp người phụ nữ của tôi, nên tôi đến xem thử cái mà. Có gì không thưa ông Hổ? Thu Phong vừa nói vừa cười trông rất giả tạo, theo đánh giá của một chuyên gia thì gương mặt của Thu Phong giả tạo lòi ra. Sau đó hắn còn quay sang nói với Lục Đường, nghe giống tên dịch gia của thằng Cu Tiger ấy, nhìn kỹ thì mặt cũng hao hao với thằng Tiger. Xong Thu Phong lại quay sang hỏi Duy Bạch Hổ không biết ông có con rơi nào không ông Hổ. Mày! Duy Bạch Hổ tức giận đến mức bàn tay đang cầm cái dĩa thức ăn run lên bần bật. Nếu có thì đúng rồi. Tôi mới nhận lại một thằng em trai nó tên Quốc Thiên đấy, ông biết không? Thu Phong híp mắt lại, gương mặt hắn dần trở nên lạnh lùng. Vì sao Thu Phong nhắc đến việc này? Bởi vì trước đó em trai hắn đã từng sống chật vật dưới sự truy sát của Duy Bạch Hổ. Chỉ vì Quốc Thiên không phải là con trai của ông, nhưng Duy Bạch Hổ lại không hề biết Quốc Thiên chính là con trai của Nhất Phương. Thu Phong muốn trả cả vốn lẫn lời cho Duy Bạch Hổ, tuy nhiên người bị đánh mà không biết tại sao bị đánh thì cũng kỳ. Tôi nhớ không lầm, hơn 20 năm trước, ông đã từng bóp cổ giết chết người vợ của mình vì mang chửa hoang phải không? Và đứa trẻ đó bị ông truy sát suốt hàng chục năm trời, tại sao mày biết chuyện này? Duy Bạch Hổ bất ngờ, dẫu vậy không quên kèm vào đó một lời lẽ mang đầy sự tức giận. Con chó cái mang chửa hoang đó đối với Duy Bạch Hổ giống như là một mối ung nhọn, một sự sỉ nhục trong cuộc đời ông vậy. Ông thậm chí còn không biết cái thai đó là của nó với thằng nào. Ông không thể tìm ra được kẻ làm con chó cái đó dính chửa. Cho người điều tra thì ông chỉ biết được cả ta đang giấu đứa con ở đâu, và ông cử người đi giết nó. Nhưng bằng cách nào đó, nó hết lần này đến lần khác lẩn trốn được. Thậm chí còn có cả dị năng giả theo chân bảo vệ nó nữa. Nhưng qua điều tra ông chỉ biết những dị năng giả đó là dị năng giả không thuộc thế lực nào, họ chỉ ẩn mình và vô tình nuôi đứa bé đó mà thôi. Cuối cùng ông giết cả nhà dị năng giả đó, thậm chí vẫn không bắt được thằng bé. Từ năm này qua năm nọ, kể từ lúc đó cho đến nay ông mất sạch thông tin về đứa trẻ đó. Nếu tìm được ông thể sẽ băm nó ra thành trăm mảnh trước mộ phần của con chó cái kia. Tên của thằng bé đó là Quốc Thiên. Em trai của tôi, ông già của nó cũng là ông già của tôi, Nhất Vương. Đôi mắt mang đầy sự kiêu ngạo và khinh bị được gửi đến cho Duy Bạch Hổ. Soàn Duy Bạch Hổ ngạc nhiên đến mức đánh rơi cả cái dĩa thức ăn trên bàn. Tay ông ta run lên bần bật, gương mặt cứng đơ. Không biết là nên tức giận hay nên nhục nhã. Bụt! Dầm! Vì nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong. Bất ngờ người của Duy Bạch Hổ xông vào. Ánh mắt của Thu Phong hóa thành màu xanh lam ngọc bích. Liếc nhìn đám cận vệ của Duy Bạch Hổ. Trong đây không có dị năng giả, tất cả bọn họ đều đứng im ở nơi đó vì sợ hãi. Chương 330, đám người không liêm sỉ. Chương 330, đám người không liêm sỉ. Tôi đeo muốn giết ông làm con mẹ gì cả à? Không phải bây giờ thôi. Lo mà sống cho tốt người của tôi, nhiều thằng muốn chặt cái đầu ông xuống lắm đứng đó. Thu Phong quyền uy đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn, sát khí của hắn, phong thái của hắn hoàn toàn là một bậc quân vương. Hắn hùng dũng đứng trước mặt hàng chục người đang sợ sãi, trong đó có Duy Bạch Hổ. Lục Nương ôm lấy cánh tay Thu Phong, siết chặt lấy tay hắn, sợ hắn. Không phải sợ hãi, mà là cô ta sợ Thu Phong sẽ giết người ở đây, như vậy không tốt, như thế chỉ làm mọi chuyện loạn hơn mà thôi. Tất nhiên Thu Phong hiểu chuyện đó chứ. Hắn cũng chỉ đe dọa mà thôi, giết thằng già này, giết lúc nào cũng được. Nhưng giết nó xong đồng nghĩa với việc lãnh sự báo thù toàn lực của Cửu Long hội. Hắn có thể không sao, nhưng Hắc Long Bang thì có sao? Trước khi Hắc Long Bang đủ khả năng để tự bảo vệ mình, Thu Phong phải giữ lại cái mạng chó của thằng già Duy Bạch Hổ này. Không cần phải nói, một điều đơn giản, cảm xúc của Duy Bạch Hổ lúc này cực kỳ tức giận, nhưng cái nỗi sợ nó áp mất cái nỗi sợ ấy của lão. Thằng quái đản này từ khi nào lại trở nên khủng bố như thế? Cái sự khủng bố của Thu Phong mạnh đến mức sát khí của hắn dồn chỉ một vài phần nhỏ vào Duy Bạch Hổ mà thôi. Phần còn lại, hắn dồn sạch vào hai tay dị năng giả đứng sau lưng Duy Bạch Hổ kia. Và hiển nhiên, cái độ nhạy cảm của những tay dị năng giả tinh đến mức nào? Chỉ cần sát khí và uy quyền, chúng biết nếu động vô Thu Phong cũng không yên ổn được đâu. Thu Phong cũng không có vọng động gì đến Duy Bạch Hổ, nên họ cũng không làm gì, căn bản nếu đánh nhau ở đây, cái phòng chật hẹp này, họ không dám cam đoan sẽ bảo tồn được Duy Bạch Hổ hoàn hảo không bị gì. Sau khi nói lời đó, Thu Phong vòng tay ra ôm eo của Lục Dương. Hắn dùng con mắt xanh lườm Duy Bạch Hổ nhẹ một cái rồi mỉm cười rời khỏi. Hắn đi đến đâu, người tản ra đến đó. Một dũng phu, một mỹ nữ, cứ thế mà hiên ngang bước ra khỏi hang ổ của băng đảng lớn nhất miền Bắc. Trong khi trước đó đã đe dọa đến ông trùm của băng đảng đó, hắn chẳng có việc gì. Thu Phong biết một điều, lúc này đang có vài kẻ núp ở đâu đó, run sợ cầm súng giấu trong người. Có súng nhưng không dám bắn, cũng bằng thừa. Có súng có can đảm bắn, nhưng không có bản lĩnh bắn chúng, thì tốt nhất đừng nên bắn. Sau khi ra khỏi cái nhà hàng của Cựu Long Hội, Thu Phong và Lục Nương cùng nhau ngồi trên một chiếc limousine. Bên cạnh Thu Phong, Lục Nương mang một gương mặt sầu não lên tiếng, anh làm vậy có được không? Nỡ như Cựu Long Hội gây khó Hắc Long Bang thì sao? Nghe Lục Nương lo lắng nói thế, Thu Phong là người bình tĩnh nhất bây giờ. Hắn trả lời, anh nói rồi, thằng già đó có biết hay không cũng vậy. Trước sau gì nó chẳng làm thế. Tuy bây giờ Hắc Long Bang chưa mạnh, nhưng anh có quân đội chống lưng. Sắp tới anh sẽ lập một trung đoàn ở Cổ Thành. Dù bên ngoài có thất thế, nhưng từ Cổ Thành trở đi là của mình. Đến khi Hắc Long Bang ổn định thực sự rồi cũng chẳng cần ngại Cựu Long Hội đâu. Vừa nói Thu Phong vừa suy nghĩ. Khoan hãy bàn về tiền tài và thực lực, chỉ riêng về dị năng giả Thu Phong biết Cựu Long Hội có rất nhiều dị năng giả. Dù rằng nói dị năng giả không được hại dân thường, nhưng hát đạo mà. Nói đạo lý gì ở đây? Cái thân phận của Thu Phong bây giờ chỉ kiềm chế được việc Cựu Long Hội không làm hại đến hắn. Và không dám công khai đối đầu với Hắc Long Bang thôi, nhưng sau lưng hắn làm gì ai biết được. Với muôn vàn dị năng giả dưới tay hắn, hắn có thể dễ dàng ám sát những thành viên cấp cao của Hắc Long Bang mà không ai hay biết. Dưới tay Thu Phong nếu nói về dị năng giả, tính luôn cả Linh Đan và Mạnh Dũng của bố già ra thì hắn chỉ có 4 dị năng giả mà thôi. Lý Đại và cả tay vọt tựa mới thu đây nữa. Theo tính toán của riêng mình, ít nhất Thu Phong phải sở hữu 20-40 dị năng giả thì may ra thế cục của Hắc Long Bang mới ổn định sánh ngang với Cựu Long Hội về mặt thực lực được. Người thường đấu với người thường, dị năng giả đấu với dị năng giả. Ngoài 4 người đó ra, tính luôn cả hắn và Quốc Thiên là 2 người có khả năng đấu chọi lại với dị năng giả cấp 4 độ lên. Cho là 6 người vẫn chẳng đủ. Có lẽ Thu Phong phải ở ngoài Bắc này một thời gian để tuyển mộ thêm nhân lực cho riêng mình. Nhưng cũng không được, bây giờ hắn đã tuyên bố với Duy Bạch Hổ rằng Lục Nương là của hắn, Hắc Long Bang cũng là của hắn. Bây giờ hắn phải gấp rút trở về Quảng Phúc nữa, chưa kể tầm một tuần sau người của quân đội sẽ xuống và san bằng một vùng đất tại Cổ Thành để lập doanh trại cho hắn. Quá nhiều việc, Thu Phong không thể nào ôm hết được. Hắn Thu Phong thả mình vào ghế trên xe. Hắn thở dài một tiếng. Giá như lúc trước, hắn chỉ có việc sáng dậy luyện tập, chiều dậy luyện tập, rồi tối lại luyện tập. Nó nhàn biết mất, kể từ khi có cái vụ chiến tranh, hắn phải gấp rút chuẩn bị cho sau này, mấy ngày nay hắn còn chẳng có thời gian mà tập. Chưa kể là có Quốc Thiên đã gánh một phần công việc cho hắn ở đấu trường ngầm rồi đấy. Nếu không có thằng bé, ba đầu sáu tay Thu Phong cũng không làm kịp. Đúng rồi. Sao không để cho thằng bé tuyển người luôn, tính tình nó dạo này có vẻ hơi háo thắng. Tuy rằng sẽ không được việc lúc đầu, nhưng nó là người thích nghi rất là nhanh, nếu để nó tuyển dụng người có khi sẽ có ích hơn mình. Trong đầu Thu Phong chạy một loạt suy nghĩ. Bây giờ Quốc Thiên đang trong khoảng thời gian kiêu ngạo, bây giờ khó có thể nói được người nào trong số dị năng giả ở đấu trường đánh bại nó. Thu Phong cũng không muốn bài học đắt giá cho em trai mình là phải bỏ mạng tại đấu trường, hắn muốn Quốc Thiên càng sớm càng tốt bỏ cái tính đó đi. Phàm là kẻ luyện võ phải điềm đạm, có lẽ giao cho nó công việc tuyển người sẽ vừa giúp nó điềm tính, cũng vừa giúp mình làm thay công việc tuyển người. Chưa kể đến còn có Minh Viễn bên cạnh, thằng cha này có mắt quan sát tuyệt vời, hắn có thể nhìn ra được những mầm non của tương lai. Chỉ cần tuyển được cái hạt giống tốt, đem về Quảng Phúc và Cổ Thành cho Thu Phong huấn luyện một thời gian, giải tỏa năng lực của họ. Đảm bảo sau này Thu Phong sẽ có một đội quân dị năng giả hùng hậu. Có lẽ Thu Phong không phải là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu người dị năng giả, nhưng Thu Phong là chuyên gia trong việc huấn luyện con người. Và bên cạnh hắn còn có các chuyên gia phát triển tiềm năng của dị năng giả nữa. Kết hợp với họ, Thu Phong sẽ đào tạo những dị năng giả chuyên nghiệp nhất, từ thể chất cho đến cả khả năng kiểm soát và sử dụng năng lực của họ. Có vẻ trên đời này có khá nhiều thằng mất não. Ngồi trong xe, Thu Phong nở một nụ cười. Hắn quay sang nói với Lục Nương, em ngồi yên trong xe nha, đừng di chuyển đi đâu hết. Sau đó Thu Phong lại kéo cái cửa sổ nhỏ ngăn cách giữa ghế lái và khu ngồi trong xe. Ngoài tài xế ra, thì ở ghế lái phụ còn một thân hình quen thuộc nữa. Hắn ta quay đầu lại, là gương mặt của Quốc Thiên. Từ lúc nào Quốc Thiên đã ngồi trong xe, Thu Phong nói, bảo vệ chị Lục. Đám bên ngoài để anh. Thấy Quốc Thiên gật đầu, Thu Phong nhẹ nhàng mở cánh cửa của chiến xe ra. Hắn ngồi chồm hổm xuống dưới. Gió bên ngoài tạt vào trong xe, đánh tan cái không khí mát mẻ từ máy lạnh của chiếc xe đi. Ngồi đó, Thu Phong ngước đầu lên nhìn bầu trời. Lúc này bầu trời có một vài kẻ dị năng giả ngang nhiên thể hiện năng lực của mình bay trên đó. À còn có một vài thằng đang chạy song song với chiếc xe nữa. Đường xá đông đúc, lúc này cũng đã đi chậm lại tò mò, chỉ trỏ, bàn tán với nhau về các dị năng giả đang chạy, đang bay trên bầu trời. Thu Phong quay sang nhìn Lục Đường, nhìn vào gương mặt lo lắng của nàng hắn cười nói, tin ở anh, ngồi trong xe đi. Nhận lại gật đầu cực kỳ dễ thương của Lục Đường. Thu Phong trực tiếp nhảy xuống xe. Hắn như một con người chối bỏ mọi định luật vật lý. Lý ra khi hắn nhảy khỏi xe, hắn phải bị tác động lực đẩy về hướng chiếc xe lao đi, nhưng không. Hắn vừa nhảy xuống, đứng nhẹ nhàng trên đất, giống như hắn chỉ vừa nhảy lên rồi nhảy xuống trên mặt đất chứ không phải nhảy trên xe xuống. Bắt gặp Thu Phong lập tức vài tên dị năng giả dừng lại hết, tuy nhiên vẫn có vài kẻ lao theo chiếc xe. Nhưng giờ này, vì có một dị năng giả chặn đầu, chiếc xe cũng đã dừng tự lúc nào. Ngoài ra Thu Phong cảm nhận được Mạnh Dũng và Linh Đan đang ở đây, thêm cả em trai mình, ba người họ đủ bảo vệ Lục Nương rồi. Và lại ở bên đó cũng chỉ có hai dị năng giả chặn đầu xe mà thôi, còn đâu là năm dị năng giả còn lại đang đứng đối diện hắn. Một gã đang bay như siêu nhân trên bầu trời đứng đó nhìn Thu Phong. Thu Phong cũng chẳng biết năng lực của đám này là gì, chỉ thấy một thằng biết bay, một thằng chạy khá nhanh nhưng không phải là siêu tốc độ. Chắc là dị năng giả hóa hình chẳng hạn. Ba kẻ còn lại, một kẻ mập như một gã sumo, thậm chí trên tay hắn còn đang cầm cả một chiếc bánh ngọt nước kia. Kẻ khác thì mang thân hình chẳng khác gì thằng nghiện, gầy rơ sơn ra, chưa kể mồm hắn lúc nào cũng chảy nước. Mũi Thu Phong khá thính, hắn ngửi thấy được mùi mà tên này tỏa ra là mùi dầu, miệng hắn còn đang chảy ra cái chất dịch gì màu đen kia. Chắc chắn là dầu khi mà Thu Phong thấy hắn đang cầm trên tay một cái bật lửa. Quả thật trong đám dị năng giả nhiều đứa có khả năng dị kinh khủng. Gã cuối cùng lại là gã to con, cao khoảng 1m9, ngoài thân hình như một cỗ xe tăng ra thì hắn đội một cái nón bảo hiểm bọc cả khuôn mặt mình, nón bảo hiểm đó lại cực kỳ dày và lớn, hình như nó được làm bằng kim loại thì phải. Con mắt màu xanh của Thu Phong đã bật tự lúc nào? Hắn mỉm cười nhìn vào dòng năng lượng dị năng giả của những kẻ này. Đa phần mức năng lượng đều nằm ở ngưỡng cấp 3 theo mức đo dị năng giả. Phải thôi, đến bố giả nhất phương của hắn chỉ sở hữu 2 dị năng giả cấp độ 4. Nói gì đến Duy Bạch Hổ mà dám cử dị năng giả cấp độ 4 ra đây? Có lẽ Duy Bạch Hổ chỉ muốn thử sức của hắn mà thôi, tuy nhiên lần thử này có vẻ hơi thiệt thòi cho lão khi mà cử đi nhiều người thế này. Cả cơ thể Thu Phong rực cháy lên ngọn lửa màu xanh. Hắn chẳng ngại việc dân thường chứng kiến cảnh này, bởi ở thủ đô khá là loạn khi mà dị năng giả xuất hiện nhan nhản khắp nơi, nhất là khu vực gần đấu trường ngầm. Chỉ cần dị năng giả không làm hại dân thường là được hết, nếu chỉ cần một dân thường bị thương, tay dị năng giả đó hoặc kẻ chịu trách nhiệm sở hữu dị năng giả đó sẽ lãnh đủ hậu quả của chính phủ Xích Quỷ đưa ra. Chương 331, toàn diện chương 331, toàn diện quang cảnh thành phố thủ đô lúc này ngoài một chữ loạn để hình dung ra thì không còn một từ nào khác để hình dung cả. Bằng một cách nào đó, cảnh sát phối hợp kịp thời với quân đội di tản người dân, chưa hẳn một cái chiến trường cho dị năng giả và người của Thu Phong. Kẻ mà mới ngày hôm qua đánh bại sạch toàn bộ dị năng giả bảo vệ tổng thống và đại tướng Minh Quân. Đứng tại nơi đó Thu Phong có một màn độc tấu trong biển lửa, mình hắn đối đầu với năm dị năng giả cấp độ 3. Trong đấy như đã nói, kẻ tạo ra đống lửa này chính là cái thằng mồm nói ra dầu màu đen rồi dùng bật lửa để đốt cháy nó lên. Nhưng cái sức mạnh của hắn dường như vô dụng với Thu Phong khi mà chính cả ngọn lửa của dị năng giả cấp 4 chuyên dùng lửa còn đốt không cháy nổi vạt áo của Thu Phong. Đúng hơn là không đốt qua được lớp năng lượng đang bọc xung quanh người hắn. Lúc này Thu Phong đang đối đầu với một thằng to con mang cái nón bảo hiểm bằng thép to gấp đôi cái nồi cơm điện ở nhà Thu Phong. Gã dị năng giả đội nón bảo hiểm như một con quái vật chạy ầm ầm tới Thu Phong. Mỗi bước chân của hắn là mỗi lần mặt đất rung chuyển, Thu Phong cảm nhận được điều đó. Hắn ta nhảy bổ đến dùng đầu đúc thẳng vào người Thu Phong. Thấy thế Thu Phong lập tức dồn năng lượng vào nắm đấm của mình. Ông lên một tiếng, hắn ta bị Thu Phong đấm một phát bật ngửa đầu ra đằng sau. Tuy nhiên hắn lại chẳng văng đi như Thu Phong nghĩ. Thu Phong biết quyền lực của mình đến đâu, một cú đấm như vậy tương đương với lực va chạm 100 km/h của một xe tải nặng vài tấn. Thế mà chỉ làm đầu hắn bật ra đằng sau được một chút. Quả thật, dị năng giả có rất nhiều kẻ dị, nhiều kẻ cấp 4 chỉ cần ăn một quyền của Thu Phong là tạch. Nhưng nhiều kẻ cấp 3, thậm chí ăn một quyền đầy năng lượng xanh của Thu Phong mà chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên không chỉ Thu Phong kinh ngạc, mà chính cả thằng đầu bảo hiểm kia cũng ngạc nhiên. Dẫu thế hắn vẫn gào lên một tiếng rồi tiếp tục dùng cái đầu để tấn công Thu Phong. Hiển nhiên Thu Phong không có tiếp tục đấm vào đầu cái thằng đầu đất này nữa. Quả thật đánh nhau nên dùng cái đầu, người ta dùng cái đầu để suy nghĩ theo nghĩa bóng chứ không phải dùng cái đầu để đánh nhau như thằng này. Càng nghĩ Thu Phong càng tức giận, hắn lao vồ đến dùng cái đầu của hắn để húc Thu Phong như một con trâu. Rất nhẹ nhàng Thu Phong nhảy người đặt tay lên đầu nó rồi nhảy lên trên không trung. Liên lúc đó Thu Phong lập tức dồn năng lượng vào cánh tay của mình giọng thẳng xuống lưng của gã dị năng giả đó. Bút, dầm. Một quyền mạnh đến mức chấn thẳng cả thân thể gã dị năng giả nón bảo hiểm kia xuống dưới đất, hắn đập mình vào mặt đường nhựa khiến cả một vùng xung quanh hắn vài mét bị vỡ nát ra. Và hắn ta nằm bất động ở nơi đó. Tuy nhiên Thu Phong một mình đang giã chiến với tận 5 dị năng giả trong không gian rộng này, sau khi đánh gục thẳng đầu châu kia Thu Phong cũng không có thời gian mà xem xét hắn còn sống hay đã chết. Đúng lúc này Thu Phong liền nhảy sang chỗ khác. Với hình. Đúng lúc Thu Phong vừa nhảy đi thì hai bóng hình xuất hiện. Một gã trông như người sói, còn một gã mập ú như sụ mồ lao đến húc vào nhau như cặp tình nhân trăm năm mới gặp. Thu Phong thầm đổ mồ hôi hột, không phải vì sợ, mà vì lắc đầu về cách chiến đấu của bọn này. Chúng tính biến mình thành bánh mì kẹp thịt hay sao mà húc vào nhau như thế. Đột nhiên Thu Phong cảm nhận được cái gì đó. Do dùng lực vào chân hơi lớn, nên Thu Phong nhảy hơi cao, cũng khoảng 20 mét. Hắn quên mất rằng ở đây còn có một dị năng giả biết bay. Ngay sau khi Thu Phong cảm nhận được điều đó thì cả bầu trời bỗng tối đen như mực, mây gió kéo đến. Đùng 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 đùng. 4-5 tia sét từ trên trời đánh thẳng trực diện vào người Thu Phong theo nhiều phía. Trên không trung, không có bất cứ chỗ nào để bám vào né tránh, tất nhiên Thu Phong lánh trọn toàn bộ những tia sét ấy vào người. Bầu trời rực sáng lên, đồng thời lúc ấy có một tiếng thét thất thanh. Tiếng thét ấy chính là của Lục Nương. Cô đang bị giữ lại bởi Linh Đan, sau khi chứng kiến cảnh tượng Thu Phong bị sét đánh ngay tức thì cô vùng vẫy đòi lao về phía Thu Phong. Nhưng Lục Nương suy cho cùng chỉ là người thường, khác với Linh Đan, nên dù là vùng vẫy cách mấy Lục Nương vẫn không thoát ra được. Tim bụt như thắt lại nhìn lên bầu trời. Lúc này tia sáng từ sấm sét rơi đi, thân hình Thu Phong xuất hiện. Hoàn hảo hắn chẳng có việc gì ngoài ngọn lửa màu xanh ban nãy có vẻ như là nhỏ đi hơn một chút so với ban đầu. Thu Phong trừng mắt nhìn kẻ đang bay lơ lửng trên bầu trời kia. Hắn ta trên không trung, tự mãn nhìn Thu Phong sau pha bị sét đánh. Mặc dù Thu Phong không hề hấn chút nào, nhưng Thu Phong lại cực kỳ ghét cái gương mặt của thằng này. Dẫu thế bọn chúng cứ như không cho Thu Phong thở vậy. Ở phía dưới hai kẻ dị năng giả một hóa hình thú, một thằng béo ú như sủ mổ đã đứng trực sẵn như chó chờ mồi dưới đất. Thu Phong nở một nụ cười âm, một nụ cười mang đến chết chóc. Phực. Gương nhẹ lên một nhịp, ngọn lửa màu xanh bao bọc xung quanh Thu Phong bất chợt rực cháy lên, ánh lửa còn lớn hơn ban nãy gần như gấp đôi. Đồng thời khi ấy Thu Phong đảo người, hắn cúi thẳng đầu đâm xuống mặt đất. Hai con hàng dị năng giả kia như hổ rình một đứa dương vút ra, còn một đứa giang hai tay ra như muốn đỡ lấy Thu Phong vậy. Nhưng đeo, Thu Phong không có ngu mà đáp thẳng mặt xuống dưới đó. Ngay trong khoảnh khắc rơi xuống, tay dị năng giả hóa hình kia nhảy lên bổ lấy Thu Phong đang trên không trung. Hiển nhiên đối với Thu Phong tốc độ của thằng này quá chậm. Đúng lúc cái móng vuốt của hắn cách huyệt thái dương của Thu Phong tầm 20 cm thì bỗng nhiên Thu Phong giật ngược người lại. Né thành công cái bước ấy, song cùng lúc Thu Phong dồn hết lực vào bàn tay bắt chặt lấy cánh tay của gã người sói đó. Thu Phong kéo gã người sói về phía mình, đang ở vị trí cao hơn, Thu Phong có hai chân đạp thẳng một đạp vào thẳng đầu gã người sói, bụp. Rắc xoẹt. Một cảnh tượng máu me vương vãi diễn ra. Cả một cánh tay của gã người sói bị Thu Phong nắm giật đứt toạc ra bằng cách đạp thẳng vào đầu hắn. Không những cả cánh tay của hắn bị Thu Phong giật ra khỏi cơ thể, mà cái đầu của hắn bị Thu Phong đạp gãy cổ. Hiển nhiên gã người sói chết ngay tức khắc. Hắn chết trên không trung, với gương mặt giận dữ, con mắt trợn trừng, hàm răng vẫn còn nhe ra. Chết nhanh đến mức mà hắn không biết rằng mình đã chết. Bịch. Thu Phong vừa đáp nhẹ nhàng xuống dưới mặt đất, cùng với cánh tay đầy móng vuốt của gã người sói. Đúng khoảnh khắc này, gã dị năng giả sủ mồ lao lên bạch bạch bạch. Mỡ của hắn đập qua đập lại, thậm chí Thu Phong còn tưởng tượng mỡ của thằng ôn này giống như mặt biển vậy, người ta gọi là lượn sóng nước, còn nó là sóng mỡ. Hắn chậm đến mức mà Thu Phong phải đứng yên đó để đợi hắn chạy tới. Tuy nhiên khi khoảng cách còn chừng 10 mét, gã sủ mồ nhảy lên một đoạn nhỏ. Bình. Vang lên một tiếng, hắn đạp vào mặt đất, khiến mặt đất nứt toạc ra, sau đó hắn bắn thẳng đến người Thu Phong như một viên đạn đầy mỡ. Thấy thế Thu Phong chỉ nhẹ nhàng chuyển hình, cùng lúc Thu Phong đang cầm cánh tay có móng vuốt sắc bén của gã người sói vừa chết. Thu Phong cầm cánh tay ấy vung vài nhát vào người gã sủ mổ đang trên đường bay ngang qua hắn. Dầm dầm dầm, gã sủ mổ không tông trúng được Thu Phong, hắn không có mục tiêu nào để dừng nên là đâm thẳng vào mấy cái xe ô tô được bỏ lại trên đường. Sau vài giây một mùi tanh tưởi bốc lên sộc thẳng vào mũi Thu Phong. Mùi hôi thối ấy khiến Thu Phong phải ném cánh tay của gã người sói kia đi mà bịt mũi lại. Đập vào mắt Thu Phong lúc này là hàng đống cái chất gì đó nhảy nhảy màu vàng chảy ra. Nó tanh một cách kinh khủng, nhìn theo đống nhảy đó Thu Phong thấy nó xuất phát từ chỗ ngã của tên mập kia. Tuy nhiên sau khi tông vài chiếc xe trên đường, Thu Phong không thấy hắn di chuyển nữa. Đúng lúc này gã người giàu, thằng phun dầu đó chạy tới đỡ lấy tên mập ra. Một cảnh tượng khá lạ ớn nói đập vào mắt Lục Nương ở phía xa. Cả một đống mỡ trên người hắn bị xé toạc ra, khiến cho những miếng mỡ chảy dài xuống dưới mặt đường và cả máu trộn lẫn nữa. Nhưng 9 phần mỡ thì mới có 1 phần máu mà thôi. Cứ thế hắn ta nhìn Thu Phong trưng trưng trong mắt của mình. Mấy thằng này, Thu Phong cũng chẳng có ý định tha cho hắn. Ngay tức thì Thu Phong nhảy sang một bên, vừa đúng lúc một tia sét từ trên trời giọng thẳng xuống vị trí Thu Phong vừa né. Thu Phong chẳng thèm quay đầu lại nhìn cái thằng trên trời kia làm gì, trực tiếp khi né tránh Thu Phong bằng một tốc độ siêu kinh khủng, hắn mèo một cái lao thẳng tới vị trí của thằng mập đang chảy mỡ. Dồn hết lực vào tay Thu Phong hô khẽ một tiếng chỉ đủ hắn nghe, tiên nhân chỉ. Năm đầu ngón tay Thu Phong chụm lại là một, hắn bay bèo tới, bất chấp đống mỡ trơn trượt dưới chân. Hoàn hảo Thu Phong tiếp cận và chỉ một chỉ vào giữa đầu gã sumo. Một tiếng khá là buồn cười vang lên, nghe cứ như tiếng ai đó địa chảy, nhưng không buồn cười như ta nghĩ, bởi vì một chỉ đó của Thu Phong ghim thẳng vào đầu thằng sumo, lực đạo đâm xuyên làm bắn cả não màu hồng tí nị của thằng sumo đó ra bên ngoài. Gã người giàu kia đứng bên cạnh, chưa kịp hết hoảng hồn thì đã bắt gặp ánh mắt chết người của Thu Phong. Hắn ta ngay lập tức chạy, tuy nhiên chưa chạy được 10 bước thì cái đầu của hắn đã bị Thu Phong nhẹ nhàng đứng phía sau lưng bẻ gãy từ lúc nào. Sau 4 thằng ôn thần dưới đất, chỉ còn một thằng điều khiển thời tiết đang bay lơ lửng trên không trung kia. Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt chết người. Tuy nhiên là do khoảng cách hoặc là do thằng kia quá tự mãn vì hắn biết bay, nên nghĩ Thu Phong không thể làm gì được hắn. Đúng lúc này Thu Phong lại cảm thấy mặt đất rung chuyển. Hắn cảm nhận được mức năng lượng đột ngột từ đâu đó. Tức thì Thu Phong quay đầu lại lập tức bắt gặp cái thân hình khổng lồ của thằng dị năng giả đội nón bảo hiểm đang bắn tới đây. Hắn còn chưa gục. A a a a a a a a a a a a. Gã ta vừa lao đến, vừa hét lên trên đường bay của mình. Đang rất là bực mình, còn gặp những thằng ngu như thế này. Thu Phong tức mình hắn hô lên một tiếng, thiết đầu công phản đòn. Dứt lời, dòng năng lượng xanh vận chuyển lên trên đầu Thu Phong dần hóa thành màu cam sặc sỡ tuyến tuyến. Liên tức thì sau đó gã dị năng giả đầu đất kia lao lên. Bình. Một tiếng động lớn vang lên, cả Thu Phong và gã dị năng giả kia cụm đầu vào nhau, tạo thành một sóng xung kích đẩy văng vật chất xung quanh đi ra xa trong một khoảng cách nhất định. Cờ giáp là trả là trả, vẫn giữ nguyên tư thế cụm đầu nhau, cái nón bảo hiểm của tên dị năng giả kia dần dần nứt toạc ra. Các mảnh vỡ rơi là trả xuống đất, đầu hắn ta thì chảy máu ròng ròng nhuộm đỏ cả hai con mắt vô thần. Bịch. Thu Phong ngẩng đầu lên nhìn thằng dị năng giả đang bay trên không trung kia. Mất đi điểm tựa, gã dị năng giả đầu đổi cơm điện kia ngã xuống. Hắn ta cắm thẳng đầu xuống đất, trong tư thế mông chồng lên trời. Chẳng còn lúc đích. Ngoài việc ta thấy máu liên tục chảy ra từ đầu hắn, thì có một điều chắc chắn rằng hắn đã tạch rồi. Im lặng là do Thu Phong đang suy nghĩ cách tiếp cận cái thằng đang bay trên không kia. Thu Phong có thể dùng khinh công để tiếp cận được hắn, nhưng cái khoảng cách hắn bay quá cao, các tòa nhà cao lớn lại thưa thớt, cột đèn đường cũng không đủ cao. Như suy nghĩ được cái gì đó, Thu Phong gom xác của 4 thằng ôn thần dị năng giả vừa bị mình giết dưới mặt đất lại với nhau. Tên kia ở phía trên như bức dứt cái gì đó, hắn liên tục đánh xét vào người Thu Phong, nhưng hiển nhiên đều bị Thu Phong nhẹ nhàng tránh thoát được. Sau khi dồn bốn cái xác lại với nhau và một vài cánh cửa ô tô lại, Thu Phong ngẩng đầu lên trời nở một nụ cười. Bằng lực đạo nhanh nhất, gọn nhất, Thu Phong ném thẳng bốn cái xác bay lên trời, những cái xác bao bọc lại gã dị năng giả khí tượng kia lại. Chưa hết, Thu Phong lại tiếp tục ném thêm hơn chục cánh cửa ô tô mà hắn vừa bẻ gây ra ném thẳng lên trên đó. Tất cả vật và người chết Thu Phong ném lên chỉ trong vòng một giây hơn mà thôi. Cùng lúc khi gã dị năng giả kia chưa khỏi kinh ngạc thì hắn đã thấy Thu Phong nhảy lên không trung từ lúc nào. Độ cao Thu Phong nhảy lên ngang ngửa với độ cao hắn bay. Miệng Thu Phong lẩm bẩm, phi đảm đột pháp. Liên tức khắc Thu Phong nhảy bật trên không trung, với tốc độ vừa nhanh vừa chậm. Khi đạt đủ độ cao 20m, tưởng chừng như Thu Phong sẽ rơi xuống, nhưng không, hắn đạp vào cái xác của gã sủ mồ đang trên đà rất xuống. Cứ đạp từ xác này, vật này qua xác khác, vật khác. Bằng tốc độ kinh khủng khiếp, Thu Phong còn bận thêm cả vạn bộ ảnh mê tung kết hợp phi đảm tẩu pháp mà bay đi như chim. Chẳng biết do ngu ngốc hay chóng ngợp, gã dị năng giả kia ở giữa không trùng trơ mắt ra nhìn màn biểu diễn của Thu Phong. Đến lúc hắn phản ứng lại dưới sát khí của Thu Phong thì cũng đã muộn rồi. Cái đầu của hắn bị Thu Phong dùng một đấm toàn lực đấm bay đi. Đầu hắn ta rơi xuống đất với con mắt trợn trừng, cơ thể của hắn thì vẫn lơ lửng trên không trung. Thu Phong rơi từ từ xuống dưới mặt đất, đáp gần cái đầu của gã dị năng giả khí tượng kia. Sau đấy Thu Phong ngẩng đầu lên trời nhìn cái thân xác của hắn vẫn còn nổi lềnh bềnh trên không trung thêm vài giây nữa rồi rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Đầu một nơi, xác một nơi. Bên chỗ Quốc Thiên lúc này hai dị năng giả kia đã hoàn hảo bị Quốc Thiên và Mạnh Dũng đánh bại, thậm chí còn bị giết chết cả hai người. Kết quả toàn bộ dị năng giả của Duy Bạch Hổ cử tới đều bị giết sạch bởi tay Thu Phong và Quốc Thiên. Đối với Thu Phong đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, nhưng đây là lần thứ hai đối với Quốc Thiên khi thằng bé tức đi mạng sống kẻ khác. Chẳng một dị năng giả nào còn sống sót. Cả một đoạn đường xảy ra cuộc chiến bằng một cách nào đó đã được chính phủ quân đội chặn lại. Mọi thông tin, hình ảnh sau cuộc chiến này đều không được công bố ra. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, hình ảnh Thu Phong độc tấu với dị năng giả cấp độ 3 như thế này lại lần nữa lan truyền trong chính quyền và quân đội, cho thấy sự khủng khiếp của Thu Phong khi lấy mạng của dị năng giả cấp cao một cách dễ dàng. Chương 332, sự thật và nỗi lòng của Nhược Y Liễu. Chương 332, sự thật và nỗi lòng của Nhược Y Liễu. Ngay hôm đó, Duy Bạch Hổ phải chịu mọi trách nhiệm cho việc của mình bằng cách gói cả đống tiền ra cho chính quyền. Thêm việc Thu Phong lại là thiếu tướng của Xích Quỷ, nhưng Thu Phong lại không cần phải làm khó gì hắn. Cứ để đó, còn muốn hắn bồi thường như thế nào là việc của nhà nước. Tuy nhiên với 7 dị năng giả cấp độ 3 toàn bộ bị giết chết thì đã là một số tiền khủng khiếp mà Duy Bạch Hổ bỏ ra rồi. Khác với Thu Phong hay bố già Nhất Phương, họ dùng cái tâm để kiếm người phục vụ cho mình, còn Duy Bạch Hổ thì bỏ tiền ra để mua dị năng giả. Do đó mỗi một dị năng giả cấp 3 chết đi cũng đã tổn thân hàng trăm triệu sen của Duy Bạch Hổ. Chưa kể hắn còn phải bồi thường thiệt hại đường phố, tổn thất tinh thần cho hàng trăm người dân có mặt tại đó. Trên danh nghĩa là chính phủ đứng ra hỗ trợ bồi thường người dân nhưng thực tế đều là tiền của Duy Bạch Hổ cả. Chưa kể đến còn một vài hệ lụy khác như các phi vụ làm ăn với chính quyền, họ đe dọa Duy Bạch Hổ và bắt Duy Bạch Hổ phải nhận cái thiệt nhiều hơn về những phi vụ đã và đang diễn ra trong tương lai. Thu Phong khủng bố như thế nào, cuối cùng Duy Bạch Hổ cũng được trải nghiệm. Ban đầu gã ta chỉ muốn thử sức của hắn xem coi lực lượng bảo vệ hắn gồm những ai. Nhưng khi tin báo lại rằng hắn chính thân ra trận thì lao nghị nó điên rồi, trước khi kịp đưa ra mệnh lệnh thứ hai rằng không được tổn hại gì nhiều đến quốc phong đó thì tất cả đã chết sạch, chẳng còn một hai báo tin ngoài chính quyền thủ đô gọi về cho hắn và vòi tiền. Không thể tin được, nhưng cũng phải tin. Việc của Duy Bạch Hổ đã xong. Sau ngày hôm đó Thu Phong lập tức cùng Lục Nương bay về Quảng Phúc ngay trong đêm. Để tránh đêm dài lắm mộng, bây giờ hắn không giết Duy Bạch Hổ được, ngược lại Duy Bạch Hổ cũng không giết hắn được. Nếu như Duy Bạch Hổ mà chết, Cửu Long hội sụp đổ, tức thì phải có một băng hắc đạo khác thực lực tương đương đứng lên thay thế mới được, nếu không hắc đạo ở thủ đô sẽ sụp đổ, thậm chí là cả vùng phía bắc sẽ đại loạn khi Cửu Long hội sụp đổ. Như thế đối với tình hình thế chiến sắp tới không tốt chút nào. Thù trong giặc ngoài là thứ Thu Phong không muốn xảy ra. Mặc dù hắc đạo không đến nỗi làm sụp đổ cả nền kinh tế của một quốc gia, nhưng ít nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn. Tất nhiên Duy Bạch Hổ nắm được điều này nên hắn mới manh động thử sức Thu Phong chứ vẫn chưa muốn trừ khử Thu Phong luôn. Nếu hắn làm vậy đồng nghĩa với việc khai chiến với cả Nhất Phương và cả quân đội Xích Quỷ nữa. Chỉ thử thôi mà hắn tổn thất bất nhiêu đó dị năng giả và cả một đống tiền tài đổ sông đổ biển chỉ sau một vài giờ. Thậm chí mất trắng cả Lục Nương hắn gầy công xây dựng hình tượng tốt đẹp trước mặt ta, cuối cùng con đàn bà đó lại nằm trong tay kẻ khác. Trước khi trở về Quảng Phúc, Thu Phong có để lại một vài công việc cho Quốc Thiên, cộng với chế độ luyện tập cho thằng bé. Thứ nhất Quốc Thiên phải kiềm chế cái tính khí kiêu ngạo của mình mà tập cách điềm tĩnh. Thứ hai nếu cảm thấy kẻ nào trọng dụng được hay trọng dụng hắn, dùng mọi cách đánh bại hắn và trao cho hắn cơ hội sống sót để hắn phục vụ mình, quyền lợi, khả năng, tất cả mọi thứ này Thu Phong không thể chỉ dạy cho Quốc Thiên được. Nó phải tự học hỏi, không hiểu gì có thể hỏi Minh Viễn, Minh Viễn cũng hứa rằng sẽ trợ giúp Quốc Thiên hết mức có thể. Chỉ cần chiếm lại ngôi vương đấu trường cho Minh Viễn, Minh Viễn có thể chia lợi tức từ việc tuyển dị năng giả cho Hắc Long Bang cũng như cho Thu Phong. Đơn giản chỉ cần như vậy thôi. Ngoài ra ở thủ đô Quốc Thiên vẫn có thể luyện tập được. Bởi vì từ 12 giờ đêm trở đi đến 6 giờ sáng Quốc Thiên sẽ được sử dụng đấu trường thực tế ảo của Minh Viễn để luyện tập. Tuy nói rằng thời gian có vẻ ít, nhưng Quốc Thiên chỉ cần luyện tập từ 4 giờ 30 phút sáng cho đến 6 giờ sáng là được rồi. Bởi vì ngoài luyện tập ra, Quốc Thiên còn phải liên tục chiến đấu với dị năng giả trong đấu trường, đó cũng là một cách để luyện tập. Chưa kể Minh Viễn còn xen vô hệ thống một ít thứ ví như là địa hình hiểm trở và trọng lực trái đất. Tất cả những trận đấu nào mà đối thủ có yếu, Quốc Thiên chắc chắn thắng thì Minh Viễn sẽ điều chỉnh hệ thống trong trận đó để làm thứ cho Quốc Thiên luyện tập công khai luôn. sau khi dặn dò tất cả Thu Phong yên tâm trở về Quảng Phúc cùng Lục Nương. Lúc này nhắc về Tô Lâm thì Tô Lâm đã trở về với nhà tù IUI của lão để tiếp tục công việc trong vài tháng cho đến một năm nữa lão sẽ lui về ở ẩn sau khi nghe đến việc thế chiến sắp xảy ra. Lão ta có một số niềm mong muốn rằng sau này khi về hưu muốn được ở cùng vợ chồng Quốc Tiên. Nói hẳn ra là chuyện về dinh thự của bố già nhất phương mà an bám đấy. Nói thì nói thế, Thu Phong rất muốn Tô Lâm về hưu sớm để có gì giúp hắn trong việc đào tạo binh lính chuẩn bị cho chiến tranh. Đó là mong muốn của Thu Phong mà thôi, hắn cũng chưa từng đề cập đến vấn đề này với Tô Lâm. Thôi thì để sau vậy. Sau khi trở về thành phố Quảng Phúc, Thu Phong cho tổ chức một cuộc họp với những thành viên cấp cao bao gồm Lục Đường, Thành Trân, A Bích, Bạch Vân, Gia Hưng, Trọng Khoa và Hứa Tử Lệ. Đây vốn là 7 đại diện của 7 băng đảng trong Quảng Phúc hợp lại làm một và được Thu Phong đề cử thành thành viên cấp cao. Họ có nhiệm vụ riêng của mình, thứ nhất là lãnh đạo cấp dưới băng đảng mà họ đã sát nhập vào. Thứ hai mỗi người một việc, ví như Lục Nương kinh doanh, Thành Trân và Gia Hưng điều hành công việc và đề ra hướng đi cho Hắc Long Bang cộng với việc điều hành và quản lý các thành viên trong bang hội, giải quyết những vấn đề xích mích của anh em. A Bịt và Bạch Vân huấn luyện đàn em, Hứa Tử Lệ và Trọng Khoa bảo vệ thành phố. Đơn giản cách xếp bậc thành viên cấp cao của Thu Phong không phải là vào thực lực, mà là vào thái độ và cách làm việc. Mặc dù trong bang cũng có vài kẻ mang khả năng chiến đấu tuyệt vời như Bạ Sỉ và Ệ Dịch nhưng bọn này cũng chiến, không làm được việc. Thay vào đó cho chúng vào đội chiến binh và dẫn đầu ở đó phụ giúp cho A Bịt nghe còn có lý hơn. Nói mới nhớ, mém tí nữa Thu Phong quên mất Vĩ Kỳ, thằng bất tử. Bằng một cách nào đó Vĩ Kỳ được biết đến như kẻ bất tử có khả năng phục hồi tuyệt vời, có thể tái tạo được thân thể ở mức độ phân tử. Nhưng gã này là kẻ trọng sinh, tâm tình bí hiểm, có thể nói hắn là một lão già ngàn tuổi đội lốt thanh niên thì đúng hơn. Suốt từ lúc chấp nhận hắn ở trong băng đến giờ Thu Phong chẳng biết hắn đi đâu, làm gì và muốn cái gì. Hắn nói đơn giản chỉ muốn tìm sự thú vị trong cái cuộc sống nhàm chán này, hắn từng yếu nhất đến không ngờ, nhưng sau vài ngày hắn trở thành một tay võ nghệ lợi mình. Nhưng chỉ thiếu là thiếu sức chịu đựng mà thôi, nhưng bù lại hắn được cái bất tử, chẳng ngại gần khi mà hy sinh bất cứ bộ phận nào trên cơ thể để đánh nhau với người ta. Quay về với cuộc họp mà Thu Phong tổ chức, hắn chuẩn bị để lại thành phố này cho một số thành viên cấp cao quản lý. Phần còn lại theo hắn vào quân đội, Thu Phong sẽ cấp giấy quân nhân và phong hàm cho bọn họ để có danh nghĩa cùng Thu Phong lập nên trung đoàn. Một mình Thu Phong không thể ôm hết việc được. Mặc dù Minh Quân nói sẽ cử người xuống để trợ giúp hắn, nhưng hắn không tin quân đội cho lắm. Phàm là việc hệ trọng nên dựa vào mình hơn là dựa vào người. Nghĩ đến câu trên Thu Phong lại nhớ đến Minh Viễn, không biết hắn ta có ý đồ gì khi mà giao cả mạng sống của hắn cho mình. Trong khi thực sự Thu Phong không phải là Quốc Phong, chẳng lẽ hắn biết một cái gì đó về Quốc Phong hay? Điều này khiến Thu Phong suy nghĩ nhiều sau khi cuộc họp kết thúc. Hắn vẫn ngồi lại phòng họp sau khi mọi người đã rời đi hết chỉ trở lại hắn và Lục Nương. Minh Viễn là một gã cực kỳ thông minh, không thể nào vô duyên vô cớ mà giao tính mạng của hắn cho mình được. Dù cho hắn có điều ra thực lực của mình giỏi đến nhường nào đi nữa, dù cho mình và hắn có trao đổi vì lợi ích thế nào đi nữa, nhưng có gì khiến hắn đảm bảo trong lúc nguy cấp chắc chắn Thu Phong sẽ cứu hắn? Đó thật sự là một dấu hỏi lớn trong đầu Thu Phong. Tuy nhiên đúng lúc này Thu Phong cảm nhận được một thân thể ngọc ngà và đầy đà. Đến bà mềm mại ôm chầm lấy cổ hắn từ phía sau. Mùi hương dịu nhẹ sộc vào mũi Thu Phong khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Không cần quay đầu lại Thu Phong cũng biết là ai. Giọng nói từ phía sau nhẹ nhàng vang lên bên tai Thu Phong, anh đi nghỉ sớm đi dù gì ngày hôm qua cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Giọng nói dịu nhẹ của Lục Nương vang lên khiến Thu Phong như xua tan đi được cái muộn phiền trong đầu. Hắn quay người lại nắm lấy tay Lục Nương và kéo nàng ta về phía mình, ư bất chợt Thu Phong ôm chầm lấy Lục Nương. Chỉ một cái ôm đấy thôi đã làm cơ thể Lục Nương run lên một cái, khiến ở phía dưới nó ướt ướt. Sau đó Thu Phong vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt mà có chút uốn cong của nàng ấy. Hắn suy nghĩ, có lẽ hắn nên nói sự thật với cả nhà, và nói với cả Nhược Y thật sự hắn không phải Quốc Phong. Mấy ngày nay hắn liên tục viện cớ với Nhược Y, nói rằng bản thân rất bận rộn không có thời gian mà gọi điện. Và hắn cũng nên nói rõ mọi thứ và cho Lục Nương một cái danh chính ngôn thuận ở bên mình, chứ không muốn cô gắn mác là người thứ ba. Mặc dù trong Hắc Long Bang không ai nói gì, bởi vì họ nể hắn chứ không phải là không nghĩ đến. Nghĩ là làm. Thu Phong trực tiếp lấy điện thoại ra gọi thẳng video cho Nhược Y gì anh làm gì vậy? Lục Nương cảm thấy bất ngờ về hành động của Thu Phong, cô ta ngạc nhiên nhìn vào màn hình, người hắn cứ gọi chính là Nhược Y thì tại sao lại gọi ngay lúc này? Lúc có mặt cô, hắn tính làm gì vậy? Sau vài tiếng trung đổ, cuối cùng Nhược Y thì cũng nghe máy. Gương mặt xinh đẹp của Nhược Y thì xuất hiện. Đôi môi trái tim và đôi mắt biết cười kia nó giống hệt Lục Nương theo một cách nhìn nào đó. Nhược Y Liễu. Dạ. Tiếng dạ dịu nhẹ của Nhược Y Liễu vang đầu dây bên kia. Gương mặt non nớt xinh đẹp đến mức đúng một cái là vang ra cả sữa khiến người khác không chịu được. Nhưng không, Thu Phong chẳng có cảm giác gì với Nhược Y Liễu cả, ngay từ đầu, hắn lịch sự, hắn không muốn một người phụ nữ phải buồn vì hắn mà thôi. Anh không phải là Quốc Phong. Thu Phong thẳng thắn nói ra một chuyện rất là vô lý, nói ngang xương như thế bố ai mà hiểu được. Nhưng Thu Phong nhìn vào thái độ chẳng mấy ngạc nhiên của Nhược Y Liễu. Chính cái thái độ đó khiến Thu Phong là người ngạc nhiên chứ không phải Nhược Y Lệ. Lục Nương đứng ở bên cạnh, nhưng cô đứng ở một góc khiến cho camera màn hình không thể quay tới cô. Hiển nhiên Nhược Y Lệ sẽ không thấy cô, nhưng cô lại thấy cái biểu cảm kia của Nhược Y khiến Lục Nương phải nhướng mày. Em biết giọng nói cho chút bối rối vang lên từ Nhược Y Lệ em biết. Lần này Thu Phong thực sự kinh ngạc, hắn như không tin vào tai mình. Tại sao Nhược Y Lệ biết? Dạ bởi vì em đã gặp Quốc Phong thật sự. Càng nói Thu Phong càng có hiểu. Quốc Phong thực sự tức là sao? Chẳng lẽ trong thời gian này Nhược Y Lệ gặp được Quốc Phong? Có đùa không vậy? Sau đó Nhược Y Lệ bắt đầu kể cho Thu Phong nghe sự thật. đúng là Nhược Y Lìa biết Thu Phong không phải là Quốc Phong từ khoảng 2 tháng trước đổ lại đây. Khi đó, Nhược Y Lìa đang rất là vui vẻ sau khi nói chuyện điện thoại với Thu Phong xong thì bỗng nhiên trong phòng cô xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Ban đầu tính hét lên nhưng Nhược Y Lìa lại cảm thấy cái hình bóng này rất là quen, nó làm cô nhớ đến Quốc Phong. Nhưng chẳng phải cô vừa gọi điện với hắn xong hay sao? Chẳng lẽ anh ta muốn tạo sự bất ngờ? Nhưng tại sao anh ấy không đến trực tiếp gặp mình mà phải vào tận đây lén lút như thế? Và quả thật gương mặt của Quốc Phong xuất hiện. Sau đó Quốc Phong đấy kể một vài chuyện cho Nhược Y Lìa nghe, tiêu biểu là người cô nói chuyện không phải hắn, mà là kẻ song trùng của hắn được đưa sang đây để thực hiện một số việc. Nhưng việc gì thì Quốc Phong không nói, hắn nói rằng đừng nói gì hết về kẻ song trùng của hắn. Hắn ta tên thật là Thu Phong chứ không phải Quốc Phong, và hắn ta chấp nhận quen Nhược Y Lìa chỉ vì hắn cảm thấy tội nghiệp cho cô. Ngoài chuyện dặn Nhược Y Lìa đừng nói gì với Thu Phong ra thì hắn dặn Nhược Y Lìa rằng, sau này khi Thu Phong kia nhận hắn không phải là Quốc Phong thì hãy nói cho hắn chuyện này. Nhược Y Lìa bắt đầu thuật lại nguyên văn câu nói của Quốc Phong, ngươi hãy bảo vệ gia đình ta ở đó, cứu lấy thế giới đó, và ta sẽ bảo vệ gia đình ngươi ở đây. Mẹ ngươi, em trai ngươi, thậm chí là Hắc Long Bang ta cũng sẽ giúp ngươi gây dựng. Cứ yên tâm mà ở đó, ta muốn tốt cho ngươi chứ không muốn hại ngươi. Ta là ngươi, ngươi cũng là ta. Hãy tin ta. Xin lỗi vì ta không nói trước cho ngươi nghe. Có dịp ta sẽ trở về thế giới này gặp ngươi. Hãy mau chóng gia tăng lực lượng và sức mạnh của cá nhân ngươi. Ngươi sẽ rất rất mạnh. Căn phòng trở nên im lặng. Chỉ còn lại tiếng hòa khóc của Nhược Y Lìa bên kia. Tại sao Nhược Y Lìa lại khóc ư? Suốt cả câu chuyện mà Nhược Y Lìa kể, chẳng có câu nào nhắc về tình cảm của hắn dành cho Nhược Y Lìa cả. Tất cả chỉ là về vấn đề chính của Quốc Phong và Thu Phong mà thôi. Nhược Y Lìa như một người truyền đạt lại mọi thứ. Nhược Y Lìa đau đớn buồn tuổi. Cô biết rằng bản thân mình đã yêu nhầm người. Thậm chí đâu là Quốc Phong thật, đâu là Quốc Phong giả còn không nhận ra. Làm sao cô dám đem tình cảm của mình yêu Quốc Phong thêm một lần nữa khi cô nhận lời hẹn hò với một kẻ không phải là Quốc Phong? Quốc Phong nói đến ẩn ý người cô quen không phải tôi, điều đó nó đau đớn đến tột cùng trong tâm can của Nhược Y Lìa. Như đã nói, Quốc Phong là một kẻ thông minh cực kỳ, lời lẽ hắn nói ra luôn có hàm ý bên trong đó. Nhược Y Lìa cũng không phải một thiếu nữ ngu ngốc, cô cũng nhận ra được ẩn ý sau đó, và cả hành động của hắn khi đến và gặp Nhược Y Lìa tại chính nơi ở của cô chứ không phải nơi nào khác. Thu Phong thật sự sốc, hắn không ngờ hắn ở thế giới bên này là do tay Quốc Phong kia sắp xếp hết thảy. Còn Lục Nương cô ta không để ý đến chuyện của Thu Phong, mà cô đã và đang thấu hiểu cùng cảm giác với Nhược Y Lìa. Cô có nghe Thu Phong kể về Nhược Y Lìa khá nhiều. Cô ta thích Quốc Phong từ hồi còn bé, lớn lên cũng đem lòng yêu hắn. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy mà đắm chìm vào trong tình cảm một chiều của bản thân. Để rồi khi tưởng chừng hắn chấp nhận tình cảm của mình thì lại nhầm. Là hắn nhưng không phải hắn. Cuối cùng hắn thật xuất hiện nói những lời đó với Nhược Y Lìa, chẳng khác nào tát vào mặt Nhược Y Lìa cả. Chẳng khác nào nói Nhược Y Lìa chẳng có tư cách gì để yêu hắn. Một kẻ thông minh sắc sảo như Quốc Phong lại có thể đối xử với một cô gái như vậy sao? Chương 333, sắp điên rồi. Chương 333, sắp điên rồi. Cái tin tức Quốc Phong trở về thế giới này đi gặp được Y Dì quả thật là một tin tức cực kỳ chấn động với Thu Phong. Hắn ta suy tính mọi chuyện tất cả từ trước đến giờ sao? Tất cả những gì mình có ở đây là do hắn dự tính được sao? Con người đó, làm sao hắn tính toán được đến mức như thế này? Nhớ lại sự việc tại sao mình lại ở thế giới này, Thu Phong nhớ ngay đến Master Sertit. Hiểu rồi, Thu Phong hiểu rồi, ra Master Sertit là người của Quốc Phong. Hắn ta cố gắng đưa mình thì thế giới bên kia qua đây. Đúng rồi, còn Sunny nữa, vốn Thu Phong có nghe rằng người cứu hắn tên là Sunny, một dị năng giả mang hạt siêu tốc độ, có khả năng chạy nhanh gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Nhưng sau khi Thu Phong tỉnh dậy chỉ có nghe bố già nói rằng Sunny đang kỳ tiến cấp của dị năng giả, sắp sửa lên cấp độ 3 nên bắt buộc nó phải chạy để đánh tan năng lượng dư thừa đi. Nếu không sẽ nổ tung cơ thể tự bạo mà chết. Sau này có thể do quá bận điệu, hoặc là Nhất Phương không còn nhớ đến một dị năng giả của con trai mình nữa. Chẳng qua là khi trước Sunny lúc nào cũng đi rong ruổi bên ngoài, khi nào rảnh về thì chỉ có gặp Quốc Phong thôi chứ không có tiếp xúc với Nhất Phương nhiều. Chả qua là khi Quốc Phong mất tích, vì cùng chung một mục tiêu là tìm kiếm Quốc Phong nên Sở Niệm mới liên tục báo cáo tình hình và xem xét tình hình rồi nhận lệnh từ Nhất Phương tạm thời mà thôi. Do đó, việc một dị năng giả mang siêu tốc độ chạy còn nhanh hơn cả mắt người thì việc lâu rồi không thấy nó cũng là chuyện bình thường với Nhất Phương. Nhưng với Thu Phong lại là chuyện hắn chẳng biết. Giờ nhớ đến Thu Phong mới biết quả thật hắn chưa bao giờ tiếp xúc với người tên là Sở Niệm. Hắn chỉ nhớ mang máng khi bị ném qua thế giới này, cả cơ thể của hắn tan nát. Hắn chỉ mơ hồ thấy một tên đàn ông tướng mạo trung bình mà thôi. Và hắn cũng không lôi Thu Phong đi, hắn cho gọi đội cứu hộ y tế nhà họ Nguyễn đến để đưa Thu Phong đi cho chắc cú. Việc hắn là người của Quốc Phong, và hắn biến mất từ đó đến tận bây giờ chỉ có một lý do để giải thích. Là tay Sở Niệm đó cũng qua thế giới bên kia. Thu Phong không nắm rõ được định lý làm sao để đi xuyên không qua thế giới khác, nhưng hắn mơ hồ biết một điều rằng, chỉ cần chạy nhanh vượt qua ngoài ngưỡng thế giới chịu đựng thì có thể tạo ra lỗ hổng không gian dẫn đến một thế giới khác. Nhưng làm sao để xác định chính xác thế giới mà mình đến? Quốc Phong tài tình đến mức ấy ư? Thu Phong nhớ lại những câu nói mà Nhược Y Lìa nói khi chiều. Hắn bây giờ chẳng còn tâm trạng nào đi luyện tập, hắn ngồi ở nhà, chính xác hơn ngồi trên bàn máy tính truy cập mạng xem về những thuyết thế giới song song. Với tính cách của mình, Thu Phong cực kỳ ghét kẻ nào điều khiển hắn. Nhưng kẻ gây nên chuyện này lại chính là song trùng của hắn. Gã Quốc Phong kia nói rằng hắn ta sẽ bảo vệ cho gia đình mình và gây dựng Hắc Long Bang ở thế giới bên kia giúp mình. Nhưng liệu mình có thể tin hắn? Suy cho cùng Thu Phong cũng ở thế giới này cùng gia đình hắn. Chưa kể Thu Phong suy xét đến thái độ của Minh Quân khi đối xử với hắn mà không phải hắn ở thế giới này. Tất cả những gì Minh Quân đối xử là thật tâm thật lòng, không hề giả dối. nhưng Thu Phong ghét cái cách kiểm soát của quân đội, thành thử ra hắn cũng ghét luôn cả Minh quân thôi. Nếu nói như thế, từng đường đi nước bước của mình đều được Quốc Phong dự đoán. Từ cả số tiền hàng tỷ nằm trong tài khoản của mình cũng chính là của Quốc Phong sao? Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Với cái đầu thông minh đến như thế, tại sao Quốc Phong lại không bảo vệ nổi thế giới này? Thậm chí hắn còn có thuộc hạ là Master Sertit, một dị năng giả cấp độ 4 siêu tốc độ tại thế giới bên kia. Hắn ta nhanh và mạnh đến mức vô lý, thế lực dưới trướng Quốc Phong thực sự là bao nhiêu? Hắn đã tính toán và biết được những gì? Chẳng lẽ hắn tính được cả thế chiến thứ tư sắp xảy ra và qua bên đó sao? Chưa kể tại sao hắn đủ can đảm để giao gia đình hắn cho mình? Có rất rất nhiều câu hỏi luân chuyển trong đầu Thu Phong mà hắn không thể nào tìm ra được lời giải đáp. Quả thật Thu Phong không phải là một kẻ thông minh, hắn chỉ là một kẻ hiểu chuyện mà thôi. Nếu gọi hắn thông minh, thì so với Quốc Phong, Thu Phong cũng chỉ giống như một đứa con nít tập đếm số 1 số 2 so với một thằng đọc được chính xác vô hạn số đi. Dẫu vậy, có một điều khiến Thu Phong không cảm thấy ghét chính Quốc Phong, bản thân hắn là gia đình. Quốc Phong nếu như là một đứa con hư, hay đều giả, thì hắn sẽ chẳng có một gia đình quan tâm hắn hết mực như thế này đâu. Thu Phong quyết định tin tưởng Quốc Phong còn hơn là nghi ngờ. Bởi có nghi ngờ Thu Phong cũng chẳng thể làm được gì Quốc Phong kia cả. Hắn không có cách quay trở về, không có cách để mà gặp mặt tên kia, nên hắn đành chịu. Có thể rằng Quốc Phong kia không muốn gặp Thu Phong cũng đúng. Bởi nếu gặp Thu Phong lúc này, kiểu gì Thu Phong cũng lao đến và đấm vào mặt hắn. Tại sao mày lôi tao sang đây? Tại sao mày bắt tao trải qua những chuyện này? Thu Phong là một con người giỏi kiềm chế, nhưng cũng rất xúc động. Có vài việc hắn không thể nào kiềm chế được cho bản thân mình. Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng Thu Phong cũng nghĩ thấu đáo được. Bây giờ Thu Phong cũng đỡ lo hơn rồi, nếu thật sự Quốc Phong làm như lời gã nói rằng hắn sẽ bảo vệ gia đình mình bên kia. Ở đó ngoài hai mẹ con ra thì chỉ có mỗi cái Hắc Long Bang là đáng lo ngại nhất. Nhưng với kẻ có đầu óc kinh khủng như Quốc Phong, chẳng mấy chốc Hắc Long Bang sẽ phất lên như diều gặp gió mà thôi. Thôi thì cứ chờ đợi, có lẽ sau thế chiến thứ tư mình sẽ được gặp tay Quốc Phong đó. Hoặc sớm hơn, Thu Phong cũng rất muốn biết mục đích của Quốc Phong là gì cho sau này. Thế là sáng ngày hôm sau Thu Phong dậy sớm, hắn không còn tập chạy bộ nữa. Bởi vì bây giờ hắn chỉ có chạy 100 cây số thì mới có cảm giác mệt mệt được. Với 108 đường kinh mạch được lưu thông, gân cốt tăng đáng kể, thể lực theo đó cũng đi lên. Dù không dùng cái thứ sức mạnh kia thì phải nói thể lực của Thu Phong cũng là một cái thứ gì đó rất khủng khiếp. Dậy sớm cũng không phải để chơi, mà Thu Phong trực tiếp xuống dưới tầng hầm bản doanh Hắc Long Bang để luyện tập. Có rất nhiều chiêu thức tương thích với khả năng chiến đấu của mình mà Thu Phong cần phải tập luyện. Chưa kể còn nhiều chiêu kỵ nhau nữa, cái đó thì Thu Phong không như Quốc Thiên, không thể nắm hết trong một lần được. Tôi cứ tập và tập những môn công pháp mà Tô Lâm truyền dạy. Những cái công pháp này học rất nhanh, bởi công pháp thường yêu cầu thể chất với năng lượng nội công. Thu Phong không có nội công, nhưng năng lượng của hắn còn tinh thuần hơn cả nội công. Thể chất thì Thu Phong có thừa của thừa của thừa chứ không có thiếu. Hắn như đã nói, dù không luyện công cũng đã được xem là con quái vật hình người rồi. Do đấy những công pháp Thu Phong chỉ cần tốt chút ít thời gian để vận chuyển năng lượng xuất chiêu cho nó quen. Thường như thế sẽ mất từ 1 đến 2 tiếng cho một loại công pháp. Dẫu thế cũng chỉ học được tầng thứ nhất và tầng thứ hai là cao. Muốn nâng tầng Thu Phong phải liên tục sử dụng những công pháp đó. Nhưng hắn chẳng có thời gian. Cứ học hết đi đã rồi dồn một lúc sử dụng chúng. Như thế vừa học Thu Phong vừa nghĩ ra cách đối chọi với nhiều dị năng giả khác nhau, đồng thời cũng nâng tầng võ công được học nữa. Tiện cả đôi đường. Sau buổi luyện tập buổi sáng sớm, Thu Phong lại đến chỉ dạy cho đội chiến binh và ám sát luyện tập khoảng 1 đến 2 tiếng. Rồi hắn trở về phòng làm việc, nói là làm việc chứ bình thường Thu Phong ở trong này toàn chơi đủ trò rồi nghỉ ngơi xem xét 3 cái tài liệu là chính. Nhưng giờ thì khác. Thu Phong bắt đầu cầm viết lên và viết. Hắn viết ra tên của một trung đoàn. Trung đoàn đặc công Hắc Long. Sau đấy Thu Phong bắt đầu ghi ra những thứ cần thiết trước mắt cho cái trung đoàn mà mình lập sắp tới. Cần bao nhiêu người, cần ở những vị trí nào, cần bao nhiêu đội tấn công, bao nhiêu đội phòng thủ rồi hàng tá thứ cả lên. Nhưng đại khái thì Thu Phong ghi ra như sau. Trung đoàn đặc công của Thu Phong bao gồm 5.000 người, được chia thành 5 tiểu đoàn. Trong đó có 3 tiểu đoàn chính: tiểu đoàn đặc công bộ, 1.000 quân nhân tiểu đoàn đặc công nước, 1.000 quân nhân tiểu đoàn đặc công biệt động, 1.000 quân nhân tiểu đoàn hậu cần, 1.000 quân nhân quân y địa, 100 người quân lu, 100 người nông binh, 400 người thông tin liên lạc, trinh sát, vệ binh, 200 người tiểu đoàn dự bị, 1.000 quân nhân đối với tiểu đoàn dự bị, họ bắt buộc phải được huấn luyện để thích hợp bổ sung vào 3 tiểu đoàn đặc công chính phía trên. Ngoài ra còn phải học thêm kiến thức về quân y địa, quân lu, nông binh, thậm chí là cả thông tin liên lạc để phụ giúp 4 tiểu đoàn kia. Nói về sự quan trọng tiểu đoàn dự bị không thua kém 3 tiểu đoàn phía trên, thậm chí sự bổ sung của tiểu đoàn dự bị rất quan trọng. Quan trọng là phải kiếm được quân lực. Quân đội Thu Phong chỉ tuyển được một vài phần thôi. Trong vòng 1 năm Thu Phong phải huấn luyện lính mới cho riêng mình. Huấn luyện những kẻ bình thường, thậm chí yếu hơn kẻ bình thường trở thành một quân nhân ưu tú mới là điều khó khăn lúc này. Trước hết theo như những gì Thu Phong biết thì toàn tỉnh Sơn Bản này có 2 thành phố là Quảng Phúc và Cổ Thành. Ngoài ra còn có 6 huyện và 1 thị xã. Đất khá là rộng với mật độ dân số nằm ở mức trên dưới 10 triệu người. Một con số cũng nằm ở ngưỡng trung bình so với một tỉnh lớn nằm tại quốc gia tỷ dân xích quỷ này. Với khoảng 10 triệu người như thế này, Thu Phong muốn tuyển người thì rất là dễ, nhưng hắn cần tuyển có chọn lọc. Nhưng làm sao để kiếm được 5.000 người đây? Thu Phong không thể ngồi cả ngày một chỗ mà xem hết đống hồ sơ của chúng được. Đúng rồi, tài khoản của mình là có tiền của thằng Quốc Phong trong đó. Chưa kể trung đoàn đặc công không phải là đi nghĩa vụ. Không nhất thiết phải tuyển người trong địa bàn tỉnh. Thu Phong có thể tuyển người trên cả nước. Nếu như mình lợi dụng danh tiếng của cái tên Quốc Phong này tuyển người thì sao nhỉ? Một ý tưởng nảy ra bất chợt trong đầu Thu Phong. Hắn tự nghĩ, tự cười khặc khặc trong phòng mình như một thằng điên. Vô tình lúc này Lục Nương đang mở cửa định bước vào phòng hắn, nhưng sau khi thấy hắn như thằng khùng ngồi cười hố hố một mình, Lục Nương không biết nghĩ gì mà mặt câu nghẹt ra, sau đó sợ quá nên cô quay mông đi luôn. Mặc kệ mình có việc gì đó đang tính nói với Thu Phong. Chương 334, Triều binh. Chương 334, Triều binh. Nhanh chân lên các đồng chí. Mấy đứa thay đồ nhanh đi rồi chuẩn bị quay này đọc kịch bản hết chưa? Nhanh nào. A Bích, Bạch Vân, Trọc Hoa, Hứa Tử Lệ, Tiger, Xuân Tiến, Quang Định ra lấy quần hàm nào. Trong sân tập luyện ngoài trời của Hắc Long Bang, lúc này Thu Phong đang khoác trên mình một bộ quân phục giã chiến cấp tướng của riêng mình. Như bao bộ đồ giã chiến khác của quân nhân, riêng bộ độ cấp tướng của Thu Phong có một màu đậm hơn bình thường, và quân hàm cũng là quân hàm tướng. Đứng một bên mặc bộ quân phục ấy, Thu Phong liên tục hô hào mọi người làm việc. Toàn quan cảnh ta có thể thấy hàng trăm người mặc quân phục giã chiến với những binh hàm thấp. Họ đang chạy qua chạy lại để dựng lên cái gì đó, và rồi có rất nhiều cả mạ dạ mạn đang liên tục dựng lên những thiết bị quay phim của họ. Hành động này của Thu Phong như thể đang muốn quay một cái gì đó. Hắn thấy các bước chuẩn bị gần xong liền thở phào ra một hơi. Đúng lúc này giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai hắn, anh làm cái trò gì ở đây vậy Phong? Thu Phong giật mình, hắn từ từ quay đầu lại bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Lục Nương đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Ngày hôm nay, Lục Nương vẫn thế, vẫn mặc một bộ đồ màu đen. Hôm nay không phải là chiếc váy mà là bộ áo dài cách tân xẻ đùi cao. Ôm trên tay một sấp giấy gì đó, Lục Nương ôm sấp giấy cao lên trước ngực lườm lườm Thu Phong ý bảo sao hỏi mà không nói. Thấy thế Thu Phong gãi đầu cười hề hề nói, giờ anh chưa nói được nhưng cái này để là tuyển binh. Khi nào hoàn thành anh cho em xem. Em đi làm việc đi, đi đi đi, vừa nói Thu Phong vừa đẩy lưng Lục Nương đi chỗ khác. Ánh mắt cô nàng vẫn nhìn hắn thành hình viên đạn như thể muốn giết chết Thu Phong vậy. Đuổi thì đi. Lục Nương giận dỗi đi vào trong tòa nhà Hắc Long Bang bỏ mặc Thu Phong lại đó. Cuối cùng là Thu Phong đang làm gì? Vào tuần trước, cái lúc mà hắn ngồi cười trong phòng như một thằng điên và bị Lục Nương bắt gặp xong cô lặng lặng đi ra ngoài. Chính lúc ấy Thu Phong nghĩ ra một sáng kiến tuyệt vời để tuyển binh lính. Bây giờ sắp thời chiến, vài tháng nữa thôi chiến tranh sẽ được công bố cho toàn dân gấp rút chuẩn bị. Bởi vì thời khắc này giữa Xích Quỷ và hai cường quốc lớn nhất thế giới kia đang chiến tranh kinh tế với nhau. Chưa kể đến dạo gần đây ở Mễ Cạn đã đang liên tục tập trận trên vùng biển cận hải lý của Xích Quỷ. Với thái độ thách thức kiêu ngạo như vậy đã tràn ngập trên các bảng tin mạng của Xích Quỷ từ lâu rồi. Do đó trước sau gì cũng đến thời kỳ thông báo thế chiến diễn ra. Trước đó Thu Phong muốn làm một cái video truyền lửa cho toàn thể thanh niên Xích Quỷ trên khắp mọi miền đất nước. Với danh tiếng sẵn có của quốc phòng, Thu Phong lợi dụng điều này để đưa sự hào nhoáng của quân đội đến với toàn thể nhân dân Xích Quỷ. Xưa đến nay quân đội là một cái gì đó rất là bạo lực với Xích Quỷ. Có thể người dân không sợ cảnh sát, nhưng phải sợ quân đội. Sau cái sự việc thế chiến thứ ba, quân đội Xích Quỷ thảm sát tắm máu biết bao nhiêu người, khiến cái vết nhơ của quân đội không thể nào gột rửa đi được. Mặc dù bây giờ chính quyền khác, người khác lãnh đạo nhưng mơ hồ vẫn đi theo lối mòn cũ của chính quyền xưa khiến người dân luôn sợ hãi quân đội. Không giống như thời cổ chiến, thời nay các thanh niên luôn luôn sợ phải nhập ngũ. Thứ nhất là lương rất ít, thứ hai họ phải chịu cực và làm lụng vất vả, quyền lợi thì chẳng được bao nhiêu. Sống trong đất nước Xích Quỷ, cái nghĩa vụ đi lính bắt buộc họ phải làm mà thôi. Nội dung của video rất đơn giản. Xưa nay Xích Quỷ luôn giấu kín thực lực thật sự của quân đội, giấu bưng đi như mèo giấu cất vậy. Thậm chí những thanh niên nhập ngũ cũng chỉ biết đến vài sợi lông bên ngoài của quân đội thôi. Chỉ những bộ đội chuyên nghiệp mới biết đến thế nào gọi là sự hào nhoáng và chuyên nghiệp của quân đội. Thân Thu Phong là một kẻ xuyên không. Hắn chưa chứng kiến qua cách luyện binh của Xích Quỷ nhiều, nhưng sơ bộ hắn cũng nắm được. Trên cơ bản quân nhân thế giới này chỉ cần nắm giữ các kiến thức về sự tân tiến của khoa học vũ khí mà thôi, ngoài ra cái chất lượng đối kháng bằng tay không của họ khá là tệ. Tệ so với thế giới của Thu Phong rất nhiều. Chính xác hơn Thu Phong cũng đã xem qua về cách chiến đấu đối kháng của đặc công Xích Quỷ rồi. Hứa Tử Lệ là một trong số đó, nhưng Hứa Tử Lệ là người giỏi nhất trong khoa đó. Ấy vậy mà Bạch Vân Tân một con đàn bà điên, chỉ trong vòng 2 tháng Thu Phong huấn luyện đã có thể đánh ngang cơ với Hứa Tử Lệ. Không bàn về kinh nghiệm, chỉ bàn về khả năng Bạch Vân đã có thể sánh ngang với Hứa Tử Lệ sau 2 tháng về kỹ năng. Do đấy mục đích video mà Thu Phong tạo ra là để truyền lửa. Thứ nhất Thu Phong sẽ cho thấy độ chuyên nghiệp của quân nhân là như thế nào. Một ngày của quân nhân gồm những gì? Thứ hai Thu Phong sẽ cho họ thấy kỹ năng chiến đấu đối kháng bằng tay không của quân đội. Thứ ba Thu Phong sẽ cho họ sử dụng vũ khí tân tiến của quân đội. Tuy nhiên về phần vũ khí tất nhiên Thu Phong sẽ không có rồi. Nhưng hắn có căn phòng thực tế ảo, căn phòng đó làm theo quy chuẩn của quân đội và chính Thu Phong trước đó đã được quân đội cấp một số thứ như thiết bị vũ khí tân tiến hiện đại, xe tăng, robot, máy bay, tàu ngầm và vô số thiết bị và không gian ở của quân nhân. Mặc dù bây giờ Thu Phong còn chưa có đất để lập doanh trại, nhưng hắn có cách để làm điều đó. Tức là Thu Phong sẽ bỏ tiền ra thuê những đạo diễn nổi tiếng của Xích Quỷ, cho họ đi một chuyến tham quan đến quân đội ở thủ đô và những nơi khác một vài ngày. Và Thu Phong yêu cầu họ làm ra một cái video chỉ tầm 5 phút, một video truyền lửa. Sau một tuần cho đoàn ekip và đạo diễn trải nghiệm qua quân đội thời nay là như thế nào. Và lần đầu tiên trong hàng thập kỷ, Xích Quỷ sẽ có một video về chính trị quân đội, quảng bá nhân lực do chính tay Thu Phong đầu tư và xuất bản. Dĩ nhiên Thu Phong làm cái này không phải vì Xích Quỷ, mà là vì bản thân hắn. Cốt yếu là để hắn tuyển quân nhân cho cái doanh trại sắp tới của mình mà thôi. Trên cơ bản, Thu Phong chỉ cần người tạo dựng video và lên kịch bản. Hắn cũng chẳng cần thuê diễn viên, thuê một doanh trại nào đó để quay. Không cần, hắn làm mọi thứ trong cái vùng đất bản doanh của Hắc Long Bang này. Chỉ cần góc quay, nội dung truyền tải, hình ảnh mang đến sự kích thích cho người xem. Và gương mặt của hắn, quân nhân thiên tài trẻ tuổi quốc phong, thiếu tướng trẻ tuổi nhất Xích Quỷ từ xưa đến nay. nói là một cái video 5 phút nghe có vẻ ngắn, nhưng Thu Phong phải mất đến hơn một tuần mới vừa ý cái video này. Sau đó Thu Phong đưa nó cho quân đội xem thử, tất nhiên sẽ chẳng có vị lãnh đạo này dám không duyệt cái video này của hắn. Và thế là họ đã thông qua một cách dễ dàng. Thu Phong cười khẳng khặc rồi gửi nó qua cho tất cả nhà báo, mạng xã hội, thậm chí là cả truyền hình thời sự cũng có cái video này sau mỗi lần quảng cáo. Lý ra Thu Phong sẽ tốn một số tiền kha khá khi quảng cáo rầm rộ như vậy, nhưng không. Tất cả đều miễn phí, là miễn phí đấy. Thu Phong là ai? Mà một thiếu tướng trẻ tuổi, người mà chỉ có lãnh đạo cấp cao mới tiếp xúc nhiều, sống trong một xã hội thượng lưu. Đến những kẻ làm nhà báo dù có giàu có đến đâu thì suy cho cùng họ cũng không đạt đến đẳng cấp được như Thu Phong. Do đó vì muốn lấy lòng vị tướng tên Quốc Phong này, thậm chí nhiều nhà báo lá cải còn đến năn nỉ Thu Phong để được truyền tải nội dung trên website và kênh mạng xã hội của họ nữa là. Nội dung cụ thể bao gồm cả mạ dạ mạn đi theo Thu Phong trải nghiệm cuộc hành trình của quân đội. Sự khí thế hào sảng của Thu Phong, một thiếu tướng trẻ tuổi đã từ rất lâu không xuất hiện trên công chúng, một lần nữa bây giờ hắn lại xuất hiện trên một video ngắn gồm 5 phút. Ngoài giới thiệu, sự hùng hồn, hào nhoáng của quân đội ra thì cuối video là thông tin chiêu mộ binh lính nhập ngũ tại đơn vị của Thu Phong. Chính xác hơn là lấy cái tên Quốc Phong. Từ khi video được phát tán, trên công cụ tìm kiếm của những website tìm kiếm liên tục là những thông tin tìm kiếm về quân đội xích ủy. Trong đó bao gồm cách để đăng ký dự tuyển vào quân đội, trên hết họ lại tìm kiếm cách để vào trung đoàn sắp thành lập của Quốc Phong. Sử dụng cái tên Quốc Phong và gương mặt của hắn với mình đều là một. Kể cả vóc dáng bây giờ của Thu Phong không khác mấy so với vóc dáng trước kia của Quốc Phong cả. Đã nói khi Thu Phong kết hợp nội công và khí công lại cơ thể hắn đã nhỏ đi, bằng với Quốc Phong của thế giới này. Xác thực, chẳng ai nhìn ra được sự khác biệt từ hai người họ cả. Thậm chí Thu Phong còn cho lập ra cả một cái website riêng về cái trung đoàn của mình, với số lượng người là tối đa bao nhiêu. Bao gồm những dạng binh nào, tất cả đều có trong cái website đó. Thậm chí là Thu Phong còn có một đơn đăng ký dự tuyển trước. Vốn tối đa một trung đoàn chỉ có thể có 5.000 người là tối đa. Nhưng cái đơn dự tuyển lại hơn 100.000 người. Một con số quá khủng khiếp. Vì sao lại thế? Cơ bản trong nội dung video có một đoạn đối kháng giữa Hứa Tử Lệ và Trọng Hoa. Hai gã đó vào vai binh lính và đánh theo kịch bản mà Thu Phong đề ra. Nhưng rất thực, lực họ đánh đều ít nhất là 8 phần lực thực sự. Cái sự chân thật, cái sự hoang dã của hai người họ tiếp lửa cho những thanh niên yếu đuối luôn bị ức hiếp trong cuộc sống này mà không dám đấu tranh. Ngoài ra còn những lời lẽ Thu Phong truyền lửa mang đến sự nhiệt huyết không bỏ cuộc trong đó. Tuy nhiên với con số khủng khiếp như vậy Thu Phong không thể tuyển hết được. Với lại trung đoàn của hắn là trung đoàn đặc công. Ngoài có thể đăng ký dự tuyển ra, thì họ phải vượt qua một số bài test như là test thể lực, test trí tuệ và test tâm lý. Cái video Thu Phong đăng lên không phải chỉ riêng công dân của đất nước, mà là cho cả quân đội xích ủy. Những ai đã nhập ngũ và giải ngũ, thậm chí thuộc biên chế khác trong quân đội cũng có thể đăng ký nếu như vượt qua những bài sát hạch Thu Phong giao ra. Thu Phong làm điều này cũng đồng nghĩa với việc khiến rất nhiều lãnh đạo, thậm chí là lực lượng đặc nhiệm của xích ủy cảm thấy bức xúc. Nhưng những người đó đều đã xem hết cái video mà Thu Phong đối chọi với dị năng giả trong dinh thự tổng thống và cả lòng đường thủ đô rồi. Tức thì tức nhưng vẫn phải nuốt vào trong. Cuộc thi sát hạch sẽ diễn ra vào hơn một tháng nữa. Trong thời gian đó, Thu Phong gấp rút hối thúc quân đội xây nên doanh trại cho hắn. Minh Quân và Tổng thống Phạm Phùng trích ra một số tiền khổng lồ lên đến vài tỷ sen để thực hiện cho việc này, bởi vì họ tin Thu Phong sẽ bảo vệ được đất nước này tốt hơn bất cứ ai trong thời điểm hiện tại. Do qua cách Thu Phong thể hiện. Chương 335, sự xuất hiện của Quốc Phong. Chương 335, sự xuất hiện của Quốc Phong. Quay trở về thời điểm 2 tháng trước. Vũ trụ 1. Lúc này tại Việt Nam, nơi đây có một nhân vật vốn không nên xuất hiện trên thế giới này Quốc Phong. Sài Gòn tháng 6 năm 2017. Đã vài tháng từ cái ngày Thu Phong biệt tích. Hắc Long Bang không thể một ngày không có chủ. Và một ngày nọ, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa biết mùi đời, với cái danh em trai của thủ lĩnh Hắc Long Bang, nó đến và đòi làm người thay thế anh trai nó. Tất nhiên sẽ chẳng có ai trong Hắc Long Bang đồng ý việc đó, tuy nhiên nó vẫn chứng minh được thực lực thực sự của mình. Tài lãnh đạo, khả năng chiến đấu, thậm chí là cả độ máu chiến của một thằng nhóc chưa đầy 20 tuổi. Chưa đến 20 tuổi cái tên Thiên Long đã phải khiến cho các lao đại máu mặt ở đất Sài Gòn liên tục nhắc đến. Với cái biệt danh rồng điên Thiên Long kẻ thay thế cho anh trai mình đã phải đánh nhau, giành giật địa bàn, thậm chí là cả giết người cũng làm. Dân ra cả một quận 4, cái quận loạn lạc của giới giang hồ. Thực chất khi xưa Nam Cam ở tại quận này hô mưa gọi gió, nên sau này Nam Cam ngã xuống, quận 4 chỉ còn là cái tiếng khi xưa mà thôi, thực chất tại Sài Gòn quận 8 mới là quận có giang hồ kinh khủng nhất đất Sài Thành. Và để thay thế sự biến mất của Thu Phong, với sự xuất hiện của một gã mang gương mặt, chiều cao ý hệt. Khác một cái vóc dáng của hắn không đô con như Thu Phong, nhưng vẫn còn lại là to con so với người thường. Quốc Phong, hắn đáp xuống sân bay Sài Gòn với cái tờ giấy thông hành, chứng minh thư, thẻ ngân hàng tất cả đều mang tên Nguyễn Thu Phong. Tại sân bay, Quốc Phong ngồi ở sảnh chờ, nơi đó, hắn cùng với hơn 10 thuộc hạ của mình tất cả đều là dị năng giả cấp độ 4 trở lên, ngoài trừ sợ nịt chỉ vừa tiến cấp độ 3. Lý do tại sao hắn lại ngồi ở đây ư? Đơn giản mà thôi, hắn đang đợi vài người. Lúc này tại quận 4 Sài Gòn, Nhược Y Lìa đang gấp gáp chạy đến dãy phòng trọ của Hắc Long Bang. Bên trong dãy phòng trọ, Thiên Long đang vội mặc lấy cái áo khoác và vớ cái nón bảo hiểm trên tường xong lao ra ngoài đường chính. Bởi vì trước đó thằng bé đã nghe một cuộc gọi của Nhược Y Dì thông báo rằng Thu Phong đã bay về Việt Nam. Nhược Y Dì chỉ nói đến thế rồi kêu nó lập tức chạy ra đường lớn để Nhược Y Dì đến đón bởi vì cô đi xe hơi. Tại sao Nhược Y Dì lại biết ư? Do tất cả những thông tin liên quan đến Thu Phong đều được Nhược Y Dì cho người giám sát, tất cả những cái tên giống như Thu Phong đều được Nhược Y Dì nắm hết, mặc dù biết nó chả có nghĩa lý gì, nhưng với cô liên tục tìm kiếm Thu Phong như vậy cũng mang đến cho cô một cái gì đó gọi là an ủi cho tâm hồn lo lắng của bản thân. Và rồi ngày hôm nay, cô nhận được một thông báo rằng có người tên Nguyễn Thu Phong, nam sinh, quê quán thậm chí là hình ảnh chân dung đều trùng khớp 100 đang có một chuyến bay từ Mỹ về sân bay Tân Sơn Nhất. Liền lập tức nhận được thông tin, Nhược Y Lì liền xác nhận, xem thông tin đó, cô chắc chắn là Thu Phong. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện một cách dễ dàng như vậy mà không có một cuộc gọi hay một cái gì đó báo cho Nhược Y Lì? Cùng trên chiếc phe da di đỏ của mình, Nhược Y Lì dừng xe trước một con hẻm. Đúng lúc này cô thấy thằng bé Thiên Long đang lao ra cầm cái nón bảo hiểm. Cô quên mất rằng không nói với nó cô đi xe hơi. Mặc kệ quê hay không quê, Thiên Long vác cái nón bảo hiểm mở cửa ra lao thẳng vào xe mà thở hổn hển. Ngay sau đó Nhược Y Lì đạp gà phóng đi. Vừa đi cô vừa nói, có thông tin rằng anh trai em vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trị cho người theo dõi camera ở đại sảnh. Đây nhìn xem có phải Thu Phong không? Một bên lái xe, vừa nói Nhược Y Lì vừa ném cái điện thoại có hình ảnh Thu Phong trong đó. Thực chất đây là cái camera được quay trực tiếp tại sảnh sân bay được chuyển cho Nhược Y Lì với mối quan hệ và tài lực của mình. Nhược Y Lì thừa sức làm như thế. Nhìn vào màn hình điện thoại, tay Thiên Long run lên bần bật, đó chính là anh trai hắn. Chính xác là gương mặt anh trai hắn, hình dáng ấy, tuy có gầy hơn so với lần trước, nhưng quả thật đó là anh trai hắn. Thiên Long chẳng còn điểm tình suy xét xem liệu đây có phải là Thu Phong thật hay là không. Bởi vì nó và Nhược Y Lì đã tuyệt vọng lắm rồi, đã bao lâu từ ngày anh trai nó mất tích nó mệt lắm. Thiên Long bắt đầu khóc, một vài giọt nước mắt chảy ra. Thật sự nó không kìm được lòng, nó chỉ mới 16-17 tuổi thôi, vậy mà nó phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện, chỉ vài tháng trôi qua. Cơ thể Thiên Long bây giờ toàn sẹo, nó vẫn cố gắng, ngày này qua ngày nó phát triển băng đảng mà anh trai nó để lại. Nó mệt lắm, nó gồng gánh đủ mọi thứ chuyện. Nếu không nhờ Phi Hùng, thật sự nó chẳng trụ nổi ở nơi đất khách quê người như thế này đâu. Vài phút sau Nhược Y Lì đánh xe đến trước sảnh sân bay, với thân phận đặc biệt của mình, Nhược Y Lì trực tiếp có quyền đưa xe đến đây. Liên tức khắc khi xe dừng lại, Thiên Long mở cửa ra chạy thẳng vào trong sân bay bỏ mặc Nhược Y Lì ở đó. Trái ngược lại với Thiên Long, Nhược Y Lì từ tốn không biết phải diễn tả tâm trạng của cô lúc này ra sao. Bởi vì tại sao cô lại thích hắn, cô điên cuồng tìm kiếm hắn, và giờ, chỉ cần một bước tiến nữa thôi cô sẽ được thấy hắn. Người đàn ông cô tìm kiếm mấy tháng trời, chỉ cần đi vào trong đó là cô sẽ gặp hắn. Nhưng tại sao cô lại không dám bước đi? Mở cửa xe ra, Nhược Y Lì khoác trên mình một bộ đồ thể thao màu đỏ, nhưng cô không dám bước vào. Cái vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Nhược Y Lì, cô đứng đó, bên cạnh một chiếc siêu xe thu hút mọi ánh nhìn của các gã đàn ông tại sân bay này. Không những là đàn ông, thậm chí là phụ nữ cũng không thể nào cưỡng lại cái vẻ đẹp của cô. Biết đứng đây lâu không tốt, trước sau cũng phải gặp hắn. Cô muốn hỏi hắn xem, hắn đã đi đâu, mất tích đến tận bây giờ mới xuất hiện. Quay trở lại với Thiên Long, thằng bé cầm trên tay điện thoại của Nhược Y Lì nó nhìn vào trong màn hình, xác định vị trí khung cảnh quanh đó. Ngay tức khắc Thiên Long nhìn thấy một đám người bậm trợn đứng chung với anh trai mình. Đầu óc Thiên Long cứ nghĩ rằng, chắc đó là anh em xương máu của anh trai mà thôi. Nghĩ thế nó liền hồng hộc lao đến. Tốc độ của Thiên Long thật sự nhanh, thằng bé chạy bù đến đám đông. Nhưng bằng cách nào đó nó thấy những người kia không phải là người châu Á như mình, mà là người ngoại quốc. Tiểu thiếu gia. Đỗ Dương có một thằng cũng chạc tuổi Thiên Long quay đầu lại nhìn chăm chăm Thiên Long với ánh mắt khó hiểu. Đúng lúc Thiên Long vừa lao đến, nó thấy gương mặt của anh trai mình lấp ló sau đám người đang đứng kia. Một cánh tay đưa ra ngăn trước mặt Thiên Long. Bằng với phản xạ qua bao nhiêu thời gian luyện tập lẫn thực chiến bên ngoài, Thiên Long tức thì hụt đầu xuống. Bất chợt cánh tay đó đảo lại chụp vào đầu Thiên Long, may mắn thay thằng bé né được. Sau đó cánh tay đó lại tiếp tục tiến đến với tốc độ nhanh hơn định đánh vào mặt hắn. Thấy thế, thân pháp nhanh nhẹn, cơ thể dẻo dai, Thiên Long nhảy lên đạp thẳng vào eo tên kia rồi lùi ra. Hắn đứng đó trừng mắt nhìn kẻ to con liên tục làm khó mình kia, chẳng lẽ bọn họ không phải là người của anh trai? Cảm thấy không ổn liền lập tức Thiên Long hét lên, "Anh hai, này, mày đang làm gì em tao vậy?" Một giọng nói lười nhác, mang thêm vài nét lạnh lùng vang lên. Tuy giọng điệu có khác, nhưng giọng nói chính xác là giọng của anh trai hắn Thu Phong. Thân hình phát ra giọng nói, đang ngồi trên ghế chờ được bao bọc xung quanh bởi mấy gã đàn ông to lớn. Hắn ta đứng dậy, vỗ bốt 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 vào đầu kẻ vừa gây khó dễ cho Thiên Long. Sau đó hắn ta quay mặt lại, gương mặt lạnh lùng như đã là bản chất nhìn Thiên Long. Hai con mắt của Thiên Long trợn to ra, nó như không tin vào mắt mình, thật sự là anh trai nó. Thật sự sau mấy tháng mất tích anh trai nó đã trở về. Lúc này cả Nhược Y Lì và Thiên Long không hề biết đến cái thuyết vũ trụ song song gì đó. Họ chỉ biết đến một việc rằng Thu Phong bị Master Sở bị tấn công và lôi hắn đi mất, chứ song song là cái gì. Dẫu thái độ của Thu Phong có hơi khác, nhưng giờ này, thấy được gương mặt của anh trai mình, Thiên Long chẳng còn nghĩ được gì nữa, nó bước tới từ từ trước mặt anh trai mình, giọng nó run lên và nói, anh hai, anh trở về rồi sao? Ừ, anh về rồi đây. Đôi mắt của Quốc Phong bỗng trở nên hiền hòa, ít nhiều hắn đóng giả thành Thu Phong nhưng Thiên Long quả thật chính là song trùng của em trai hắn ở thế giới bên kia. Thế giới đó Quốc Phong đối xử với Thiên Long rất hà khắc, như thể là một người anh lạnh lùng vậy, nhưng hắn làm như vậy để muốn tốt cho Thiên Long mà thôi, nhưng có lẽ cách làm anh của hắn hơi sai. Do đó khi thấy Thiên Long này, thật sự Quốc Phong rất muốn thay Thu Phong đối xử tốt với thằng bé. Là song trùng của nhau, quả thật Quốc Phong có ý đồ cho riêng mình, nhưng không phải là ý đồ xấu, nhất là đối với gia đình song trùng của hắn. Phong. Đột nhiên lúc này một giọng nói dễ nghe vang lên. Quốc Phong quay đầu ra, đập vào mắt hắn là gương mặt của Nhược Y Lì, hắn nhìn cô ta và rồi hắn mỉm cười. Phong, vừa thấy gương mặt của Thu Phong, Nhược Y Lì bỏ hết tất cả, cô chạy tới ôm chầm lấy hắn. Ôm hắn thật chặt nhưng vừa ôm lấy thân hình của Thu Phong cô cảm giác như có gì đó sai sai. Sau đó từ từ Nhược Y Liễu vung mình ra nhìn kỹ lại từ trên xuống dưới. Thời gian qua anh đã ở đâu? Sao anh gầy vậy? Do xét trên dưới một lượt của Quốc Phong. Hắn ta lúc này đang mặc một bộ vest đen bó sát cơ thể kia. Nói là gầy, gầy so với Thu Phong chứ không phải gầy so với người bình thường. Thật sự mà nói Quốc Phong vẫn có gì đó gọi là đô cơn người bình thường một chút. Cơ thể cân đối, tướng tá cao giáo. Vẫn là da đen và cặp mắt một mí kia không khác gì so với ban đầu. Nhưng Nhược Y thì cứ có cảm giác cái gương mặt của Thu Phong rất lạnh nhạt, như thể hắn không phải là Thu Phong vậy. Tuy nhiên cảm giác chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi, Nhược Y thì lập tức quên sạch khi nghe Quốc Phong nói, đi thôi ở đây kể không tiện. Vừa nói Quốc Phong vừa vỗ lên vai của Thiên Long và kéo tay Nhược Y thì đi. Những người đàn ông ngoại quốc to lớn, đi theo Quốc Phong như những vệ sĩ theo sau bảo vệ. Đi kể bên cạnh Thu Phong, Nhược Y thì bình tĩnh trở lại. Lúc này cô cảm giác được hình như vừa rồi chính cô thấy được vài bóng hình quen thuộc. Ngay lập tức Nhược Y quay đầu ra phía sau, đập vào mắt cô là hai người, một là Mã Sở Sở Địch, một là Đức Công. Thủ trưởng. Nhược Y Lìa lặng lẽ kêu lên một tiếng. Đức Công để ý đến Nhược Y từ nay đến giờ. Ông ta chỉ khẽ đưa một ngón trỏ lên trên miệng làm cử chỉ im lặng. Thấy thế Nhược Y Lìa gật đầu và nghe theo. Sau đó cô lại lườm Mã Sở Sở Địch bằng ánh mắt căm thù. Với Mã Sở Sở Địch, hắn ta chỉ nhún vai một cái coi như không để ý. Lúc này trong đầu óc của Nhược Y Lìa hiện lên hàng đống suy nghĩ. Tại sao Thu Phong lại đi với Mã Sở Sở Địch và thủ trưởng? Tại sao hắn lại bỗng nhiên mất tích khi đánh nhau với Mã Sở Sở Địch và bây giờ lại xuất hiện? Hắn đứng tại sân bay như thể đang đợi cô và Thiên Long đến vậy. Cuối cùng là sao? Càng nghĩ, Nhược Y càng cảm thấy rối bời, và cái cảm giác khi cô đi bên cạnh Thu Phong nó không giống như những lần trước đây, thật sự có phải là hắn? Đầu óc Nhược Y liền xoay chuyển, cô không ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng câu chuyện Thu Phong xuất hiện lại nó lại sặc mùi bí ẩn. Tuy nhiên nếu thủ trưởng muốn gây hại đến cô hay là em trai của Thu Phong thì có đầy cách để thực hiện. Không cần phải làm như thế nào với học. Cuối cùng sau khi suy nghĩ được mất, Nhược Y quyết định đi theo. Cô không đi gần Thu Phong nữa, thay vào đó cô đi bên cạnh Thiên Long. Bởi vì giờ đây, cô tin rằng rất có khả năng đây không phải là Thu Phong như cô từng biết. Vẫn gương mặt đó, giọng nói đó, cử chỉ đó, nhưng thái độ lạnh lùng tỏa ra từ Thu Phong khiến cô cảm thấy chẳng thân thuộc chút nào. Chương 336, Quốc Phong thay thế Thu Phong. Chương 336, Quốc Phong thay thế Thu Phong. Trong một quán ăn sang trọng tại quận 1 Sài Thành, Quốc Phong cùng Nhược Y Lìa, Thiên Long, Đức Công ngồi ăn tại đó. Tuy nhiên lúc này thì Quốc Phong và Nhược Y Lìa đang ngồi tại một phòng khách cách ly âm thanh với Thiên Long bên kia. Soảng. Nhược Y Lìa trợn to cặp mắt xinh đẹp của mình mà nhìn Quốc Phong. Cô ta như không tin vào những gì mình nghe thấy, Nhược Y Lìa đứng bật dậy chỉ vào mặt Quốc Phong mà hét, "Cái gì? Anh giỡn mặt tôi đấy hả? Tại sao anh lại đưa Thu Phong đi? Hả? Anh có biết là anh làm như vậy gia đình anh ấy ở đây cực khổ như thế nào không? Anh có biết thằng Long nó đã phải giết người để thay thế anh trai nó không? Anh có biết nó mới 17 tuổi, bỏ học, ra ngoài đường chém giết để muốn anh nó trở về anh đối mặt với thằng bé như thế nào đấy hả? Song trùng. Song song. Anh bị điên rồi." Quốc Phong ngồi đó, chứng kiến thái độ của Nhược Y Lìa, khiến hắn nở một nụ cười. Đơn giản chỉ là nụ cười thôi, chẳng có hàm ý gì cả. Bởi vì Quốc Phong, hắn là một thiên tài, ngoại trừ việc đánh nhau không giỏi, thì hắn giỏi về mọi mặt từ bé cho đến bây giờ. Từ bé cho đến lớn, Quốc Phong chưa bao giờ làm sai một chuyện gì, chưa bao giờ khiến ai có thể nặng lời được với hắn. Vậy mà hôm nay, lần đầu lộ diện thật sự với người song trùng của Nhược Y thế giới này, Quốc Phong thật sự bất ngờ. Khác với cô nàng yếu đuối, tiểu như, đáng yêu trong mắt hắn, thì cô nàng Nhược Y thế giới này lại mang đến phong thái mạnh mẽ, cuốn hút và đánh đá pha thêm một chút ánh mắt lạnh như băng khi nhìn hắn nữa. Quả thật tuyệt vời. Nói đi. Sao anh không nói gì đi? Hả? Tại sao anh lại đưa Thu Phong sang thế giới bên kia? Anh nói anh là thiên tài mà. Giỏi lắm mà, ngược cười. Tại sao lại nhờ đến sự giúp đỡ của một kẻ bình thường như Thu Phong? Hắn ta ngoài đánh nhau giỏi thì làm được cái gì cơ chứ? Nói nghe không phải nhục chứ, nếu mà Thu Phong nghe được thì quả thật rất nhục. Nhưng mà đúng, ngoài đánh nhau ra Thu Phong có giỏi cái quái gì đâu. Với một bộ não kinh khủng như Quốc Phong thì việc kiếm những kẻ cực kỳ mạnh làm việc cho mình cũng được mà. Nhược Y thì thấy Mã Sở Sở Địch đi theo sau Quốc Phong như một kẻ hầu người hạ. Trong khi thật sự Mã Sở Sở Địch là một tên dị năng giả rất kinh khủng trong thế giới này, ít ai dám chọc giận hắn. Trên hết cũng chẳng ai biết Mã Sở Sở Địch làm cho tổ chức nào, chỉ biết hắn là một dị năng giả tự do nằm ngoài sự kiểm soát của liên đoàn quốc tế mà thôi. Vậy mà giờ đây hắn có thể xuất hiện ở Việt Nam đi theo Quốc Phong cơ chứ? Nhìn cái thái độ lồi lõm đó của Nhược Y, Quốc Phong chỉ biết mỉm cười. Sau đó hắn bắt đầu kể ra. Ban đầu Quốc Phong chỉ vừa mới nói với Nhược Y rằng hắn không phải là Thu Phong. Thu Phong thật sự đã được hắn nhờ sang một thế giới song song của hắn để làm một vài việc cá nhân. Đổi lại Quốc Phong sẽ ở đây giúp Thu Phong phát triển bang hội, bảo vệ gia đình và gia tăng cái chỗ dựa cho Thu Phong. Giải thích những cái trên đại khái cho Nhược Y gì hiểu thì cô ta đã nhảy đồng lên chửi té tắt vào mặt Quốc Phong rồi. Nhưng ít nhiều cô nàng này chỉ chửi cho sướng mồm để giải tỏa cơn tức bấy lâu nay mà thôi. Và rồi cô bắt đầu im lặng nghe Quốc Phong kể về cuộc đời của hắn, giấu một số thứ và kể một số thứ cần thiết cho Nhược Y thì nghe. Hắn không kể hết. Đại loại Đức Công là thủ trưởng của DC không, nhưng chỉ là mới vài năm gần đây lão ta mới lên chức thủ trưởng mà thôi. Lão ta lên được cái chức vị này tất cả đều là nhờ Quốc Phong. Vì sao ư? Quốc Phong nói với Nhược Y Lìa rằng, hắn qua lại hai bên thế giới rất nhiều lần. Hắn cũng đã tạo dựng thế lực cho riêng mình ở thế giới này, sự thông minh của hắn và tiền. Nhưng tiền ở đâu ra? Tiền sẻn của xích quỷ không thể dùng được ở thế giới này. Có một loại tiền tệ được gọi là vàng bạc đá quý. thứ đó có thể dùng ở mọi thời đại, mọi thế giới song song. Và hiển nhiên Quốc Phong là một người có rất rất nhiều tiền, hắn bắt đầu đổi tiền để lấy vàng, lấy kim cương. Thậm chí với khoa học kỹ thuật ở thế giới bên kia, có những cách khai thác đá quý và cách tạo ra đá quý, từ đó Quốc Phong liên tục tạo ra tiền bằng những cách đó. Với những cái máy móc, những nguyên liệu vứt đi của thế giới này, Quốc Phong dùng nó tạo ra thứ có giá trị và bán nó lấy tiền. Chỉ trong vòng vài năm khi qua lại giữa hai thế giới, Đức Công chính là người của Quốc Phong ngay từ lúc đầu chứ không phải là sau khi trở thành thủ trưởng của DC không mới trở thành người của Quốc Phong. Và 100 tỷ mà Đức Công đưa cho Thu Phong chính là tiền của Quốc Phong đưa cho Đức Công vậy. Kế hoạch ban đầu của Quốc Phong là gì? Hắn không muốn nói cho Nhược Y Lìa nghe. Chỉ cần Nhược Y Lìa biết rằng Thu Phong không nguy hiểm gì cả, mà Sở Sở thì không phải kẻ thù. Đức Công là người của hắn, và trên hết cô cũng là người của hắn. Bởi cô chính là người của Đức Công. Quốc Phong chỉ kể cho Nhược Y Lìa đại khái đến đây mà thôi. Còn một số bí mật của riêng Quốc Phong mà hắn không bao giờ nói ra cho bất kỳ ai ngoài chính bản thân hắn. Tính ra Quốc Phong một kẻ đến từ thế giới khác, hắn đứng sau rất nhiều thứ. Từ việc Thu Phong bị đuổi ra khỏi quân đội cũng là ý của Quốc Phong. Hắn tìm mọi cách đe dọa đến các nước liên minh về sự xuất hiện của Thu Phong, một tay người lính kiệt xuất của Việt Nam. Từ đó hắn gây tác động lên mọi mặt, hắn khiến Thu Phong mắc lỗi và bị trục xuất khỏi quân đội. Đều là ý định của Quốc Phong hết. Tất nhiên đây cũng là ý của hắn cho đến khi Quốc Phong cảm thấy điều bất ổn của thế giới bên kia. Bản thân Quốc Phong cảm thấy hắn không an toàn khi ở đó, có quá nhiều quốc gia sắp nhắm vào hắn. Dự kiến thế chiến thứ tư sắp xảy ra trong đầu Quốc Phong, hắn không nói bất cứ chuyện này với ai. Thay vào đó hắn trốn sang thế giới bên này. Nhưng thế giới bên kia không thể để chính bản thân hắn mất tích quá lâu. Và thế là hắn tìm cách đưa Thu Phong sang bên đó để thế cho hắn. Với tính cách của Thu Phong và những người xung quanh khi hắn tỉnh dậy, Quốc Phong dám chắc này Thu Phong sẽ lầm tưởng hắn bị mất trí nhớ. Tính theo xác suất và không gian của những người xung quanh, thậm chí Quốc Phong còn dự đoán được khoảng thời gian nào Thu Phong sẽ nhận ra hắn là kẻ xuyên không. Có một vài thứ bất cập mà Quốc Phong không lường trước được, nhưng nó cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Đó là sự xuất hiện của Giang Nam, mém chút nữa Giang Nam giết chết Thu Phong làm hỏng tan mọi sự chuẩn bị của hắn. Nhưng với thực lực của Thu Phong bây giờ, Quốc Phong dám chắc chẳng có Giang Nam nào có thể giết chết được hắn dễ dàng đâu. Như đã nói lúc trước, Quốc Phong đi qua đi lại thế giới của hắn và thế giới này rất rất nhiều lần. Quốc Phong làm vậy để tạo thực lực cho mình ở thế giới bên này, tạo tiền đề để hỗ trợ cho chính Thu Phong kẻ song trùng của hắn. Nhưng hắn làm vậy để được gì? Ban đầu Quốc Phong tính tạo ra quân đội cho chính hắn tại thế giới này bên Trung Đông. Bởi vì lúc Quốc Phong ở Trung Đông khi trước, hắn vô tình thấy chính song trùng của hắn là Thu Phong. Một kẻ có khả năng chiến đấu siêu cường, có kỹ năng sinh tồn tuyệt vời hơn bất cứ người lính nào mà Quốc Phong từng được thấy. Và đó chính là song trùng của hắn. Nếu như thế giới bên kia hắn là một thiên tài về đầu óc, thì thế giới này hắn phải là thiên tài về thể chất. Sau đó Quốc Phong bắt đầu tìm hiểu về chính bản thân hắn, tìm hiểu về gen, sự thích ứng, phản xạ hệ thần kinh, bỡ là kết quả cho thấy với y học hiện đại từ thế giới bên kia, sức mạnh của Thu Phong vẫn chưa phát triển đến mức giới hạn. Và với quyết định đó nên Quốc Phong đưa Thu Phong sang thế giới bên kia để tôi luyện là cái thứ nhất, thứ hai là bảo vệ gia đình hắn. Thứ ba là để cân bằng thực lực của Tam Đại Cường Quốc. Bởi vì chỉ cần có hắn, nếu thế chiến xảy ra trước khi hắn bị giết, thể nào cả thế giới cũng bị xích quỷ chiếm đóng với cái đầu của hắn. Quốc Phong thì rất không muốn chuyện đó xảy ra. Hắn cũng là một tên cuồng chỉ huy đánh trận, nhưng hắn biết hắn không thể làm thế. Nên hắn đành trốn tránh sang thế giới này, để chính bản thân hắn được yên bình. Tạo lại sự cân bằng cho thế giới bên kia. Tuy nhiên không biết việc làm của hắn là đúng hay là sai, khi mà sự phát triển của Thu Phong ngày càng một lớn. Nhưng dù Thu Phong có phát triển đến đâu, đó cũng là thực lực cá nhân của Thu Phong thôi. Thu Phong không thể tự thân hủy diệt thế giới này được, với lại bản tính của Thu Phong là hiền lành. Ngoài việc muốn bảo vệ gia đình ra, hắn chẳng muốn gây thương vong quá lớn với người khác. Tất cả những sự tính toán và suy tính đó là chỉ để cân bằng thực lực Tam Đại Cường Quốc. Có thật vậy không? Hay Quốc Phong còn một tính toán nào khác? Về phần Thiên Long, Quốc Phong cố tình muốn lôi Nhược Y Lìa vào trong đây để nói là vì sắp tới hắn sẽ đóng giả hoàn toàn thành anh trai nó. Tất nhiên Quốc Phong cũng có một thằng em trai tên Thiên Long ở nhà. Do đó tình cảm anh em dành cho Thiên Long cũng không phải là giả dối. Bởi vì Thiên Long và mẹ Thu Phong chẳng thể nào chấp nhận được việc Thu Phong đang ở một thế giới khác cực kỳ nguy hiểm đâu. Nói với Nhược Y Dì điều này bởi vì Quốc Phong nhìn ra được Nhược Y Dì trước sau gì cũng nhận ra được mà thôi, nên thay vì giấu giếm thì nói thẳng ra ngay từ đầu cho dễ xử. Và lại Nhược Y Dì cũng phụ thuộc vào DC không, dễ kiểm soát hơn. Sau này hôm nay, một kẻ tên Quốc Phong mang danh Thu Phong xuất hiện trở lại. Và hắn dắt theo vài tay có khả năng chiến đấu mạnh mẽ để làm trụ cột cùng Thiên Long, Phi Hùng và một số người khác. Với tài lãnh đạo của mình, cộng thêm việc thực lực của Hắc Long Bang vốn đã rất mạnh. Thêm việc được chính Quốc Phong giả danh Thu Phong rót một số vốn khổng lồ vào để làm ăn với các nhà tài phiệt. Chẳng mấy chốc Hắc Long Bang đứng lên chiếm lĩnh toàn bộ Hắc Đạo Sài Gòn. Sau đó trở về Vũng Tàu làm nốt phần việc còn lại. Chỉ trong vòng 2 tháng Hắc Long Bang có hoàn toàn trong tay Sài Gòn và Vũng Tàu. Lần đầu tiên Hắc Đạo vốn rất loạn lạc và rời rạc của Việt Nam, mà có tận 2 tỉnh thành được thống nhất cho một băng đảng sau vài thập niên hậu chiến tranh sau này. Chương 337, Vĩ Kỷ. Chương 337, Vĩ Kỷ. Trên đời này có 2 cách để trở nên giỏi hơn, một là luyện tập, 2 cũng là luyện tập. Nhưng luyện tập các bạn nghĩ theo cách nào? Ví dụ như ta chơi bóng rổ, ta muốn ném banh từ xa thì ta phải luyện tập bằng cách ném bóng vào rổ, hay còn được gọi là thực hành. Tuy nhiên vẫn còn một cách luyện tập nữa, đó là luyện tập bằng trí tưởng tượng. Ta đứng đó nhìn vào bàn rổ, tưởng tượng rằng mình đang ném banh vào rổ. Nghe cái cách thứ 2 tưởng chừng vô lý nhỉ? Nhưng sự thật khoa học đã chứng minh điều đó. Họ phân ra 2 nhóm người, mỗi nhóm 30 nhân mạng, tất nhiên 60 người này đều là những người chưa từng chơi qua bóng rổ, và họ được thử nghiệm với số lần ném của mình vào rồi. Một nhóm thì thực hành ném bóng vào rổ liên tục trong vòng 2 tuần, mỗi ngày tập chừng 2 tiếng đồng hồ. Nhóm còn lại thì họ chỉ việc đứng đó, chẳng cần cầm trái banh, công việc của họ là đứng nhìn vào bảng rổ, tưởng tượng rằng mình đang ném bóng vào rổ. Phải liên tục tưởng tượng như thế trong vòng 2 tiếng. Các bạn tin được không? Sau 2 tuần cả hai nhóm đều tiến bộ ngang nhau xét về mặt tổng thể số lượng người ném bóng thành công vào rổ của cả hai nhóm. Tại sao tôi lại nhắc đến cái việc không liên quan ở trên trong quyển truyện của tôi ư? Đơn giản là tôi đang muốn nói đến Vĩ Kỳ. Vĩ Kỳ hắn là một con người đã chết, sống và tồn tại, tu luyện dưới dạng linh hồn ở cõi Atula là tận 2000 năm. Hắn tu luyện là tu luyện tâm pháp, những công pháp mật tông mà Vĩ Kỳ tu luyện chỉ là cách để đưa hắn lên được cõi trời thôi. Đúng thực là có gia tăng pháp lực, nhưng pháp lực trong cõi Atula là cũng chẳng để làm gì ngoài việc khiến bản thân linh hồn đó sống lâu hơn, tâm tình hơn. Cõi Atula là tuy rất loạn nhưng không phải là nơi có thể giết chết nhau tại đó. Có một điều khá là đáng nói trong cõi Atula là chính các thần dân trong cõi Atula là không thể giết chết lẫn nhau. Mặc dù họ có thể đánh nhau rất nhiều vì bức xúc, nhưng tuyệt nhiên việc giết chết nhau trong cõi Atula là một điều bất khả thi. Họa chăng khi đánh nhau trong cõi Atula họ chỉ bị giảm pháp lực của mình. Không thể chết, không thể cầm tù lẫn nhau, trong cõi Atula hết pháp lực vẫn có thể sống đến vài trăm năm sau đó. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn khi mà đánh bại được một linh hồn trong cõi Atula xong rồi ngồi đó canh không cho hắn tu luyện cả. Ít nhất cũng 500 năm sau linh hồn đó mới tan biến, thì kẻ ngồi canh đó cũng phải mất 500 năm để ngồi canh một gã bại trận. Do đó ngoài việc tu luyện ra Vĩ Kỳ trong cõi Atula chẳng có việc gì để làm. Như đã nói ngoài tu luyện, Vĩ Kỳ còn đi quan sát cách sống của con người, cách con người sinh tồn và chém giết lẫn nhau. Không chỉ riêng Vĩ Kỳ, mà rất nhiều linh hồn trong cõi Atula cũng đều làm việc tương tự như vậy, nhưng đơn giản chỉ vì chán mà thôi. Vẫn có một số ít người thợ sinh thời từng làm một võ sư, võ tướng, hay đại loại như một vị anh hùng thời chiến. Khi họ chết đi, đến cõi Atula, ngoài việc sử dụng pháp lực để đánh nhau, thì hầu hết nếu có đụng chạm tay chân cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nhưng với những người như họ, việc dùng pháp lực để đánh nhau quả thật không quen. Đâm ra mỗi khi rảnh rỗi, những người như thể tụ tập lại với nhau. Họ bắt đầu tỉ thí với nhau, rồi cùng nhau phát triển kỹ năng võ học. Đơn giản chỉ vì sở thích mà thôi, chứ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là niềm đam mê của họ và Vĩ Kỳ, một thanh niên được coi là khá trẻ tuổi trong cõi Atula. Hắn ta lúc rảnh rỗi luôn đi xem họ tỉ thí. Chỉ cần xem thôi, không cần phải lao đầu vô thực hành, cứ thế Vĩ Kỳ bản thân hắn được chứng kiến tất cả thiên tài võ học trên thế giới này chết đi, vào cõi Atula tập luyện chiến đấu. Và chỉ cần chứng kiến qua hàng ngàn năm, những đòn thế, cách đánh nhau, những tiểu xảo, kỳ xảo dùng trong chiến đấu theo một cách nào đó nó trở thành một thứ cực kỳ quen thuộc với Vĩ Kỳ. Vào cái lúc mà Thu Phong đánh hắn, vào cái lần đầu tiên hắn với Thu Phong đụng mặt nhau sau pha hắn bị xe tải tông, thì khi ấy cơ thể Vĩ Kỳ rất muốn thử đánh trả lại Thu Phong, nhưng dù thân thuộc với võ học đến đâu đi nữa, Vĩ Kỳ cũng chỉ có đòn thế mà thôi. Và thậm chí hắn còn chưa kịp làm gì đã bị Thu Phong cho một đấm bất tỉnh ra đấy rồi. Tuy nhiên, chỉ qua một tháng, với cơ thể bất tử này, Vĩ Kỳ liên tục tập luyện, liên tục gia tăng nội công, tâm pháp, kinh mạch. Hàng tá chuyện mà Vĩ Kỳ có thể làm cùng một lúc. Hắn không thấy mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi, không cần chợp mắt, cũng không sợ bạo mà chết. Bởi vì hắn bất tử. Thậm chí hắn không cần thời gian để ăn, dù hắn ăn hay không cũng chỉ khác nhau ở việc đi cầu nhiều hay ít. Cái bất tử của Vĩ Kỳ khác với bất tử của dị năng giả ở một điểm, cái bất tử của hắn có thể khiến hắn phát triển thêm, nhưng của người khác thì lại giới hạn lại. Ví dụ đơn giản như thế này, nếu như một dị năng giả bất tử, khi đấm mạnh vào tường sẽ khiến xương tay họ bị đứt, và ngay sau đó xương tay họ sẽ liền lại, ngoài ra chẳng có việc gì khác. Còn đối với một người bình thường, khi mà chúng ta đấm vào tường, xương tay của chúng ta cũng sẽ đứt, nhưng sau đó một thời gian phục hồi xương tay sẽ phục hồi và bồi một lớp xương mỏng lên đó. Với những người luyện võ, khi họ đấm vào bao cát, sẽ khiến cho xương tay trở nên vững chắc từ việc liên tục nứt xương với mức độ không ảnh hưởng mấy, nó chỉ nhỏ đến độ ta dùng kính hiển vi mới có thể thấy. Và từ đó ta sẽ được gia tăng sức chịu đựng. Điển hình như Thu Phong, xương bàn tay của hắn bây giờ có hàng tá lớp lớp xương mỏng đè lên, cứng đến mức không cần nội công hắn cũng có thể đấm nứt tường. Khác với cơ chế phục hồi trạng thái ban đầu của dị năng giả bất tử, với Vĩ Kỳ hắn phục hồi với tốc độ nhanh chóng nhưng trong cơ chế phát triển giống người bình thường. Do đó nếu Vĩ Kỳ càng bị thương nhiều, hắn càng trâu bò, càng ăn hành nhiều hắn càng mạnh, và càng hành hạ bản thân nhiều hắn càng mạnh lên theo cách phát triển của người bình thường giống như Thu Phong khi trước. Do đó, 108 huyệt đạo và đường kinh mạch của Vĩ Kỳ sau khi liên tục bị phá nát và hồi phục. Bây giờ cơ thể của Vĩ Kỳ phải nói là cực kỳ cứng cáp, cực kỳ dẻo dai sau một khoảng thời gian ngắn. Dẫu thế vẫn không thể theo kịp bao nhiêu năm tiến trình của Thu Phong được. Tuy nhiên chỉ cần một năm thôi, một năm là có thể khiến cơ thể của Vĩ Kỳ đạt ngưỡng trâu bò như Thu Phong lúc còn ở thế giới cũ. Không ăn, không uống, không ngủ. Vĩ Kỳ luôn cắm mặt vào trong phòng tập thực tế ảo của Thu Phong. Tất nhiên Thu Phong biết việc này, hắn luôn để Vĩ Kỳ luyện tập tại đó. Tuy nhiên thằng này lại không thích đụng mặt người khác. Hắn phân ra giờ tập cho riêng mình là từ 10 giờ đêm cho đến 8 giờ sáng hắn cắm đầu tại phòng thực tế ảo. Thử nghiệm đủ mọi địa hình, đủ mọi loại môi trường. Thời gian còn lại, hắn về nhà luyện tập trong chính căn hộ bé nhỏ của mình, từ luyện nội công cho đến luyện võ kỹ. Thậm chí là Vĩ Kỳ có những thứ để tập luyện mà cả Tô Lâm và Thu Phong cũng không biết được. Tại sao hắn lại cố gắng đến vậy? Với con mắt quan sát của riêng hắn, chẳng cần ai phải nói, Vĩ Kỳ cũng ngửi ra được mùi chiến tranh sắp tới. Thay vì chứng kiến như những lần trước tại cõi Atula, thì lần này Vĩ Kỳ có được thể xác ở đây, dại gì hắn không tham gia vào cuộc chiến cho vui. Hắn muốn trải nghiệm cảm giác đó, và hắn muốn xem với khả năng luyện tập của mình thì khoảng bao lâu hắn có thể đánh được một trận ra trò với Thu Phong. Chẳng lẽ cuộc đời của một kẻ trọng sinh như Vĩ Kỳ chỉ có đến thế hay sao? Nhạt nhẽo và chẳng có mục đích ư? Cho đến một ngày, Vĩ Kỳ trên đường trở về sau buổi luyện tập thâu đêm tại Hắc Long Bang. Hắn vốn không có tiền, cũng không có quyền thế gì cả, hắn chẳng mưu cầu ba cái thứ đó. Nhưng khi lộ thân phận thực sự thì Thu Phong có bảo Lục Nương cấp cho Vĩ Kỳ hắn một căn hộ nhỏ. Để hắn thích làm gì thì làm, chứ làm tay rửa chén ở Hắc Long Bang với cái thân thủ như vậy cũng không thích hợp cho lắm. Trên đường trở về căn hộ của mình hôm ấy, hôm nay thay vì đi xe buýt như mọi ngày thì Vĩ Kỳ quyết định đi bộ. Dù gì nhà cũng gần, liên tục tập luyện hơn một tháng nay khiến cho Vĩ Kỳ cảm thấy bí bách quá rồi. Hắn cũng muốn sống chậm lại một chút để hít thở không khí trong lành của thành phố biển này vào buổi sáng. Cơ bản hiện nay toàn bộ Hắc Đạo Quảng Phúc đã và đang nằm trong tay của Hắc Long Bang rồi. Ngoại trừ khu ổ chỗ đó, vẫn còn là của Ngũ Tí mà thôi, khu đó chẳng có giá trị gì trong mắt Hắc Long Bang. Và Ngũ Tí cũng biết điều không dám cả khịa bên ngoài khu vực ổ chỗ kia. Tuy nhiên Hắc Long Bang mặc dù là một bang đảng lớn, nằm trong tay toàn bộ cái mối làm ăn từ phi pháp đến hợp pháp tại thành phố này. Nhưng nước dù trong thì vẫn có vi khuẩn. Một vài con vi khuẩn đó đa phần đều là mấy thằng nhóc danh hỉ mũi chưa sạch, coi trời bằng vùng, cứ cho bản thân là lỗ rốn của vũ trụ. 8 giờ sáng, trên đường đi về, Vĩ Kỳ có đi ngang qua một ngôi trường cấp 3. Thời điểm này cũng là thời điểm đầu năm học của học sinh. Ở thế giới này không như Việt Nam, đúng hơn là xích quỷ có giờ nhập học không giống Việt Nam ở thế giới bên kia. Giáo dục ở đây đã cải cách nhiều, 8 giờ sáng là giờ vào học của học sinh, trễ một phút cũng không được. Trước khi đi ngang qua cái trường cấp 3 kia, Vĩ Kỳ thấy một đám con nít danh, gọi cho bỏ ghét thì là mấy thằng trẻ trâu chừng mười mấy đứa. Áo thì bỏ ngoài thùng, cả bạn học sinh thì nới lỏng, tay đút vào túi, mồm còn nghêu ngao điều thuốc. Chúng đi ngang qua Vĩ Kỳ bằng một cái kỳ diệu nào đó có một thằng nhìn chăm chăm đôi mắt cá chết của Vĩ Kỳ, hắn ta thả phù một hơi khói vào mặt Vĩ Kỳ. Sau đó cùng đám bạn cười hắc hắc rời đi. Vĩ Kỳ cũng chẳng quan tâm lắm, suy cho cùng mấy thằng này cũng chỉ là dăm ba thằng nhóc đang tuổi nổi loạn chưa biết điều mà thôi. Vĩ Kỳ chứng kiến cảnh này qua hàng ngàn năm rồi, hắn quen với việc này. Và lại Vĩ Kỳ cũng không phải là con người tự ái đến mức đánh người chỉ vì hành động đó. Tuy nhiên vô tình lúc này Vĩ Kỳ lại nhìn vào đồng hồ. Bây giờ cũng đã là 8 giờ 13 phút phút sáng. Chắc mấy thằng cu kia trốn học đây mà. Đi thêm một đoạn nữa bước ngang qua ngôi trường, cách ngôi trường đó vài dãy nhà có một căn hẻm khá tối. Căn hẻm này nằm giữa mấy cái chung cư to lớn, thường dùng để chất rác từ chung cư. Rất hôi hám. Hai của Vĩ Kỳ cũng khá là tính, hắn còn chưa đi ngang qua con hẻm đó thì hắn đã nghe được tiếng khóc thút thít không phải của một người, mà tận hai người. Hiển nhiên là tiếng khóc của con gái. Vốn hắn chẳng bao giờ thích xen vào chuyện của người khác. Hắn cảm thấy có gì đó thú vị thì hắn làm mà thôi. Dẫu thế hắn vẫn khá tò mò mà ló cái đầu vô xem thử. Một cảnh tượng mát mẻ nhưng không kém phần tang thương đập vào mắt Vĩ Kỳ. Hình ảnh hai nữ học sinh đang ngồi trong con hẻm trong tình trạng bán quả thân. Quần áo thì bị xé toạc ra, tóc hai rối bời. Thậm chí Vĩ Kỳ còn thấy vài giọt gì đó trắng trắng đục đục trên miệng, trên đầu của hai nữ sinh kia. Nhìn cảnh tượng này, dù có vô tâm đến đâu Vĩ Kỳ cũng không thể nào bỏ mặc mà đi được. Chương 338, thông tin chuyện từ chương 183-296. Chương 338, thông tin chuyện từ chương 183-296. Lưu ý, đây chỉ là một số thông tin cần thiết trong khoảng thời gian Thu Phong ở Quảng Phúc. Nếu ai quên thì mò lại chương này đọc, nếu ai đã nhớ nội dung thì không cần phải đọc. Mình cảm ơn Sỉ Ạ Sẩn thành phố biển Quảng Phúc thời gian hiện tại, mùa hè năm 2194 Quảng Phúc là một thành phố trực thuộc tỉnh Sơn Bà. Tỉnh Sơn Bà bao gồm hai thành phố, Quảng Phúc và Cổ Thành. Ngoài hai thành phố thì còn có 6 huyện thành phố Bắc Dương cạnh Quảng Phúc và Cổ Thành ngoài tỉnh Sơn Bà biệt đội cảnh sát tinh nhuệ miền Nam A giờ tờ biệt đội cảnh sát tinh nhuệ miền Bắc bờ giờ tờ băng gờ gì ở Phọt, những chiến binh dung manh tiếng Pháp, băng đảng của thành phố Cổ Thành các quận của Quảng Phúc 1 quận ổ chuột, quận không chính thức của Quảng Phúc, 2 quận Thiên Lang 3 quận Thừa Thiên 4 quận Bình Phúc 5 quận Tê Dẹt 6 quận E A Lệ nằm sát ngoài rìa phía tây thành phố 7 quận Tuyên Phong 8 quận Hải Điền quận nằm trong nội thành Quảng Phúc, 9 quận Dương Tiên 10 quận Việt Tú 1 quận khá sầm uất với những ngôi nhà chọc trời cao nhất thành phố. Các băng ở thành phố Quảng Phúc một khu ổ chuột quận ổ chuột Lão Đại, Ngũ Tí hai băng Quỷ Lang quận Thiên Lang Lão Đại, Nga Hoàng, tên thật định, những kẻ xuất hiện trong băng, Quốc Thiên, em trai Thu Phong, cánh tay phải của Nga Hoàng tính cách, nghiêm túc, thương vợ con, coi trọng tình anh em Quốc Thiên chàng trai 23 tuổi cao 1m77 mang trong mình nhiều nỗi đau tinh thần nhưng lại giàu tình cảm. Cậu ta là một chàng trai ấm áp và tài giỏi đủ mạnh mẽ và quyết đoán. Gia Hưng cánh tay trái của Nga Hoàng khi đánh nhau một cách nghiêm túc Gia Hưng sẽ cầm nắm đấm gấu. Hắn từng là một tuyển thủ kickboxing chuyên nghiệp của quốc gia Vũ Xuân Tiến Lý Quang Định, cận vệ của Thu Phong ba băng huyết vệ quận Thừa Thiên Lão Đại vệ Nhan băng đảng có tài lực lớn nhất Quảng Phúc. Bốn băng phụng tử quận Bình Phúc Lão Đại Lục Nương 40 tuổi mang trong mình vẻ đẹp tuyệt thế có tài, có sắc nhưng vì thân là đàn bà, lại không dựa dẫm ai, khó mà bước lên đỉnh cao trong giới giang hồ. Cũng bởi vì nhan sắc ấy, có được có mất. Tiểu lâu của Lục Nương tên Hồng Phận Nhan lâu năm băng mạ phỉ ạ tê dẹt quận tê dẹt Lão Đại, xúc vật rồ sệt tại băng mạ phỉ ạ tê dẹt 4 là băng đảng tụ tập đa phần những người ngoại quốc không mang dòng máu xích. Hầu như 50 hộ vệ mà Thu Phong dẫn ra bắt 9 phần 10 số lượng người của hắn nằm ở đây. A Bịt là kẻ dẫn đầu con số 50 hộ vệ đấy, hắn mạnh nhất, suy nghĩ tích cực nhất. Sau hắn là Tiger. Kế hoạch giết chết rộ sệt để chiếm lấy băng đảng là do chính A Bịt đề ra và thực hiện. Sau này Mạ Phỉ A Tê Dẹt nằm trong tay Lục Nương trước khi tụ thành Hắc Long Bang như bây giờ. 6 liên minh ổ sủ Mạ quận Tuyên Phong Lão Đại, không có đây là một liên minh bao gồm những kẻ thích đánh nhau, nhàn rỗi, những tên đàn ông chán nản trong cuộc sống, họ thường tìm thú vui giải trí bằng cách đánh nhau trong chính băng của họ. Dù vậy khi có chuyện cũng chính họ bảo vệ nhau khỏi những rắc rối từ bên ngoài. Trong khoa 34T, kẻ được coi như thủ lĩnh của liên minh Osuma, hắn vốn là một tên mồ côi cha mẹ. Từ bé đã đánh nhau vốn không biết với bao nhiêu đứa trẻ khác để giành chỗ bán hàng rong. Cho đến lúc lớn lên hắn kiếm sống bằng nghề võ sĩ của thế giới ngầm tại quận Tiên Phong. Cho đến hiện tại hắn là kẻ giữ ngôi vương tại đấu trường ngầm quận Tiên Phong. Từng đánh nhau với Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo Cân cả hai người và đánh thắng. Từng solo một một với Hứa Tử Lệ trong đấu trường ngầm và thua vì kiệt sức trước Hứa Tử Lệ, sau đó Hứa Tử Lệ cũng gục, đó coi như là một trận hòa hạo nguyên 27T, được coi như là thủ lĩnh thứ hai của liên minh Osuma sau Trọng Khoa khi có một khoảng thời gian Trọng Khoa vắng mặt. Trước đó Hạo Nguyên vốn là một đứa trẻ có cha mẹ nhưng sau biến cố cả gia đình bị giết trong một vụ cướp đột nhập vào nhà ban đêm. Dù được nhà nước chu cấp tiền cho đến năm 18T nhưng Hạo Nguyên vốn là một đứa trẻ mang trong mình hàng tá hận thù với những kẻ trộm cướp. Trong thời gian từ lúc có thể đánh thắng một kẻ người lớn cho tới lúc trưởng thành, hắn đã dọn dẹp bằng sạch những tên cướp của giết người và giao cho cảnh sát tại khu vực mà hắn sinh sống. Hiện tại hắn đang mở một quán bar nhỏ với người yêu của mình, và đây cũng là nơi thường xuyên tụ tập những anh em trong liên minh Osuma. Bối bối 25T, người yêu của Hạo Nguyên và là em gái của Trọng Khoa. Băng lục đại mỹ tiểu, băng nhỏ bao gồm 6 thành viên đều là những cô nàng xinh đẹp, 6 cô nàng này đều thuộc liên minh Osuma. Khi có chuyện gì đó 6 cô nàng này đều có mặt, sức chiến đấu khá ổn. Trung lùn 26T, thực chất không lùn, hắn cao tận 1m82. Là con trai của một nhà gia giáo trong khu, tuy nhiên từ bé lại thích học võ và đánh nhau với lũ côn đồ ngoài đường. Tiến Tom 27T, bạn thân của Hạ Nguyên, từng vào tù vì tội giết người. Lý do hắn giết người là do những tên đốn mạc đã hiếp dâm em gái hắn đến mức bị tâm thần, một mình hắn tìm đến tận ổ của bọn hiếp dâm ấy toàn là những thằng sinh viên năm ba lười nhác, dơ bẩn hôi hám. Một mình hắn dùng dao đâm chết hết 3 tên và 2 tên bị thương mất dương vật. Tình tiết giảm nhẹ được ban cho Tiến Tôn khi hắn vì bức xúc dưới cái chết của em mình, mà hung thủ cảnh sát chưa kịp điều tra ra thì hắn đã giết hung thủ. Do đó sau 3 năm nhờ những chữ ký của Liên minh Osuma và các hộ gia đình vốn biết hắn là một kẻ ngoan hiền nên bản án được giảm còn 3 năm và không có bất cứ khoản đền bù nào. Sau đó hắn gia nhập vào Liên minh Osuma để được thẳng tay đánh những kẻ đốn mạng. Nhờ Tiến Tôn mà không biết bao nhiêu vụ hiếp dâm tại quận Tuyên Phong đã được ngăn chặn. Trung Nghĩa 33T, vốn là anh trai của tên Trung Tín nhưng lại cùng cha khác mẹ nên hai anh em này không bao giờ nhìn mặt nhau, và Trung Nghĩa cực kỳ ghét tính cách đều giả của Trung Tín. Là bạn thân của Trọng Khoa, Trung Nghĩa vào sinh ra tử với liên minh Osuma không biết bao nhiêu lần cho kể. Bỏ nhà từ nhỏ, đi theo Trọng Khoa làm một đứa trẻ lang thang đến tận bây giờ. Với thân hình không cao mấy, chỉ khoảng 1m7, nhưng thân xác hắn lại như cỗ xe bọc thép di động, hắn rất đô như một vận động viên thể hình. Bảy băng xẹt bờ rụt quận ạ lệ lao đại, Hứa Tử Lệ, anh cả, 32T từng là lính đặc công của quân đội phía Bắc Tổ quốc. Hứa Tiêu Dĩnh 26T, em thứ nhì, từng là võ sĩ của đấu trường ngầm ở bang Lý Mạ tại nước ở Mẹ Canada, mê gái nhưng không đẹp trai bằng thằng em. Hứa Liên Hạo 25T, em út, từng là một võ sĩ tự do, đẹp trai lạnh lùng, mối thù giết cha mẹ của anh em nhà họ Hứa đều do một lao đại của bang lớn của thành phố bên cạnh, và kẻ cho người trực tiếp giết bố mẹ của Hứa Tử Lệ là Joseph. Điều này giải thích cho việc Thu Phong giết Joseph cũng tương đương trả một nửa mối thù cho anh em nhà họ Hứa. Lao đại của thành phố bên cạnh là một công ty đen bất động sản lớn nhất thành phố đó và đứng thứ 5 cả nước về mặt kinh tế của công ty bất động sản xây dựng. Bố cha mẹ của anh em nhà họ Hứa cũng là một trong những người đã phục vụ lao đại thành phố đó, cho đến khi quyết định về hưu và không được chấp thuận. Cuối cùng cha mẹ Hứa Tử Lệ vẫn về Quảng Phúc ở ẩn cho đến khi cả hai người bị giết chết, chỉ trừ lại 3 đứa con chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Tám băng khuyển bạch quận Hải Điền lão đại, Khánh Trắng 40T tên thật Dương Huy Khánh, ông chủ của một công ty bốc vác lớn nhất thành phố Quảng Phúc. Đàn em của Khánh Trắng đa số là những công nhân làm việc cho hắn ta. Bởi đa số toàn dân lao động phổ thông nên tiềm lực dưới trướng Khánh Trắng khá là mạnh. Chưa kể hắn còn một tên đàn em là Lý Đại 22T, đàn em đắc lực dưới trướng Khánh Trắng. Là một tên dị năng cấp 2 ẩn mình, dị năng của hắn là loại bao ở, sức mạnh. Sức mạnh này hắn có từ khi mới sinh ra. Vốn trước đó gia đình của Lý Đại cũng sinh ra một dị năng vào thời chiến và bị chính phủ xích quỷ kêu gọi tham gia chiến tranh. Bởi sau khi gia đình Lý Đại biết được hắn sở hữu sức mạnh dị năng liền giấu giếm đi, dạy hắn cách kiểm soát sức mạnh và không được cho ai biết về sức mạnh của mình. Dần dà lâu dài hắn kiểm soát được sức mạnh và sống như người bình thường ở tuổi 18T. Nếu xếp theo lớp dị năng hiện tại hắn chỉ thuộc dị năng cấp 2. Nhưng bàn về sức chiến đấu lúc điên lên có thể vượt cấp bất cứ lúc nào. Chín trúc thanh bang quận Dương Tiên lão đại, thành chân 40T tên thật là Ngô Thanh Thành. Dù chỉ là một băng đứng thứ tư về mặt tài lực trong đất cảng Quảng Phúc nhưng số má của Thành Chân khiến cho Huệ Nhan lẫn Lục Nương đều phải kính nể, nhường hắn một bước. Thành Chân tuy là một tay giang hồ khét tiếng, nhưng hắn lại là một tên giang hồ, lưu manh chính nghĩa. Không ức hiếp kẻ yếu, không cướp của người nghèo. Có một câu chuyện từng kể về Thành Chân rằng khi hắn 27T từng đánh một kẻ cướp giật cái bóp của bà Lao trên đường. Đại ca của tên đó có quan hệ mất thiết với Huệ Nhan, chuyện bé xé ra to, Huệ Nhan kiếm chuyện đòi hẹn gặp Thành Chân, Huệ Nhan thách Thành Chân dám tới khu của hắn để chiến. Một thân một mình sợ liên lụy đàn em, Thành Chân xách đao một mình tới điểm hẹn với Huệ Nhan. Vì thấy Thành Chân đi một mình với thái độ không sợ sệt, Huệ Nhan cho 20 tên đàn em đùa vây Thành Chân lại. Hỗn chiến xảy ra, một mình Thành Chân chiến đấu với 20 tên giang hồ, dù bị chém rất nhiều nhát nhưng Thành Chân cứ như một cỗ máy vậy, chém rồi lại chém, không sợ sệt bất cứ thứ gì. Sau khi Thành Chân sắp sửa gục ngã vì mất quá nhiều máu thì đàn em Thành Chân tới kịp lúc và giải cứu hắn ta. Từ danh tiếng đó của Thành Chân, đàn em dưới trướng Thành Chân một lúc một nhiều, một lúc một chất lượng. với khuôn mặt lạnh và đầu óc ma lanh, sống một cách bản lĩnh, chỉ bằng sức của một kẻ giang hồ còn con hắn được hầu hết tất cả giang hồ trong thành phố Quảng Phúc vừa sợ vừa nể. Đầu óc ma lanh của hắn, hắn biết cách sống trong cái xã hội ngầm, hắn biết được biết mất, biết lợi biết thiệt, hắn biết cách kinh doanh và tính toán, biết cách chừa đường lui nước bước cho mình về sau. Hắn không bao giờ đánh cược tất cả mọi thứ, nhất là bản thân hắn. Mười Liên Hoa Bang quận Việt Tú lão đại, Bạch Vân. Bạch Vân là một con đàn bà nham hiểm, thâm độc, vừa giữ lại vừa ác. Không như Lục Nương, mụ ta làm việc gì cũng đích thân mình làm, không tin tưởng ai hoàn toàn. Đến Lục Nương khi gặp mụ ta còn phải chùn vài bước vì độ điên và ác của mụ ta. Với địa bàn là khu đang phát triển nhiều nhất, Bạch Vân phất lên như diều gặp gió, vốn là đối thủ chuyển khiếp của Lục Nương nhưng mụ ta xa xa vẫn không bằng Lục Nương, nhất là bây giờ mụ ta có thu phong tên được mạnh danh bất bại tại thành phố này vừa nổi gần đây. Với quả đầu tinh danh không kém Lục Nương, tuy nhiên thời thế mụ ta lại không xinh đẹp, lại cứng đầu, quyết sống một còn với Lục Nương. Nhà tù trên đảo Iui, Invio Lạ Lệ Út Island, những nhân vật xuất hiện, Giang Nam, Sư Minh Thu Phong, cao 1m92, trầm tính ít nói ở vũ trụ 2 cực kỳ thích những kẻ mạnh như Thu Phong Thủy Hải, sát nhân tâm thần kẻ luôn theo sau Giang Nam, tên sát nhân tâm thần. Cả hai đều xuất hiện ở chương 141-50 vệ sĩ theo Thu Phong, những vệ sĩ ở xuất hiện nhiều ở xì ạ sần này, một Vũ Xuân Tiến, một kẻ khá có tài năng trong việc ăn nói, lèo mép, hai Lý Quang Định, làm việc gì cũng phải chắc chắn, một và hai Băng Quỷ Làng, ba ạ bịt 30 tên người châu Phi cận vệ được Thu Phong để ý nhiều nhất bởi tài năng của hắn. Cao 1m94-4 Tiger người gốc châu Âu, 5 bở rổ Đi Zenner người gốc châu Âu, 4 và 5 đều mạnh ngang ạ bịt và có máu liều nhất trong 6 kẻ mạnh nhất theo chân Thu Phong, 6 để gì gì 25 tên người Pháp xinh đẹp theo kiểu lõ ly, khoái làm đúng, C178, 7 lô dạ 25 tên người Ý xinh đẹp nhưng lạnh lùng ít nói, ít thể hiện, C191, 8 rổ nạt thẳng người ở mẹ cạn đã gốc xích quỷ, những người còn lại sau này ta sẽ thêm vào. Bang khu ổ chuột, bút, ngũ thí, hèn bọn bị ổi, chương 130, những kẻ ở cùng Thu Phong trong khu ổ chuột băng của ngũ thí, Trần Trí Khải biệt danh. Khải Mèo, tốt tính, chơi được, 28T, cao 1m70, thân hình bình thường, quê tiền Bắc Lưu, Nhật Huy, biệt danh, Huy Rùa, nghiêm túc, 25T, quê Yên Phúc, Phan Nhật Cường, Chậu, không có biệt danh, 20T, cao 1m68, thân hình ốm, quê Vĩnh Châu, Hữu Minh Sang, biệt danh, Sang Lân, Liều, 26 tuổi, cao 1m75, thân hình to mập. Sau đây là một số thay đổi mà ta quay lại viết chuyện và edit cho hợp lý hơn. C161, Thu Phong được thăng chức lên phó tổng tư lệnh binh chủng đặc công sau khi ạ bị chiếm đờ cờ băng tê dẹt đầu quân vô băng mạnh nhất thành phố Quảng Phúc, hiện tại là băng phụ tử, trực tiếp dưới trướng Thu Phong dưới sự bảo kê của Thu Phong. Từ đó Thu Phong chuyển sang ở quận tê dẹt cầm đầu băng mạ phi ạ tê dẹt dưới trướng Lục Nương. Phía dưới này là cốt truyện mình đề ra trước đó, nhưng nó lại thay đổi theo biến tấu của nhân vật và diễn biến chuyện. Nếu các bạn muốn tìm hiểu cách mình làm việc thì hãy đọc, không thì bỏ qua cũng được. Xin cảm ơn. Diễn biến. Tính từ chương 183 sau khi rổ sẽ chết do ạ bịt lên cầm quyền và đầu nhập vào băng phụng tử trực tiếp dưới quyền điều hành của Thu Phong. Tuy nhiên lại gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của Huệ Nhan LD băng huyết Huệ. Lao ta cho rằng nên mổ xẻ địa bàn của băng Mạ Phi ạ tê dẹt. Dưới sự lên tiếng của Huệ Nhan, lần lượt các băng đảng khác đứng lên giành giật địa bàn của Mạ Phi ạ tê dẹt. Lần lượt những kẻ ủng hộ Huệ Nhan bao gồm băng của Nga Hoàng Quỷ Lang, băng đứng thứ 3 về mặt nhân lực Khánh Trắng Quyền Bạch, Liên Hoa Bang Bạch Vân. Tổng cộng có 4 băng đảng trực tiếp uy hiếp băng phụ tử: Huyết Huệ Quỷ Lang, Quyền Bạch, Liên Hoa Bang. Do Mạ Phỉ ạ tê dẹt toàn phần ủng hộ băng phụng tử nên bị nhắm vào đầu tiên, dù cho không ủng hộ băng phụng tử thì Mạ Phỉ ạ tê dẹt chắc chắn sẽ bị mổ xẻ không còn miếng thịt nào. Nên toàn bộ anh em trên dưới của Mạ Phỉ ạ tê dẹt đồng lòng theo phụng tử. Trước khi cuộc chiến xảy ra, Lục Nương phát hiện Thu Phong chính là thiên tài quân sự, cũng chính là con trai của ông trùm đất Nam Nhất Phương. Sau đó bà ta quyết định sẽ theo chân Thu Phong đánh chiếm lại vùng đất Bắc. Tuy nhiên Thu Phong vẫn nghi ngờ vì bà ta vốn có quan hệ mập mờ với ông trùm đất Bắc Duy Bạch Hổ. Để củng cố niềm tin với Thu Phong, Lục Nương nguyện cống hiến tất cả gia sản lẫn địa bàn, những thứ bà ta sở hữu đều chuyển tên thành của Thu Phong. Thu Phong hỏi tại sao Lục Nương lại làm vậy. Lục Nương trả lời lý do là tuổi tác đã gần 40 vẫn chưa có ai để bà ta dựa vào. Thu Phong lại hỏi bà ta sao lại chọn hắn. Bà ta trả lời rằng nhờ trực giác. Tại sao lại trực giác? Bởi vì trực giác của bà ta chưa bao giờ sai, nếu sai thì coi như đây là lần cuối, cũng coi như kết thúc cuộc đời bà ta. Bà ta quá mệt mỏi với việc phải sống như vậy, cái gì cũng phải xem xét trước sau, bà ta muốn rút về mà không được. Muốn bấu vào ai đó như Duy Bạch Hổ thì lại không thể chịu được cảnh ông ta đụng chạm vào người mình. Kết quả Thu Phong vẫn là thích hợp nhất, từ tính cách đến nhân phẩm, cách hành xử. Lẫn người yêu của Thu Phong cũng là một cô nàng đẹp tuyệt thế không thua kém bà ta, chưa kể ông ta còn quyền quý hơn cả bà ta. Nên chuyện Thu Phong có hứng thú hay động chạm vào cơ thể bà ta là điều không thể. Sau khi bại lộ thân phận với Lục Nương, Thu Phong lật hết những con bài tẩy dưới tay cho Lục Nương xem, bao gồm việc hắn cải đám người ạ bịt vào Mạ Phỉ ạ tê dẹt và một số tên vào băng của Nga Hoàng. Lục Nương khá bất ngờ trước kế hoạch của Thu Phong nhưng chưa đủ. Sau khi đánh bại được 4 băng kia và giành được chiến thắng thuyết phục. Sau đó Lục Nương là quân sư trực tiếp của Thu Phong, bà ta vốn có kế nhưng không đủ lực và lượng, giờ có Thu Phong đã khác. Những kế hoạch điên rồ diễn ra trong đầu bà ta. Sau khi giành lại được Mạ Phỉ ạ tê dẹt dưới trướng, tất cả bọn họ đều sáp nhập vào băng của Lục Nương, chưa kể họ còn nhận được tất cả những đãi ngộ mà từ trước đến nay những tay giang hồ ngoại lai như bọn chúng không được có, đó là một công việc mà một nơi ở hợp lý. Từ tôm kép cho đến những tên thủ lĩnh, điều đó cho thấy trong tay Lục Nương từ trước đến nay tích rất nhiều tài lực. Lục Nương cũng có tham vọng, cũng mong muốn đứng lên làm chủ chính bản thân mình, nhưng cuộc đời quá khắc nghiệt. Đây là lúc bà ta tung ra hết những gì mình có. đầu tiên phải chiếm cái thành phố này về riêng mình. Kế tiếp băng phụng tử trực tiếp đại chiến với băng của Nga Hoàng. Nga Hoàng với sự giúp đỡ gượng ép của Huyết Huệ, vẫn thất bại địa bàn vào tay của Lục Nương dưới sự trợ giúp nhỏ bé của băng ổ chuột Vũ Thí. Thu Phong phát hiện được Quốc Tiên chính là em trai của mình sau cuộc chiến với băng Nga Hoàng. Lúc Thu Phong định giết chết chính em trai mình thì bỗng lỗ tai Thu Phong é lên một tiếng với tần số Hz thấp làm lỗ tai Thu Phong bị điếc tạm thời. Dù vậy nhưng chỉ khựng lại chừng một giây, sau đó Thu Phong lại ra đòn kết liêu thì lần này một giọng nói không biết từ đâu ra hiện trong đầu góc Thu Phong đừng anh hai, là em trai của anh đó, Quốc Tiên đó. Thu Phong ngạc nhiên tới mức độ khựng lại. Cùng lúc đó một bóng người bỗng xuất hiện giữa chiến trường đó chính là Đỉnh Thu giữ chặt đôi tay đang bóp lấy cổ của Quốc Tiên. Sau khi biết được đó chính là đứa em cùng cha khác mẹ với mình, Thu Phong thả Quốc Tiên về. Sau sự kiện đại chiến với băng của Nga Hoàng, băng Nga Hoàng tan rã, Gia Hưng bị Thu Phong đánh nhập viện thập tử nhất sinh. Nga Hoàng bỏ chạy sang nước ngoài, mặc do đám đàn em ở đây lánh hậu quả. Như rắn mất đầu, chỉ trong vòng một tuần băng phụng tử hoàn toàn chiếm được quận Tiên Lang. Trong khoảng thời gian đó Thu Phong liên tục đến thăm căn hộ của em trai mình là Quốc Tiên. Quốc Tiên lúc này cực kỳ hận Thu Phong và ba của hắn Nhất Phương. Tại sao một kẻ như Thu Phong lại có thể sống một cuộc sống sung túc như thế, còn hắn lại sống cực khổ như thế, mẹ hắn chết còn không có tiền để chôn. Và rồi Thu Phong giải thích cho Quốc Tiên nghe, bốn mẹ hắn được an táng trong nghĩa địa của gia tộc nhà họ Nguyễn từ khi bà vừa mất không lâu. Nhất Phương đã luôn luôn theo dõi hai mẹ con hắn. Dù vậy Lao Ta vẫn sợ cảm thấy có lỗi với mẹ Thu Phong nên vẫn không dám công khai hai người. Lao Ta vẫn âm thầm giúp đỡ Quốc Tiên sau khi mẹ Quốc Tiên mất, bằng cách bỏ tiền ra thuê những hộ gia đình cho hắn ăn cho hắn mặc và bảo vệ hắn. Thậm chí đến việc Quốc Thiên lúc bé được lao ngục trưởng của nhà tù Yui dạy nội công cũng là một tay Nhất Phương sắp xếp hết mọi thứ, thêm việc Quốc Thiên cũng có tài nên việc lao già cai ngục trưởng kia muốn nhận làm con nuôi là điều thực sự. Sau khi chứng minh tất cả mọi thứ với Quốc Thiên, Thu Phong lại đề cập đến vấn đề bầu bì của vợ Quốc Thiên. Bây giờ băng quỷ lang đã tan rã, Quốc Thiên không còn kế sinh ai, hay nghĩ đến tương lai của vợ và con mình. Ai dám nhận một tên giang hồ xăm kín mình mày như hắn vào làm việc cơ chứ? Bất lực dưới câu nói của Thu Phong vì thương vợ và vợ hắn cũng có cảm tình với anh chồng của hắn nên hắn quyết định nghe lời Thu Phong về Nam. Trước khi về Nam, Thu Phong gọi cho mẹ hắn kể về những gì Nhất Phương giấu giếm, kết quả là mẹ Thu Phong vốn hiền xưa giờ nổi trần lôi đình lôi Nhất Phương ra mắng từ trên xuống dưới. Bà mắng lao giả Nhất Phương kia không phải vì giấu giếm chuyện lao ra ngoài lén phén với người khác, bà tức là chuyện đã lỡ rồi sao không nói cho bà, để mẹ con người ta chịu khổ đến thế kia. Mẹ thì mất, có ba thì không thể nhận, cuộc sống mình khá giả vậy mà để con cái chịu khổ. Mẹ Thu Phong có lòng thương người hơn tất cả nên bà chấp nhận chuyện đó một cách đầy tình thương. Thu Phong đã coi Quốc Thiên như em trai của mình vậy cớ sao bà là mẹ nó lại không chấp nhận được việc đó. Thực chất mẹ của Thu Phong cũng đã một lần lầm lỡ như vậy và sinh ra một cô con gái, nhưng cô con gái ấy hiện tại ở Hoa Lương chứ không ở Xích Quỷ này. Chắc chắn không phải là nhược y gì rồi. Sau khi Quốc Thiên và vợ về trong Nam, về chính căn dinh thự của Nhất Phương, vợ hắn ta choáng ngập trước sự giàu có của bố chồng mình, dường như mọi sầu lo đều tan biến hết. Cô ta vui vì cuộc sống như thế này, chồng mình không phải tối ngày dấn thân vào nguy hiểm để rồi bỏ mẹ con hắn lại, dù mẹ chồng đã chết nhưng còn gì chồng thương yêu cô hết mực. Sau 3 tháng Quốc Thiên chăm sóc vợ sinh ra được một đứa con trai kháu khỉnh, thì hắn lại quyết định theo Thu Phong ra Bắc, phụ giúp anh trai mình đánh chiếm giới xã hội đen của đất Bắc. Lúc này Quốc Thiên thực sự đã có sức mạnh chỉ kém mỗi Thu Phong. Quốc Thiên khoảng thời gian 3 tháng ở nhà chăm vợ hắn không hề rong chơi, hắn luyện tập trong căn phòng thực tế ảo của bố già mình, sau đó hắn còn luyện thêm nội công, và môn công phu đầu tiên hắn luyện được là bộ môn này công. Bàn về mức chịu đựng có thể nói Quốc Thiên có sức chịu đựng ngang ngửa với Thu Phong bây giờ. Tuy nhiên về mặt phản xạ, kinh nghiệm, lực đánh, độ bền, tốc độ, sự dẻo dai đều thua Thu Phong về mọi mặt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy Quốc Thiên từ một con người không có cửa trước người anh mình thì bây giờ hắn đã đặt một chân đến. Thu Phong cũng rất ngạc nhiên về sự tiến bộ một cách chóng mặt của Quốc Thiên, cứ mỗi lần gặp lại Thu Phong lại thấy Quốc Thiên mạnh thêm một chút. Thu Phong đang không biết thằng em trai này của hắn nếu sau khoảng thời gian nữa có thể đánh gục hắn không. Dù Quốc Thiên đã luyện tập đến mức như vậy và hắn nhận ra hắn vẫn không đánh bại được anh trai mình là Thu Phong. Quốc Thiên cứ ngỡ là Thu Phong cũng là một người luyện nội công nên sức mạnh mới đến mức khủng khiếp như thế, nhưng không, Quốc Thiên càng ngạc nhiên hơn nữa khi Thu Phong nói ngoài khí công ra bản thân hắn chưa bao giờ thử luyện nội công cả, vì cơ bản nó đã thất truyền cả trong ký ức của hắn và thế giới hiện tại. Lúc này cũng là thời điểm đám người Thu Phong Lục Nương gây chiến trực tiếp với Huyết Huệ, mỗi đêm Lục Nương đều cho người tới những địa bàn Huyết Huệ bảo kê để đập phá mọi thứ. Sau nhiều ngày làm vậy, Huyết Huệ nhẫn nhịn không đủ liền cho người sang đánh lại địa bàn của Lục Nương. Khi hắn vừa quyết định làm chuyện dại khờ đó thì Thu Phong không biết từ khi nào ngồi trong phòng hắn, ngồi trực tiếp với hắn đàm phán với hắn. Huyết Huệ vốn không biết thân phận của Thu Phong, hắn ta khinh thường và rút súng bắn thẳng vào Thu Phong, vốn vũ khí quân dụng bị cấm tại quốc gia này. Thu Phong cũng không ngờ lão ta dám tàng trữ súng. Kết quả là Thu Phong gọi trực tiếp cho biệt đội cảnh sát tinh nhuệ bờ giờ tờ tới gòng đầu hắn đi. Kết quả dễ đến không giờ, Lục Nương trực tiếp cho đàn em qua giành lấy địa bàn của Huyết Huệ trước khi chuyện được nhiều người biết. Chỉ trong vòng một ngày, tất cả ông chủ của những nơi Huyết Huệ bảo kê đều đầu quân cho Lục Nương một cách nhanh chóng. Khi chuyện đến tai của các lão đại khác thì mọi việc đã êm xuôi. Bây giờ Lục Nương không những là băng đảng mạnh nhất thành phố Quảng Phúc mà thậm chí chẳng ai dám động tới Lục Nương. Bây giờ tất cả những lão đại của những quận từng ủng hộ Huyết Huệ lẫn những kẻ không tham gia đều nơm nớp lo sợ khi nào đến lượt mình. Tiếp đó Lục Nương trực tiếp đối đầu với cả hai băng là Khuyển Bạch và Liên Hoa Bang. Dưới sự quyết tâm một sống một còn đối đầu với Lục Nương, Khuyển Bạch và Liên Hoa kêu gọi những băng đảng khác không ai nghe. Thay vào đó băng của Thành Chân Trúc Thanh Bang trực tiếp đầu nhập vào băng Lục Nương vô điều kiện. Thành Chân trực tiếp trở thành phó tướng đắc lực dưới trướng Lục Nương. Diêm Băng Sẹt Bờ Rụt và Liên Minh Ổ Sủ Mã lại không quan tâm đến cuộc chiến này, họ sống theo cách của họ, chẳng bảo kê ai, chẳng giành địa bàn của ai. Sau khi giải quyết Quyền Bạch và Liên Hoa Bang, Lục Nương thâu thêm những quận nhỏ lẻ nằm ngoài vùng thành phố ra. Bây giờ trong thành phố Quảng Phúc chỉ còn lại Băng Phụng Tử, Băng Sẹt Bờ Rụt và Liên Minh Ổ Sủ Mã. Còn cả đám ô hợp tại Băng Ổ Chuột, nhưng Băng Ổ Chuột nơi xuất thân của Thu Phong bây giờ cũng coi như là quan hệ thân thiết với phụ tử. Sau cùng còn hai băng nhức đầu nhất mà Thu Phong và Lục Nương cần giải quyết. Bởi Thu Phong lẫn Lục Nương không thể làm theo cách thông thường được, bởi vì Ổ Sủ Mạ và Sẹt Bờ Rụt là những băng quân tử, không hại người không giết người. Họ chỉ tồn tại để bảo vệ nhau, con người với nhau Thu Phong không thể vô duyên vô cớ gây hấn với những kẻ như vậy. Cuối cùng Thành Chân bày ra một kế vẹn toàn cả đôi đường, nhưng phải với tài lực của Thu Phong mới thành công được. Không phải dùng tiền để mua chuộc, mà là dùng tiền để tạo ra lợi ích cho họ. Cuối cùng Thu Phong, Quốc Tiên và Lục Nương đến gặp ba anh em nhà họ Hứa và các anh em của Liên Minh Ổ Sủ Mạ. Mục đích của Thu Phong thực chất muốn thu phục cả hai băng này, nhưng bọn họ dường như chẳng quan tâm đến quyền lực mà chỉ thích làm theo sở thích của mình. Không thể đe dọa Thu Phong đành dùng cách đe dọa rằng sẽ đập nát cái bản doanh của bọn chúng ra, dù rằng cách đó rất không mấy chính trực. Thu Phong nói nếu không phải là tôi, là những kẻ khác như Huệ Nhan thì cuộc nói chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tôi không cần các anh phải chiến đấu vì tôi, nhưng tôi cũng không muốn có những thế lực khác đe dọa đến tôi. Các anh chẳng đảm bảo được các anh sẽ làm gì và sẽ không làm gì cả. Tôi cho các anh một cơ hội cuối cùng, đánh thắng hai anh em tôi sẽ không làm gì đến các anh cả. Bởi lời nói ngông nên của Thu Phong khiến anh em nhà họ Hứa trở nên gai mắt. Thu Phong hắn quá kiêu ngạo, tất cả những người của Liên Minh Ổ Sủ Mạ cũng vậy. Đầu tiên Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh đồng loại lao lên đánh Thu Phong nhưng lại bị Quốc Tiên ngăn chặn. Chẳng mấy chốc Hứa Liên Hạo và Hứa Tiêu Dĩnh thất thế. Hứa Tử Lệ lao lên đánh Thu Phong. Cuộc chiến Thu Phong vs Trọng Khoa Trung Nghĩa, Hứa Tử Lệ cuộc chiến Quốc Tiên vs Hứa Liên Hạo, Hứa Tiêu Dĩnh tiến Tom, Trung Lùn, Hạ Nguyên. Nhìn về mặt nhân số có lẽ cuộc chiến của Thu Phong dễ thở hơn, nhưng không, cuộc chiến của Quốc Tiên mới là dễ thở hơn. Bởi từng người trong số ba người đánh với Thu Phong là Trọng Khoa Trung Nghĩa, Hứa Tử Lệ, mỗi người họ đều có sức chiến đấu vượt bậc hơn đám người đấu với Quốc Tiên nhiều. Cứ thử tưởng tượng một mình Trọng Khoa từng cân hơn chục người trong Liên Minh Ổ Sủ Mạ, trong đó bao gồm cả Hạ Nguyên lẫn Trung Lùn và Tiến Tom. Thử hỏi Thu Phong đấu với ba người có thực lực như vậy dễ thở lắm sao? Tất nhiên là dễ rồi. Thu Phong là ai cơ chứ? Sau cuộc chiến tất cả đều bị anh em nhà Thu Phong Quốc Tiên đánh bại mà không chảy một miếng nào. Dù chẳng còn cơ hội nào nhưng Sẹt Bờ Rụt lẫn Liên Minh Ổ Sủ Mạ lẫn quyết chiến đến cùng. Cuối cùng thật tâm Thu Phong cũng không muốn làm lớn chuyện với họ anh bằng thuyết phục thêm lần nữa, bằng cách họ chỉ cần bảo vệ thành phố này khi Thu Phong vắng mặt, bởi điểm dừng của Thu Phong không phải ở đây. Thu Phong giải thích lý do tại sao mình lại cần phải thâu tóm thế giới ngầm của cả Thu Phong này lại. Thu Phong kể ra mình là quân nhân, và cũng chính là tên quân nhân nổi tiếng nhất cả nước cho những người đó nghe. Hứa Tử Lệ là người ngạc nhiên hơn ai hết, bởi hắn biết vị thiếu tướng đó, hắn thậm chí biết rất rõ về lai lịch của kẻ đó, là đứa con của ông chủ miền Nam. Thu Phong giải thích mục đích của mình cho đám người Sẹt Bờ Rụt và Liên Minh Ổ Sủ Mạ nghe. Hắn không hề có mục đích xấu, mục tiêu của hắn là thống nhất lại thế giới ngầm để bảo vệ quốc gia này từ bên trong. Mục đích của Thu Phong cũng giống những người Sẹt Bờ Rụt và Liên Minh Ổ Sủ Mạ, nhưng nó lại cao và xa hơn rất nhiều. Mà đã là hắc đạo thì chẳng phải người tốt, dù mục đích của Thu Phong là tốt nhưng hắn chưa bao giờ tự nhận hắn là người tốt cả. Vì ngưỡng mộ lý tưởng của Thu Phong nên Liên Minh Ổ Sủ Mạ và Sẹt Bờ Rụt không tồn tại nữa, thay vào đó sáp nhập trực tiếp vào Thu Phong. Cuối cùng Thu Phong bãi bỏ hết những thứ vai trò bảo kê thu tiền của dân thường. Thu Phong liên hộ bố già mình và bỏ một số tiền cực kỳ lớn ra mua vài cái chợ cho đàn em làm việc, mua vài quán bar club và một số dãy trọ, hay thành lập thêm vài công ty bốc vác, công ty bảo vệ, công ty sắt thép vân vân và mây mây, đổ một số tiền khổng lồ vào đó để nuôi lính và cũng để tăng thêm thu nhập. Cuối cùng Thu Phong yêu cầu bố già mình lập một căn cư ở đất Quảng Phúc này, một căn biệt thự được trao riêng cho Thu Phong với diện tích hơn 2000 mét vuông, trong đó có tất cả những thứ Thu Phong cần, như phòng tập vấn cơ bản, bao gồm phòng thực tế ảo do chính những kỹ sư của bố già Thu Phong chế tạo, và căn phòng trọng lực được nâng cấp lên đến 50 lần sức hút trái đất để Thu Phong có thể luyện tập cùng Quốc Tiên. Si ạ, sân thành phố Quảng Phúc tạm kết, Lục Nương, Khánh Trắng, Liên Minh Ổ Sủ Mạ và anh em nhà họ Hứa là những nhân vật mấu chốt trong bang Phụng Tử. Cuối cùng Phụng Tử đổi tên thành Hắc Long Bang. Cái tên Hắc Long tồn tại trong ký ức của Thu Phong trước kia, và lần này Thu Phong cho nó trở thành sự thật. Thu Phong lập ra một đội chiến binh, thành viên đầu tiên bao gồm 40 vệ sĩ theo hắn ra Bắc. Còn 10 người còn lại, trong đó có hai nữ là Lộ Dạ và Đệ Dị Dị, sẽ theo chân Lục Nương làm tình báo. Tuyển người ra từ chính những tinh nhuệ nhất. Lục Nương dưới sự dặn dò của Thu Phong lập ra một đội điệp viên hầu hết là nữ để thu thập thông tin từ giới thượng lưu hắc đạo. Thu Phong lập ra một đội chiến binh do chính hắn huấn luyện để trở thành những sát thủ dưới trướng mình. Họ sẽ chuyên đi thực hiện những nhiệm vụ như ám sát đầu lĩnh, bắt cóc, đe dọa con tin và phù hợp với đội thông tin, bảo vệ họ,